lớp da bị thiêu cháy xong liền để lộ ra thân hình trắng nõn nhưng rắn chắc từng khối cơ không tì vết của hắn. Nếu lớp da kia đã không khác y phục thì bên trong hắn không cần phải mặc thêm bất cứ thứ gì cả, như vậy mới gọi là hoàn mỹ hóa trang được. Vô tình hay, một nữ nhân bất ngờ từ trong phòng ngủ bước ra mà bắt gặp lấy Khương Hy. Trông thấy một nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện, chưa kể lại còn khỏa thân, nàng kém chút nữa thì hét lên nhưng hắn nhanh hơn một nhịp. Hắn đã kịp bịt miệng nàng lại bằng một nụ hôn. Đời trước Khương Hy thủ thân còn hơn ngọc, những chuyện này đối với hắn đều là xa lạ. Nhưng đời này thì khác, cơ thể của hắn cứ như cá gặp nước mà tự nhiên hôn nàng, hơn nữa còn rất điêu luyện. Mặc dù bị ép buộc thành kỹ nam nhưng qua thời gian, tự thân Khương Hy cũng hình thành cho mình một thân kỹ năng phòng trung vô cùng có nghề. Dù sao chỉ có như vậy hắn mới tồn tại được ở kỹ viện. Nhưng dẫu thế, danh hiệu Nguyệt Hải đệ nhất kỹ nam không đơn thuần chỉ hắn là kỹ nam duy nhất mà hắn đúng thật là đệ nhất. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nữ nhân kia liền si mê hắn như điếu đổ, một thân khí tức sắc dục thiên trong phút chốc liền tỏa ra mà mê hoặc nàng. Trong chớp mắt, nữ nhân của Hùng Quân liền chìm trong mê cảnh mà bị Khương Hy chơi đùa. Quay trở lại với nghi vấn của Hùng Quân, Khương Hy nhìn hắn mà mỉm cười mê hoặc nói ra. Ban nãy mới nhắc ta xong. Người quên rồi. Chương 137, giáp mặt. Sau lưng Hùng Quân không biết từ lúc nào đã đầm địa mồ hôi, đôi chân của hắn bất giác mà run rẩy lên rồi quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi mà nhìn lấy nam nhân đang ngồi trên giường kia. Càng nhìn người này, nội tâm hắn lại càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ này bắt nguồn từ chính linh hồn của hắn, linh hồn hắn từ khi nhìn vào đôi mắt kia thì đã mất đi khống chế rồi. Hùng Quân làm chủ một phương tại Sơn Hương Lâm tự nhiên có đảm phách của bản thân. Đối diện với vị tiên nhân ở trong động kia hắn đương nhiên sợ hãi nhưng ngọn nguồn là do sự quỷ dị của đối phương tạo thành. Còn với Khương Hy thì khác hẳn, nỗi sợ này đến từ linh hồn, đến từ cảm giác thấp hèn của sâu kiến khi đối diện với một sinh mệnh bậc cao hơn. Khương Hy chỉ nhẹ nhàng nói một câu thôi, Hùng Quân đã biết đối phương là ai rồi. Và nội tâm hắn cũng dành mạch chuyến này hắn xong rồi. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, Hùng Quân run rẩy nói ra. Hùng Quân xin ra mắt tiên nhân. Khương Hy mỉm cười. Ánh mắt hắn liếc nhẹ sang nữ nhân đang dựa đầu trên đùi mình mà ra hiệu. Nữ nhân kia mỉm cười nhận mệnh, ánh mắt vẫn cứ một mực mê man, nàng ngồi dậy rồi giúp hắn mang y phục. Bản thân sắc dục thiên có nhiều loại công dụng, tùy thuộc vào cách sử dụng của người luyện mà nó sẽ thể hiện ra khác nhau. Khương Hy đi theo con đường linh hồn nên sắc dục thiên cũng vì hắn mà biến thể thành một loại thần thông dụ hoặc. Ngặt nỗi hiện tại tu vi của hắn còn thấp nên không thể chân chính thành thần thông, nhưng cái tên tiểu thần thông cũng đủ xứng đáng rồi. Sắc dục thiên ảnh hưởng lên nữ nhân kia liền trực tiếp nhấn chìm nàng trong dục vọng của tình ái. Người ngoài nhìn thấy ánh mắt của nàng liền nghĩ rằng nàng bị thao túng nhưng bản thân nàng lại không như vậy. Trong ánh mắt nàng bây giờ chỉ có Khương Hy, chỉ có một dục vọng khát tình với Khương Hy mà thôi. Hơn nữa, dục vọng này là xuất phát từ trong tim, là nguyện ý mà bị thao túng. Còn trong mắt tu sĩ, nàng lúc này đã trở thành sinh khôi của Khương Hy rồi. Sắc dục thiên một ngày chưa được giải, nàng vẫn sẽ một mực chìm đắm trong ái tình với hắn mà thôi. Thay y phục xong xuôi, Khương Hy đưa ngón tay lên khẽ chạm nhẹ vào mi tâm của nàng. Thân thể nàng trong chớp mắt liền đổ dạp ra giường mà thiếp đi. Khương Hy nhìn qua Hùng Quân rồi nói. Nói đi, ngươi cùng tên tiên nhân kia gặp nhau bao lâu rồi? Hùng Quân nghe xong liền thành thành thật thật mà kể lại, bây giờ hắn nào dám theo vị tiên nhân trong động kia nữa, nên phải nhanh chóng mà đổi phe thôi. Theo lời của Hùng Quân thì hai người bọn hắn gặp nhau vào khoảng nửa năm trước. Thời điểm đó cũng như bây giờ, là tên tu sĩ kia trực tiếp tìm đến Hùng Quân. Đồng thời lúc đó hắn cũng bị đánh cho tơi tả mới chịu nhận mệnh. Hùng Quân khi đó rất sợ hai tên tu sĩ kia nên mới đánh liều mà làm theo, dĩ nhiên trong quá trình thực hiện tên tu sĩ kia cũng ban thưởng cho Hùng Quân không ít nên hắn mới ra sức mà làm việc cho đến tận bây giờ. Khương Hy ngâm nghĩ một hồi rồi nói ra. Tên đó tự xưng là gì? Hùng Quân nuốt vào một ngụm rồi đáp. Bẩm tiên nhân, vị kia không xưng danh tự với tiểu nhân, chỉ biết là họ Phùng. Nghe vậy, Khương Hy bất giác nhớ đến Phùng Quang Tiêu. Hắn cùng Trầm Thiên Bảo lâu cũng một thời gian rồi không liên lạc với nhau nên không rõ tình trạng của lão như thế nào. Nếu dựa vào tu vi cùng niên kỳ thì Phùng Quang Tiêu cùng họ Phùng này có chút tương quan a. Bất quá giả thiết này có hơi vớ vẩn mà thôi, sau lưng Phùng Quang Tiêu là Tưởng Thôi lâu chủ, sâu xa hơn chút thì là Tưởng gia. Phùng Quang Tiêu nếu thực sự dám làm nên hành động này thì Tưởng gia đã không ngồi yên rồi. Suy nghĩ một chút, Khương Hy liền vận cách không khiển vật mà treo Hùng Quân giữa không trung. Sắc mặt Hùng Quân trong nháy mắt càng tái trắng hơn, hắn run rẩy mà nhìn lấy Khương Hy. Khương Hy lạnh nhạt nói ra. Nói đi, họ Phùng ở đâu rồi? Hai tay Hùng Quân run rẩy đưa lên trước ngực làm dáng hành lễ rồi cung kính nói ra. Bẩm tiên nhân, vị kia đang ở trong sơn động ở sau trại. Tiểu nhân sẽ đưa ngài đi. Khương Hy híp mắt lại nhìn lấy hắn, xác nhận những lời nói ngoài kia không phải nói dối liền gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn thu cách không khiển vật lại, Hùng Quân liền từ trên không trung mà rơi xuống đất. Cũng may bản thân Hùng Quân là võ lâm cao thủ nên cơ thể vẫn theo phản xạ tự nhiên mà đáp xuống đất. Ngặt nỗi sau khi đáp xong, ánh mắt hắn liền có chút hốt hoảng nhìn lấy Khương Hy. Hùng Quân sợ hành động vừa rồi sẽ khiến hắn không vừa lòng, còn bản thân hắn lại thấy võ công Hùng Quân cũng không đến nỗi tệ. Vừa bước ra khỏi cửa, cước bộ của Khương Hy đột nhiên dừng lại, Hùng Quân lẳng lặng theo sau hắn cũng dừng lại theo, ánh mắt mang chút sợ sệt nói ra. Bẩm tiên nhân, ngài có chuyện gì sao? Khương Hy quay lại nói ra. Người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Nghe vậy, Hùng Quân không dám hỏi thêm, nhanh chóng vận khinh công lên mà tiến về sau trại. Hiện giờ đang là giờ ăn tối nên sẽ không ai để ý đến hành động của hắn cả, vừa vặn có thể giữ bí mật được. Hùng Quân rời đi, Khương Hy liền từ trong giới chỉ lấy ra một mảnh giấy, sau đó hắn dùng hắc trúc bút mà viết lên đó một phong thư. Kế tiếp hai tay khẽ động mà xếp mảnh giấy thành hạt giấy. Khương Hy đưa linh lực của bản thân vào đó rồi miệng khẽ lẩm bẩm. Phi hạc truyền thư, cấp cấp như lệnh. Lời vừa dứt, hạt giấy liền hóa thành lưu quang mà phóng đi. Phi hạc vừa đi, một bóng đen từ trong bụi rậm gần đó bỗng dưng lao ra mà nhảy lên vai Khương Hy. Hắn khẽ cười nói ra. Tiểu hoàng ngươi đây rồi. Tiểu hoàng meo một tiếng đáp lại, đồng thời đưa cái đầu nhỏ cọ cọ vào một bên đầu Khương Hy rất thân thiết. Hắn đưa tay lên xoa xoa mèo nhỏ một chút rồi nói ra. Tiểu hoàng, ngồi cho chắc. Tiếp đó, Khương Hy liền vận bách giảm thuấn phù lên mà đuổi theo Hùng Quân. Hùng Quân một đường vận khinh công di chuyển rốt cuộc cũng rời khỏi sân trại, hắn không dám giảm tốc độ của mình, sợ sẽ chậm trễ chuyện của tiên nhân. Đồng thời, hắn cũng thầm mong tiên nhân sớm đuổi kịp mình. Nếu không lúc hắn đến trước cửa sơn động mà bị vị kia phát hiện thì chết chắc. Hùng Quân biết Khương Hy rất đáng sợ, thậm chí kể cả khi hắn rời xa Khương Hy rồi mà cái cảm giác run rẩy từ trong linh hồn đó vẫn còn tồn tại. Điều này chưa từng diễn ra khi hắn gặp vị kia cả nên hắn đối với Khương Hy cực độ cảnh giác cùng sợ hãi. Hùng Quân tiếp đất rồi một chân điểm nhẹ rồi lao lên cây cao mà tiếp tục di chuyển. Khinh công của hắn rất tuyệt diệu, mỗi một bước tiếp điểm đều vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Phối hợp với thân hình ngoại cỡ kia của hắn nữa thì môn khinh công này đúng là có chỗ hay của nó. Khương Hy chỉ cần không đến một phút là đã bắt kịp lấy Hùng Quân rồi nhưng hắn lựa chọn ẩn thân không hiện. Nghĩ nghĩ một chút, Khương Hy liền nhép miệng truyền âm. Gặp tên kia ngươi chỉ cần xử sự như thường là được, đừng để ý đến ta. Truyền âm đến đột ngột, Hùng Quân liền chấn kinh trượt chân mà ngã xuống dưới đất. Ở cấp bậc cao thủ như hắn mặc dù không mạnh như cảnh lão của Linh Xà Môn ngày trước thì ít nhất cũng mạnh ngang ngửa Linh Xà Môn chủ thời điểm đó, một cú rơi ngần ấy không đả thương được hắn. Hắn vội vàng đứng dậy mà quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem thân ảnh của Khương Hy ở đâu nhưng hắn rốt cuộc vẫn không tìm được. Giữa lúc này, một thanh âm từ đâu đột nhiên vang nhẹ bên tai. Không cần tìm, theo lời ta mà làm việc là được. Truyền âm nhập mật. Hùng Quân lúc này vô ý thức mà nghĩ đến một loại thủ đoạn của võ lâm cao thủ, ngặt nỗi loại thủ đoạn này dường như đã thất truyền từ lâu, hơn nữa cần phải có nội lực vô cùng kinh người mới có thể thi triển được. Dĩ nhiên đây chỉ là so sánh tương quan thôi nhưng Hùng Quân bây giờ đã chắc chắn một điều rằng Khương Hy mười phần mạnh hơn vị kia, á vị kia còn chưa bao giờ dùng truyền âm để nói chuyện với hắn. Hắn liền cung kính đáp lại. Vâng, tiểu nhân đã hiểu. Hùng Quân bây giờ chỉ có thể theo Khương Hy mà thôi, vị kia khả năng cao không thể qua khỏi đêm nay à. Đương nhiên, Hùng Quân cũng có chút ít tiểu tâm tư của mình, nhỡ đâu đôi bên lưỡng bại cầu thương thì sao đây. Gió nhẹ thổi qua, Hùng Quân nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa một sơn động nọ. Sơn động này không có tên, hơn nữa nằm ở một nơi phi thường khó tìm, toàn bộ sơn động hoàn toàn ẩn phía sau một rừng lá cây bụi rậm. Đừng nói là người bình thường, cao nhân võ lâm có vô tình đi ngang đây cũng khó mà phát hiện ra được sơn động này. Nơi này hẳn là nơi dùng để trú thân của Hắc Hùng trại phòng khi bất trắc đây. Một giọng nói giả nua bỗng dưng vang ra từ trong động. Ngươi đến đây làm gì? Không biết từ bao giờ, nghe cái giọng giả nua này lại khiến cho Hùng Quân nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình rồi cung kính nói ra. Bẩm tiên nhân, tiểu nhân đã cho người điều tra thân phận của người kia. Một cơn gió thổi qua, không một lời đáp lại, Hùng Quân cũng không vội vã rời đi. Một lúc sau, chất giọng giả nua kia lại vang lên lần nữa. Ngươi vào đây. Nghe vậy, Hùng Quân liền thở nhẹ ra một hơi, một bên thai hắn khẽ động, ánh mắt lóe lên một tia quang mang rồi vụt đi mất. Hắn thẳng lưng lên rồi bước vào bên trong sơn động. Sơn động không quá sâu nhưng lại cực độ khuất ánh sáng. Đến ban ngày còn không khác gì ban đêm thì đừng nói đến quang cảnh về đêm là thế nào. Quá tối. Đó là nhận xét đầu tiên của Khương Hy về sơn động này. Đương nhiên bóng tối với hắn thì vô dụng nhưng loại không gian như thế này về lâu về dài lại không tốt cho đám trẻ bị bắt đi chút nào. Linh thức Khương Hy khẽ động mà phong tỏa hết toàn bộ sơn động này, nội tâm hắn liền có chút động đậy. Cái động này sâu đến vậy, hắn thầm đủ. Linh thức của Khương Hy hiện nay gần như có thể ăn thua đủ với tu sĩ trúc cơ sơ cảnh thông thường rồi, vậy mà không thể soi đến tận cùng cái động này. Mặt khác, hiện tại hắn vẫn không tìm ra được tên tu sĩ họ Phùng kia đang ở nơi nào. Hắn không nghĩ đến chuyện tên kia có thể thoát khỏi sự tra xét của hắn, đó là chuyện không có khả năng. Đột nhiên, ánh mắt hắn có chút híp lại, linh thức thu lại tập trung vào một vị trí nằm trên vách động. Khoe miệng hắn khẽ cong lên. Ra vậy, tán âm phủ. Trên vách động có dán phủ lục, là loại phù chuyên dùng để khuyết đại âm thanh khi nói. Bên cạnh đó, dọc đường này Khương Hy cũng tìm ra được thêm vài ba tấm tương tự nữa. Đây không phải loại phù chuyên dùng ở thời đại này nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không có người dùng nó. Chỉ là người biết nó thông thường là phù sư. Đã là phù sư, vậy thì Khương Hy quyết định sẽ chơi một chút vậy. Hùng Quân đi một đoạn tương đối dài, đến lúc hắn dừng lại thì nơi này đã hoàn toàn chìm trong bóng tối rồi. Bất quá đây cũng là sân nhà của hắn. Xe nhẹ đường quen cũng là chuyện bình thường. Hùng Quân cung kính chắp tay nói ra. Bẩm tiên nhân, tiểu nhân đã đến. Giọng nói giả nua một lần nữa vang lên. Ta biết rồi. Theo chất giọng này vang lên, trong động cũng dần có chút ánh sáng, hàng hà sa số ánh nến từ xung quanh lúc này đồng loạt sáng lên, làm hiện lộ ra thân ảnh hắc bảo giả nua kia. Lao nói ra. Đem những chuyện ngươi cha được nói cho ta. Vâng, Hùng Quân cung kính đáp lại. Sau đó hắn hít vào một hơi rồi từ tốn nói ra. Bẩm tiên nhân, người kia là tu sĩ đến từ Nguyệt Hải Thành, hơn nữa thân phận tựa hồ không quá cao. Ban nãy, Hùng Quân ở bên ngoài đã được Khương Hy truyền âm cho một vài thông tin cơ bản về hắn, cốt để hắn có chút vốn mà kéo thời gian với lão nhân này. Lão nhân họ Phùng kia vừa chăm chú nghe, nét hằn sâu trên mặt lão theo từng câu chữ mà chuyển động trông khá là ghê rợn. Hùng Quân dứt lời, lão liền có chút than thở nói ra. Có can dự đến Nguyệt Hải Thành sao? Hùng Quân cung kính nói tiếp. Bẩm tiên nhân. Từng này đã đủ chưa ạ? Lão nhân kia nhíu mày, ánh mắt đục ngầu kia dưới ánh đèn vẫn không có chút sức sống nào mà nhìn chằm chằm lấy Hùng Quân. Sau lưng hắn lập tức gáp lên một tầng mồ hôi lạnh. Lão hừ một tiếng nói ra. Những thứ ngươi vừa nói chỉ là thân phận, vậy còn tu vi đâu? Hùng Quân nghe vậy liền có chút luống cuống, nội tâm gấp gáp mong đợi câu trả lời từ Khương Hy nhưng một đoạn thời gian trôi qua rồi mà hắn vẫn không nghe thấy hồi đáp gì cả, mồ hôi ra một lúc lại càng nhiều. Hai chân hắn có chút run rẩy mà không nói nên lời. Lão nhân kia không nghe thấy hắn đáp liền có chút không hài lòng, lão định mở miệng ra thì một thanh âm lạ thai đột ngột cất lên. Hắn là phàm nhân, liên quan đến tu vi sao hắn có thể tra ra được. Đôi mắt đục ngầu kia đột nhiên co rụt lại, lão giận dữ nhìn qua Hùng Quân làm hắn hoảng sợ một trận mà quỳ rạp xuống đất. Hiện tại không quản được hắn, lão hướng về bóng đêm trước mặt mà quát. Là ai? Không một lời đáp trả nào xuất hiện ngoại trừ hai đốm lửa đỏ hồng lượn lờ trong bóng đêm. Chương 138, chân nhân vị. Tiếng bước chân của Khương Hy vốn đã rất nhẹ, chưa kể còn tận lực cẩn thận nên khi hắn xuất hiện, Phùng lão giả kia vẫn không hề phát giác ra được. Cho đến khi Khương Hy lên tiếng thì lão mới nhận ra. Từ trong bóng tối, thân hình Khương Hy dần dần hiện lộ ra trước ánh nến. Đồng dạng với Phùng lão giả, Khương Hy cũng mang y phục màu đen nhưng của hắn lại không nhàm chán như lão, trên đó còn điểm xuyết thêm vài đường họa tiết đỏ thẫm, hơn nữa hắn cũng không che chắn kỹ càng như lão. Dục hỏa ẩn trong mắt hắn theo từng bước chân mà lay động để lại dư quang trong không khí nhìn rất yêu dị. Phùng lão giả khi nhìn thấy nó thì nội tâm liền nhảy lên một chút, hai chân không nhịn được mà lùi lại một bước. Đôi mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm vào Khương Hy nói ra. Nói đi, ngươi là ai? Khương Hy thở dài, nhìn lão giả mà lười biếng nói ra. Ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều làm gì? Phùng lão giả kiên trì hỏi tiếp. Ngươi là tu sĩ từ Nguyệt Hải Thành. Khương Hy không để ý đến lão, hắn nói ra. Đám trẻ ở đâu rồi? Lão giả im lặng không đáp. Người hỏi một đằng, người đáp một nẻo, hai bên dường như không đạt được nhận thức chung liền quyết định không nói chuyện với nhau nữa. Dị biến phát sinh, từng nét hằn sâu trên mặt lão giả đột nhiên chuyển động dữ dội, lão nhanh chóng rút ra vài đạo phù lục ném về phía Khương Hy mà quát. Diễm đao phủ. Phù lục nổ tung, hỏa linh khí lập tức buộc phát mạnh mẽ hóa thành từng đạo hỏa diễm đao đánh thẳng về phía trước. Hùng Quân ở gần đó trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ hỏa diễm. Liền vội vàng mà lui lại ra phía sau. Khương Hy đối mặt với mấy đạo hỏa diễm đao này sắc mặt vẫn bình thản như không. Hắn đưa ngón tay ra mà bắn một đạo linh lực nhắm thẳng về hỏa diễm đao. Phùng lão giả thấy vậy liền nhếch mép khinh thường nói. Nghe con không sợ cọp, ngươi cho rằng. Cơ miệng lão đột ngột ngưng lại, những lời sau chưa kịp nói ra liền bị nuốt vào trong. Ánh mắt lão mang vẻ ngưng trọng mà nhìn về phía Khương Hy. Bởi đạo linh lực kia khi tiếp xúc với hỏa diễm đao liền nhanh chóng hủy diệt đi đạo phù của lão. Khương Hy mỉm cười nhìn Lao nói tiếp. Ngươi còn trò gì nữa cứ lôi ra, ta sẽ chơi với ngươi. Đối với thái độ của hắn, Phùng Lao giả hừ lạnh, lão lại rút ra thêm mấy đạo phù nữa mà phóng ra. Bất quá tương tự như lần trước, lão phóng bao nhiêu đạo phù thì Khương Hy cũng sẽ đối ứng mà phóng ra bấy nhiêu đạo linh lực. Lão đánh được một hồi, linh thức tựa hồ có chút hao hụt mà thở ra hừng hực, ánh mắt đục ngầu thiếu sức sống kia nay lại càng nhiều hơn mấy tia tử khí. Lão tức giận quát: Ngươi dùng tà thuật gì? Phù đạo của lão phu sao lại dễ dàng bị phá như thế được? Khương Hy nhún vai đáp lại: Phù lục của ngươi quá nát, liên kết linh khí quá mong manh, chỉ cần tác động đúng chỗ thì thể nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn dừng lại một chút rồi khỏe miệng khẽ cong nói tiếp: Như ngươi hiện tại vậy. Phùng lão giả càng ngày càng tức giận, nếp nhăn trên mặt mỗi một lúc lại hẳn sâu hơn, trông rất ghê rợn. Lão hít vào một hơi, pháp lực trong người ngay lập tức liền bùng nổ ra. Hùng quân dù đã tránh xa nhưng dư lực từ pháp lực của tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong há có thể một phàm nhân chống lại được. Hắn lập tức bị đánh văng đập vào thành động mà thổ huyết rồi rơi xuống đất. Lão giả đưa hai cánh tay khô gầy ra mà xuất trưởng. Lộng hỏa miên trưởng. Theo mỗi trưởng thoát ra là một bàn tay hỏa diễm đánh về phía Khương Hy, trưởng này đến trưởng khác trong chớp mắt liền tạo thành một bức tường lửa áp thẳng về phía trước. Nhiệt lực tỏa ra phi thường kinh người, sơn động tối tăm dưới một trưởng này liền sáng như ban ngày. Khương Hy lui một chân ra sau, linh lực toàn thân vận lên mà nắm tay lại đánh trả. Lưu thủy quyền pháp đại hà. Quyền ra rất nhanh, tựa như những dòng nước đơn lẻ kết lại mà thành một con sông lớn. Quyền sau điệp ra quyền trước, quyền sau mạnh hơn quyền trước. Tu vi Khương Hy đã tăng trưởng đến bậc này, lưu thủy quyền pháp cũng dần lộ ra sức mạnh thật sự của nó. Mỗi một quyền hắn đánh ra thì linh lực liền hóa thành thủy ảnh mà tấn công, quyền ra càng nhiều, thủy ảnh điệp khúc liền vô tận. Nước vốn ôn hòa mà chủ thủ, nhưng một khi đã chủ công, nước chính là đại họa. Thủy ảnh điệp ra hóa thành một con sông lớn trôi về phía trước. Một chiêu này gọi là đại hà vừa ra, trong chớp mắt liền đè ép đánh tan bức tường lửa kia mà áp thẳng về phía lão giả. Thấy vậy, lão quát lên một tiếng, linh lực lập tức tràn ra mà thủ hộ cho lão. Đại hà ập đến, toàn thân lão dần dần bị đẩy lùi ra phía sau, lão cắn răng ra tăng thêm linh lực mà ngạnh kháng với một chiêu này. Thấy vậy, Khương Hy vận bách giảm thuấn phù lướt đến trước mặt lão mà xuất một quyền đánh xuyên qua lớp linh lực kia rồi đập thẳng vào ngực lão. Phùng lão giả phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt lại, cơ thể chật vật mà lui ra sau. Nét mặt già nua của lão sau khi thụ thương lại còn già hơn rất nhiều so với lúc trước. Ánh mắt lão nổi lên sắc khí, lão ngẩng đầu lên thì ánh mắt ngay lập tức bị đảo ngược. Một trường khác lại vỗ đến đập thẳng vào gương mặt già nua kia. Lão văng ra phía sau mà đập vào vết động, một búng máu nữa lại ho ra. Khương Hy nhanh chóng rút ra hát trúc bút mà họa liên tục mấy chục đạo phù với tốc độ không thể tin nổi mà phóng thẳng về phía lão giả. Lão giả ngay lập tức liền bị trấn trụ, toàn thân bây giờ đã bị hơn chục đạo phù của Khương Hy khống chế rồi. Không những thế, thân người lão còn bị Khương Hy treo dọc ngay trên vách động. Hắc bào của lão không còn gọn gàng như lúc trước nữa mà đã lộn xộn hết lên, lớp vải che đầu vốn ngay ngắn kia cũng trượt xuống, để lộ một mảng đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc. Ánh mắt đục ngầu kia của lão chứa đầy sát khí nhìn lấy Khương Hy mà nói ra: Khốn kiếp, nếu lão phu trẻ lại chục năm, ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu. Khương Hy bình tĩnh nhìn lấy lão, trong lòng liền đánh giá qua một chút. Đời trước hắn thọ nguyên hao tận mà tọa hóa cũng không đến nỗi ra mua thảm hại như thế này, chí ít làn da hắn thời điểm đó vẫn còn căng bóng chứ không nhăn nheo như khô mục thế này. Hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu, một tay cầm hắc trúc bút đưa lên mà họa trên không trung một đồ án phụ trận. Hắn nhìn lão đáp: Không đột phá trúc cơ, ngươi vĩnh viễn vẫn không phải đối thủ của ta. Phùng lão giả không để ý lời hắn, cái làm lão lo hơn những lời đó là cái đồ án phù trận Khương Hy đang họa trước mặt. Lão thân là phù sư, đương nhiên biết sự đáng sợ của phù trận như thế nào, nhưng không đời nào lại có thể ung dung họa ra phù trận như người trước mặt này. Ánh mắt lão loạn động, nhanh chóng tìm cách thoát thân mà nói ra: Tiểu tử, lão phu là phù sư, nhân tình của ta có rất nhiều, giết ta ngươi sống không được yên. Một tay họa phù trận, miệng tựa hồ có chút hơi rảnh, Khương Hy liền mỉm cười tiếp chuyện lão: Khi nào có chân nhân nợ ngươi nhân tình thì ta sẽ suy nghĩ một hai. Nghe vậy, ánh mắt lão giả co rụt lại, lão quát: Ngươi muốn chết? Khương Hy bật cười, hắn nói ra: Không nghĩ đến một kẻ gần đất xa trời như ngươi lại biết đến chân nhân đấy. Phùng lão giả híp mắt lại, cố gắng cử động thân thể nhưng rất tiếc, lão không thể cử quậy được chút nào, linh thức thì ban nãy đã bị hao hụt quá nặng vì sử dụng phù lục rồi. Dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, lão hít vào một hơi rồi trào phúng nói ra: Danh tiếng của chân nhân ai lại không biết, ngược lại tiểu tử ngươi lại có cái gan gọi ra danh tự chân nhân, chê mình sống đủ lâu rồi sao? Khương Hy mỉm cười không đáp lại lão. Hai chữ chân nhân tại tu chân giới không phải ai cũng có thể gọi, bởi bất kỳ ai được gắn với nó đều là kỳ nhân một thế cả. để quyết định một người có được gọi là chân nhân hay không thì đầu tiên phải xem tu vi của người đó, ít nhất phải là nguyên anh cảnh thì mới được đưa vào diện xem xét. Nhưng nếu chỉ thế thì tại Huyền Đô đại lục này chân nhân vị còn không ít đâu. Mặc dù tu hành lên cảnh giới càng cao thì số lượng tu sĩ sẽ càng ít đi, nhưng tại nguyên anh cảnh thì toàn đại lục cũng có mấy trăm, thậm chí là đến 1000 người. Nếu tất cả tu sĩ nguyên anh cảnh đều gọi là chân nhân thì quá mất giá cho cái danh hiệu này. Vậy nên chân nhân cần thêm một điều kiện nữa. Đó là bắt buộc phải tinh thông một lĩnh vực đến mức không ai dám phản bác. Không ai dám phản bác ở đây cũng có nghĩa là tất cả những người còn lại phải đồng tình mới được. Đời trước Khương Hy có tên là Khương Linh, đạo danh là Phù Linh, người đời xưng là Phù Linh chân nhân. Bởi hắn thông thạo công pháp đến mức tường tận, trên toàn đại lục này trong suốt ngàn năm qua không ai dám tự tin vô ngực tự xưng có thể nắm bắt cùng sửa qua hơn ngàn công pháp như hắn được. Đáng sợ hơn là mỗi công pháp hắn động qua đều có hiệu quả tốt hơn so với ban đầu. Ngàn công pháp sửa qua cả ngàn đều mạnh hơn hẳn. Mặt khác, toàn đại lục không có ai dám hoang phí 400 năm tu hành chỉ để sửa công pháp như hắn cả, công đức hắn đem lại vô cùng nhiều. Người ngưỡng mộ hắn cũng không thiếu, đồng đạo không ai không đồng tình được. Đây mới đích xác là chân nhân vị. Bên cạnh đó, tất cả lãnh tụ của thập đại chính phái đều là chân nhân, Thương Nguyên tông chủ cũng là chân nhân. Riêng bằng hữu Vệ Khắc Nguyên của hắn mặc dù tu vi không kém Thương Nguyên nhưng đáng tiếc, hắn sâu không bằng, vậy nên không phải chân nhân. Dĩ nhiên, chân nhân là tên gọi chúng, còn tùy thuộc vào đạo tu hành mà sẽ có những tên gọi đối ứng khác nhau. Đạo môn gọi chân nhân. Phật môn xưng thần tăng. Nho đạo là phu tử. Khương Hy từ trước đến nay không quản người khác gọi hắn là cái gì, đại nhãn tử cũng được, tiểu hy tử cũng được hay thậm chí là tiểu kỹ nam cũng không sao. Trung quy lại chỉ là tên gọi mà thôi. Tham vọng của hắn vẫn luôn là chân nhân vị. Không gọi chân nhân, tất cả cũng chỉ là phù du. Khương Hy dừng bút, phù trận được họa xong mà tham lam hấp thụ linh khí trong sơn động. Con ngươi Phùng lão giả liền nổi lên kiêng kỵ, lão vội vàng nói ra. Tiểu tử, chúng ta làm một giao dịch được chứ? Khương Hy lắc đầu, hắn nói ra. Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Nghe vậy, lão giả liền nghẹn họng chân chối không thôi. Khương Hy không để ý đến lão, hắn đưa hắc trúc bút lên mà nói tiếp. Ngươi có 10 hơi thở để nói ra đám trẻ ở đâu, nếu không hậu quả tự chịu. Phùng lão giả cười gằn, thân thể lão run bần bật lên, gương mặt da nua đáng sợ kia một lần nữa nhìn Khương Hy mà nổ nước bọt, lão nói ra. Muốn chém muốn giết thì ra tay đi, để đám nhóc kia bồi táng theo lão phu là được. Ha ha ha. Khương Hy gật đầu. Dục hỏa trong mắt một lần nữa lại hiện lên, linh thức của hắn lộng vũ mà kích hoạt phù trận. Hàng chục đạo phù trên cơ thể lão lúc này cũng đồng loạt mà sáng lên. Lão giả ngay lập tức cảm nhận được khí tức tử vong mà hoảng sợ, khí huyết cùng linh lực của lão bất giác mà chạy ngược ra bên ngoài. Phù trận bắt đầu xoay tròn, linh lực cùng pháp lực trong chớp mắt liền thoát ly khỏi cơ thể Phùng lão giả thông qua mấy đạo phù mà tràn vào vòng xoáy phù trận. Linh lực rút ra càng nhiều, sắc mặt lão lại càng tái trắng hơn. Nét hằn sâu trên mặt mỗi một giây trôi qua lại càng đáng sợ hơn một mảng. Gương mặt phủ đầy tử khí kia đối diện Khương Hy mà phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi chết không được yên. Linh lực của ta. Tu vi của ta. Không dê 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 dê. Phù trận xoay càng nhanh, tốc độ rút linh lực của lão lại càng nhanh. Cho đến khi vòng xoay chậm dần, kia linh lực cuối cùng của Phùng lão giả cũng trọn vẹn thoát ly khỏi cơ thể. Khương Hy phất tay háo lên, trục đạo phù giam giữ lão liền vô thanh vô tức mà biến mất đi. Toàn thân thể lão cứ vậy mà rơi xuống đất. Lão ho ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy không ngừng, ánh mắt của lão đã mờ đi rất nhiều, gương mặt già nua kia bây giờ không khác gì một lớp da bọc xương bị phủ một lớp tử khí cả. Lão bây giờ đã không còn là tu sĩ nữa, một thân tu vi đã bị Khương Hy ép ra hết bên ngoài rồi. Thậm chí so với phàm nhân, lão còn yếu hơn rất nhiều. Khương Hy niệm lực đẩy một tia linh thức vào cơ thể lão, ánh mắt lão một lần nữa lấy lại thanh minh. Lão tức giận nhìn Khương Hy mà thều thào. Khốn kiếp, ngươi còn chưa giết ta. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Hậu quả của ngươi còn chưa đến mà. Sau đó, hắn liền vô vô một bên hông, tiểu hoàng liền từ đâu nhảy ra mà ngồi xuống mặt Phùng lão giả. Khương Hy cũng tiện tay mà tạm thời giải khai đạo ẩn phù đã đặt lên tiểu hoàng. Trong giây lát, hùng hồn yêu khí đã bị kìm nén từ lâu liền bộc phát ra mà ép về phía Phùng lão giả. Lão hoảng sợ mà thốt ra. Yêu thú. Khương Hy không nhìn lão, hắn nhìn qua tiểu hoàng rồi nhẹ tiếng nói ra. Tiểu hoàng, hơi kém một chút nhưng... Chúc ngon miệng. Tiểu hoàng quay cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, ánh mắt biểu thị rất rõ ràng. Mèo không thích. Nhưng không quản nó thích hay không, Khương Hy đã ra lệnh rồi, nó chỉ còn nước thi hành mà thôi. Kế tiếp, tiểu hoàng liền đứng lên bốn chân mà tiến đến chỗ Phùng lão giả. Thấy vậy, lão liền hoảng sợ, mặt mũi tái xanh hết lại, toàn thân cố gắng động đậy như muốn lui lại phía sau nhưng cơ thể vẫn một mực không nghe lời lão. Nước mắt nước mũi lao lúc này bỗng dưng giàn giụa hết ra. Lao phẫn uất mà hét lên. Không. Không. A a a a a a. Một tràng cảnh tinh huyết cứ vậy mà diễn ra. Tiếng la hét của lao rất lớn, lớn đến mức vang vọng hết cả sơn động này đâu đâu cũng là giọng lao. Một khoảng thời gian sau, tiếng la hét của lão cũng im bặt đi, trả lại sự thanh tĩnh cho sơn động. Chương 139, Bạch Quang Lưu không họa thanh hà. Phùng lao giả chết đi, Khương Hy liền thở dài một hơi. Bất giác, ánh mắt hắn chuyển rời về phía Hùng Quân đang ngồi bịch ở một góc. Sắc mặt của Hùng Quân bây giờ so với lao giả bàn nay cũng không kém bao nhiêu, đều là một mảng tái xám không một giọt máu. Hai chân hắn không tự chủ mà run rẩy liên hồi. Đúng quần không biết từ bao giờ mà đã ướt một mảng. Mặt khác, thực quản của hắn tựa hồ có xu hướng trào ngược đến nơi. Khương Hy dường như cảm ứng được liền quay sang nhìn hắn mà nói ra. Quay sang chỗ khác mà xử lý. Nghe vậy, Hùng Quân nào dám không nhận mệnh, hắn ngay lập tức quay đầu vào một góc kín đáo mà nôn thốc nôn tháo. Hùng Quân một đời làm thổ phỉ cũng tự nhận bản thân không phải loại tốt lành gì nhưng chí ít hắn cũng không mấy khi để địch nhân chết không toàn thây cả, trừ khi đó là kẻ thù không đội trời chung. Tuy vậy, đó chung quy cũng chỉ là hành động của con người, vậy còn yêu thú thì thế nào? Thu chân thưởng thức diễn giải thế nào về chuyện này? Chỉ có bốn chữ mà thôi, tàn bạo cùng háu ăn. Loại tràng cảnh trước mặt này quá kinh hãi, quá đáng sợ. Hùng Quân bất giác nhớ lại những lời mấy vị huynh đệ ngày hôm qua nói lại, vị tiên nhân trẻ tuổi này đích thật là ác ma. Tiểu Hoàng có việc của Tiểu Hoàng, Khương Hy cũng có việc của Khương Hy. Hắn nhìn vào phù trận ở trong tay, xung quanh nó hiện giờ là một vòng xoáy linh lực luân chuyển liên tục mà hắn rút ra từ lao giả kia. Quá tạp rồi, hắn thì thầm. Khương Hy tu luyện Nguyên Anh công pháp, linh lực hắn luyện ra phi thường tinh thuần, còn Phùng lao giả lại tu luyện luyện khí công pháp, đẳng cấp thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Linh lực tu luyện ra dĩ nhiên sẽ tạp rồi. Quan sát thấy Tiểu Hoàng có vẻ còn chưa xong việc, Khương Hy liền vận linh thức lên mà bắt đầu chắt lọc linh lực từ đó. Linh lực của lão giả quá tạp nên thời gian chắt lọc lại mất tương đối nhiều. Khoảng 30 phút sau, Khương Hy giải khai phụ trận, một đoàn khí trắng hiện ra mà bao bọc lấy xung quanh cơ thể hắn. Sau đó, hắn lập tức hấp thụ số khí trắng ấy vào trong cơ thể mình. Khí tức của hắn theo đó liền bắt đầu kéo lên. Đạo khảm quan thứ 2000 kia vốn đã lỏng lẻo từ lâu nay gặp phải trùng kích của một lượng lớn linh lực tinh thuần liền bị phá tan đi. Trong chớp mắt, Khương Hy bước ra một bước, y phục của hắn liền tung bay, ánh mắt của hắn nhiều hơn vài tia tinh minh, sắc mặt bóng loáng mà vui vẻ hơn nhiều lần. Một bước này hắn thành công bước qua, tu vi đã chính thức tăng trưởng thành luyện khí cảnh tầng 10 hay còn gọi là luyện khí cảnh đỉnh phong. Thể nội ẩn chứa 2400 chu thiên linh lực. Khương Hy chỉ cần đánh bóng cảnh giới thêm 2-3 năm nữa là hắn có thể nếm thử đột phá trúc cơ cảnh rồi. Dị biến phát sinh ở Khương Hy đương nhiên dẫn đến sự chú ý của Hùng Quân. Bản thân hắn có thể cảm ứng được sự huyền diệu từ đoàn khí trắng ấy nhưng hắn không dám lên tiếng A. Khương Hy đột phá, Tiểu Hoàng cũng giải quyết xong việc của mình. Dưới chân nó bây giờ là một bãi huyết tinh vung vãi khắp nơi, bản thân nó vốn đã cao ngạo từ xương rồi nên đống xương trắng kia của lão giả nó liền không buồn cho vào bụng. Bộ lông của Tiểu Hoàng dính máu khắp nơi, một vài chỗ thì đang khô dần khiến bản thân nó càng thêm khó chịu hơn. Khương Hy mỉm cười rồi bắn một tia linh lực giúp nó gột rửa. Linh lực qua, những vết máu kia liền hóa thành cát, Tiểu Hoàng khẽ lay động bộ lông một chút để rũ bỏ chúng. Xong xuôi, nó liền meo một tiếng mà nhảy lên trên vai Khương Hy mà cọ cọ cái đầu nhỏ. Khương Hy khẽ vuốt nó một chút rồi hướng Hùng Quân nói ra. Ngươi biết đám trẻ ở đâu không? Nghe vậy, Hùng Quân vội vàng chỉnh đốn bản thân lại mà cung kính đáp. Tiểu nhân không chắc nhưng sơn động này có một thông đạo ẩn, đám trẻ hẳn là ở đó. Khương Hy gật đầu, ra hiệu cho hắn dẫn đường. Hùng Quân thấy vậy liền vội vàng đi trước. Tiểu Hoàng đột nhiên meo lên một tiếng, Khương Hy có chút thắc mắc nhìn nó. Trông thấy biểu hiện dùng chân trước che mũi là hắn đã hiểu rồi. Kế tiếp, hắn vận linh lực lên phóng về phía đám chiến trường của Hùng Quân mà tiêu tán đi. Còn về phần tràng cảnh huyết tinh của lão giả thì Khương Hy không nghĩ ngợi gì mà vận dục hỏa lên thiêu đốt hết thảy. Hắn không muốn để cho đám trẻ lúc ra ngoài phải nhìn thấy tràng cảnh ám ảnh này. Mặt khác, giới chỉ của Phùng lão giả ban nãy Khương Hy cũng đã xem qua, bên trong ngoại trừ linh thạch, đan dược cùng một số phụ lục ra thì còn lại không có gì đáng giá cả. Hắn chỉ thu lại mỗi linh thạch cùng đan dược mà thôi, đống phụ lục của Phùng lão giả chất lượng quá kém. Lúc đầu chiến thậm chí Khương Hy chỉ cần liếc mắt thôi là đã phát hiện ra điểm yếu của đòn tấn công rồi. Lao giả này quá không thú vị. Giải quyết xong xuôi, Khương Hy liền nhanh chóng bắt kịp Hùng Quân mà tiến đến thông đạo ở kia. May mắn như hắn nói, đám trẻ quả thực ở đó, cũng may nơi này có nhiều ánh nến hơn bên ngoài, bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay khi Hùng Quân xuất hiện, 17 đứa trẻ lập tức liền tụ lại một chỗ mà sợ hãi không thôi. Những đứa lớn hơn thì lên đứng trước bảo hộ cho những đứa nhỏ hơn. Hùng Quân lúc này cũng không biết nên nói gì hơn, hắn là người ra lệnh cho thuộc hạ bắt cóc những đứa trẻ này, hơn nữa lại còn tận tay đem đến cho Phùng lão giả. Đám trẻ sợ hãi hắn cũng là chuyện bình thường. Ngặt nỗi, hắn bây giờ là đang sợ vị kia thay đám trẻ này chút giận lên đầu hắn a. Khương Hy trông thấy lũ trẻ hoảng sợ, hắn liền tóm lấy vai Hùng Quân mà ném ngược ra bên ngoài. Trực quan hơn thì càng mạnh tay càng tốt, ít nhất cho đám trẻ rửa hận một chút cũng được. Sau đó, hắn bước đến chỗ đám trẻ mà cười nói ra. Mọi chuyện qua rồi, chúng ta về Thanh Hà Trấn thôi. Nghe vậy, đám trẻ còn có chút ngờ vực mà quay qua nhìn nhau một chút, một thiếu niên nhân tuổi tầm 13-14 gì đó liền chắn lên phía trước đối với Khương Hy hung hăng nói ra. Ngươi cho rằng bọn ta ngốc? Bọn ta không để bị lừa lần nữa đâu. Khương Hy khép hờ mắt lại, xem chừng Phùng lão giả kia đã lừa dối qua bọn hắn không ít lần. Khương Hy thở dài ra một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu thiếu niên nhân mà nói. Kiên cường là tốt nhưng ngươi còn nhỏ, đứng cố gắng chịu đựng làm gì, trời có sập thì vẫn còn người lớn đứng ra chống đỡ. Chúng ta về nhà thôi. Thiếu niên nhân có chút tránh né nhưng từng lời từng chữ Khương Hy nói ra không khác gì ma âm vang vọng trong não hải làm tâm lý hắn có chút thả lỏng ra. Những lời này Khương Hy cũng không chỉ nói một mình thiếu niên nhân, hắn là đang nói cho toàn bộ đám trẻ nghe. Đương nhiên, dỗ dành trẻ nhỏ là công việc phiền hà nhất trên đời, Khương Hy không ngại dùng chút sắc dục thiên để xoa dịu tâm lý bọn hắn đâu. Khương Hy nói xong, không được bao lâu sau thì đám trẻ khóc giống lên, so với Yên Nhi chỉ có hơn mà thôi. Bọn hắn bị bắt lâu hơn Yên Nhi, chịu bất ức cùng sợ hãi còn nhiều hơn nàng, vậy nên bọn hắn không khóc không được. Thậm chí, Khương Hy còn muốn đám trẻ khóc to hơn nữa, khóc cho thỏa hết phẫn uất trong lòng thì thôi, có thế thì mới thoải mái mà trở về được. Đáng tiếc, Khương Hy đánh giá thấp đám trẻ. Bất kể lớn hay nhỏ, qua gần 30 phút rồi mà thanh âm dường như vẫn không có dấu hiệu giảm. Thấy vậy, hắn liền thở dài ra một hơi mà suy nghĩ một chút. Một lát sau, hắn đưa ngón tay của mình lên không trung rồi vận linh lực mà hòa hình. Theo chuyển động ngón tay của hắn, linh lực được hữu hình hóa thành đoàn bạch quang mà hóa thành các hình thù khác nhau, từ nhà cửa cho đến cây cối rồi động vật. Khung cảnh cứ vậy mà mỗi một giây trôi qua lại một hoàn thiện hơn. Khương Hy họa là Thanh Hà Trấn, là nơi mà đám trẻ xem đó là nhà. Đám trẻ lớn lên ở đây đương nhiên nhận ra thứ Khương Hy đang vẽ là gì. Tiếng khóc theo đó cũng dần giảm đi, thay vào đó là những nét mặt vô cùng hồn nhiên cùng hiếu kỳ với đoàn bạch quang đang chuyển động trên không trung kia. Thiếu niên nhân trầm trồ không bao lâu liền nuốt một ngụm mà nhìn lấy Khương Hy, hắn tiến lại gần rồi nhỏ giọng mà nói ra. Đại ca ca huynh là tiên nhân. Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua thiếu niên nhân mà cười, hắn đáp lại. Tiểu đệ đệ nghĩ sao vậy liền thế ấy đi. Thiếu niên nhân ồ lên một tiếng, trong lòng liền xác định đại ca ca là tiên nhân. Hắn chưa từng gặp tiên nhân bao giờ nhưng trong miệng cha mẹ từng kể lại thì tiên nhân có lẽ không khác gì vị ca ca này. Cho đám trẻ chơi đùa với đoàn bạch quang kia một đoạn thời gian ngắn xong. Khương Hy liền thu hết linh lực lại rồi hướng bọn hắn cười nói. Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? Đám trẻ bây giờ đương nhiên sao không tin Khương Hy được, lập tức lia lịa gật đầu ngay. Khương Hy thấy thế liền cười không thôi, hắn lập tức truyền âm cho Hùng Quân dẫn bọn hắn ra bên ngoài. Đột nhiên, áo khoác ngoài của Khương Hy bị cái gì đó giữ lại, hắn bất giác quay đầu lại xem thì phát hiện ra một tiểu cô nương đang giữ lấy và táo mình. Hắn ngồi thụt xuống ngang tầm mắt nàng rồi mỉm cười nói ra. Tiểu muội muội, có chuyện gì sao? Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nhìn hắn rồi lại nhìn sang tiểu hoàng đang ngồi ở trên vai hắn. Nàng nhỏ tiếng nói. Muội thích mèo. Nghe vậy, Khương Hy liền đưa tay lên xoa đầu nàng rồi bế tiểu hoàng xuống đưa cho nàng ôm. Tiểu hoàng đương nhiên không nguyện ý để ai ngoài Khương Hy bế nhưng hắn đã ra lệnh rồi, nó cũng không làm ra động tác gì quá quắt cả. Ôm lấy tiểu hoàng, tiểu cô nương liền vui mừng cảm ơn Khương Hy không thôi. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi nói. Tiểu muội muội, chúng ta về nhà thôi. Tiểu cô nương vui vẻ gật đầu. Sơn động cách Hắc Hùng trại không phải là gần nếu nói đến thuần đi bộ. Chưa kể đám trẻ này cả buổi tối vẫn chưa có gì cho vào bụng cả nên dọc đường Khương Hy phát hiện ra có loại trái cây nào liền trực tiếp hái xuống cho bọn hắn ăn một chút lót dạ. Hơn nữa dọc đường đi Khương Hy cũng âm thầm kiểm soát yêu khí của tiểu hoàng vừa vặn bao bọc xung quanh đoàn người lại cốt để giữ an toàn cho đám trẻ. Bởi nơi đây không chỉ là sơn hương lâm mà còn là núi rừng nguyên sinh. Ba ngày ba thế lực còn trưởng không được chứ một khi màn đêm kéo về, đây chính là địa bàn hoạt động của dã thú săn mồi. Tiểu hoàng là yêu thú nên yêu khí của nó có thể mười phần dọa sợ đám dã thú kia rời xa khỏi bọn hắn. Hùng Quân là võ lâm cao thủ, hắn đương nhiên không sợ dã thú, bất quá vì sợ Khương Hy nên hắn cũng cố gắng mà lấy lòng bằng cách tập trung cảnh giới khỏi đám dã thú. Đi một đoạn đường dài, cho đến lúc khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người bọn hắn cuối cùng cũng trở về Hắc Hùng trại. Hùng Quân lúc này cũng xem như thở nhẹ ra một hơi, đột nhiên, ánh mắt hắn hơi nhảy lên mà vội vàng vận khinh công lên chỗ cao mà quan sát. Ánh mắt hắn ngay lập tức liền co rụt lại, hắn lẩm bẩm: "Tại sao lại có quan binh ở đây?" Đúng vậy, nội bộ Hắc Hùng trại bây giờ đang ở trong tình thế chiến đấu khẩn cấp, tiếng đao kiếm ở khắp nơi. Hơn nữa Hùng Quân cũng không có đuôi mù, hắn đương nhiên nhận ra Hắc Hùng trại đang ở thế yếu. Đối đầu với nguyên một đạo quân lính hùng hậu được huấn luyện quy củ này, Hắc Hùng trại liền lộ ra điểm yếu về quần chiến ngay lập tức. Một đạo thanh âm bất ngờ vang vọng bên tai Hùng Quân: "Xuống đây đi, ngây người thêm một giây ta sẽ tự mình ra tay." Tóc gáy hắn trong nháy mắt liền dựng hết cả lên, hắn sao dám phản bác lại người này được. Đạo quân này chắc chắn là do tiên nhân gửi đến rồi. Hùng Quân cắn chặt răng một lúc rồi thở dài một hơi hể bại mà phi thân xuống bên cạnh Khương Hy rồi quỳ xuống mà dập đầu nói ra: "Bẩm tiên nhân, Hắc Hùng trại mặc dù làm nhiều điều xấu nhưng tiểu nhân van ngài gia quyến của họ không làm chuyện gì xấu cả, mong ngài độ lượng tha cho họ một con đường sống." Khương Hy nhìn hắn rồi lạnh nhạt đáp: "Đứng dậy đi, ta tự biết xử lý thế nào." Nghe xong, nội tâm Hùng Quân liền một mảnh chán nản không thôi, hắn không dám nói gì thêm, liền vội vàng đứng dậy rồi cùng đoàn người tiến về phía trước. Chương 140, yêu thú trung giai, tiểu hoàng đột phá. Trận chiến này khách quan mà nói là cuộc tấn công một chiều từ phía quan binh nên đám thổ phỉ này thất thủ là chuyện không có gì bàn cãi cả. Không bao lâu sau, toàn bộ đám thổ phỉ đã bị bắt trói hết lại mà tụ hợp chung một chỗ ở giữa sân, xung quanh không thiếu quan binh canh giữ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, toàn bộ sơn trại lúc này đã toàn vẹn rơi vào kiểm soát của quan binh rồi. Đoàn người Khương Hy xuất hiện cũng vừa vặn ở tình thế an toàn. Vị tướng lĩnh đang cưỡi ngựa chỉ huy thấy thế ngay lập tức liền xuống ngựa rồi chạy đến quỳ xuống hành lễ cung kính nói ra: "Tiểu nhân tham kiến tiên nhân." Vị tướng lĩnh này là thống lĩnh binh lính của Thanh Hà Trấn, đây là lần thứ ba Khương Hy thấy hắn, vậy nên cũng không quá lạ mặt. Khương Hy vận chút linh lực nâng hắn dậy mà nói ra: "Ninh thống lĩnh tác phong rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã đuổi kịp đến đây rồi." Vị tướng lĩnh họ Ninh nghe vậy sắc mặt có hơi đỏ lên, hắn thành kính đáp: "Tiên nhân quá khen, nhờ có mật báo của ngài mà Trương đại nhân mới nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu nhân đi cứu viện." Khương Hy gật đầu, sau đó hắn liền bàn giao lại 17 đứa trẻ cho Ninh thống lĩnh. Xác nhận toàn bộ đều vô sự, Ninh thống lĩnh ngay lập tức liền ra hiệu cho toàn quân, trừ bỏ những người đang canh gác đám thổ phỉ, quỳ xuống hành lễ với Khương Hy. Cứu giúp 17 sinh mệnh mà Thanh Hà Trấn bất lực, đây chính là đại ân. Khương Hy không nói gì, chuyện này đối với hắn không có gì xấu cả mà hoàn toàn ngược lại. Tu đạo ở mặt tích cực liền nói là khám phá trường sinh chi đạo, cảnh giới càng cao, ước thúc của tự nhiên nhiên cùng nhân quả liền càng lớn. Vậy nên tu sĩ muốn đi được xa, đi được cao hơn thì bắt buộc phải có lực lượng giải quyết lực ước thúc kia. Phương pháp đơn giản cùng hiệu quả nhất chính là dùng tín ngưỡng của nhân gian ra chỉ lên bản thân. Khương Hy được nguyên một đạo quân thành kính tôn thờ dĩ nhiên sẽ sinh ra tín ngưỡng lực mà ra chỉ lên khí vận cho hắn. Đó cũng là lý do tại sao hắn muốn toàn Thanh Hà Trấn phải thờ bái hắn a. Tín ngưỡng của 10 vạn dân chúng, loại dụ hoặc sao Khương Hy không ham được chứ? Ninh thống lĩnh sau khi hành lễ xong liền đứng lên mà lấy ra trong túi một con hạc giấy rồi đưa cho Khương Hy mà nói: "Bẩm tiên nhân, Trương đại nhân có vật đưa cho ngài." Tiếp nhận lấy hạc giấy, Khương Hy lập tức vận linh lực lên mà thiêu đốt nó. Việc của nó đã xong, lưu lại cũng vô ích. Tiếp theo, Khương Hy rút ra một mảnh giấy khác rồi gấp thành hạc giấy mà khẽ thì thầm. Sau đó, hắn mỉm cười đưa hạc giấy cho Ninh thống lĩnh rồi nói ra: "Ninh thống lĩnh, phiền ngươi đem vật này cho Trương đại nhân, càng sớm càng tốt." Nghe vậy, Ninh thống lĩnh liền cẩn thận tiếp nhận rồi cung kính đáp: "Vâng, tiểu nhân sẽ tận tay chuyển lại cho Trương đại nhân." Khương Hy gật đầu hài lòng, hắn quay sang nhìn Hùng Quân đang bị song đao kể cổ mà nói ra: "Chuyện của ngươi bản thân ta sẽ quyết, ngươi không cần lo lắng, ngoan ngoãn theo Ninh thống lĩnh về Thanh Hà Trấn chịu tội là được." Hùng Quân thở dài một hơi, biết chuyện này khó mà kết quả tốt được nên hắn quỳ xuống hành lễ nói ra: "Đa ta tiên nhân đã khai ân." Khương Hy gật nhẹ đầu, sau đó quay lưng rồi vận đạp vân bộ mà hư hóa cơ thể tiêu biến trong hư không. Ninh thống lĩnh thấy vậy liền chấn kinh không thôi, miệng không nhịn được mà khen: "Không hổ là tiên nhân." Đột nhiên, đôi tai hắn khẽ động, thanh âm của Khương Hy bất giác mà vang vọng lên: "Ngươi nên xuất phát sớm, vài ngày nữa ta sẽ trở về." Hai bên thái dương Ninh thống lĩnh không biết từ bao giờ xuất hiện một vệt mồ hôi chảy dài trên mặt, hắn vội vàng chấn định bản thân lại mà cung kính nói ra: "Vâng, thưa tiên nhân." Rời khỏi Hắc Hùng trại, thân hình Khương Hy ngay lập tức liền trở nên ngưng thực hơn mà tiến thẳng vào rừng sâu. Một ngày này hắn vận dụng linh lực tương đối liên tục nên cơ thể bây giờ cần phải được nghỉ ngơi. Hắc Hùng trại bị Thanh Hà Trấn tập kích dĩ nhiên sẽ không giấu được ánh mắt của Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc. Đôi bên chắc chắn sẽ cử người đến thăm dò để kiểm chứng thực hư. Khương Hy không sợ bọn chúng nhưng bây giờ hắn cần yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy nên giờ đây không còn nơi nào đáp ứng được nhu cầu của hắn ngoài cái sơn động kia cả. Bây giờ chỉ còn mình hắn cùng Tiểu Hoàng nên không tốn bao nhiêu thời gian liền thành công mà tiến nhập trở lại sơn động. Sau đó, Khương Hy không ngần ngại mà lập tức tiến vào trạng thái tu hành, củng cố cảnh giới luyện khí đỉnh phong cho vững chắc. Về phần Tiểu Hoàng, ăn xong đi ngủ là chuyện thường ngày nó quen thuộc rồi. Bất quá hôm nay có chút ngoại lệ. Khương Hy không phải tự nhiên không lý do để Tiểu Hoàng ăn phùng lão giả kia. Mặc dù lão bị rút linh lực ra khỏi cơ thể, tu vi bị tiêu tán đi hết mà trở về phàm nhân nhưng huyết nhục mấy chục năm được ôn dưỡng bằng linh lực há là vật phàm. Bản thân Tiểu Hoàng không phải yêu thú bình thường, nó được Khương Hy bồi đắp bằng không ít linh thạch cùng huyết nhục yêu thú nên tu vi của nó tăng trưởng rất nhanh. Hiện nay, Tiểu Hoàng về cơ bản là đã yêu thú đê giai đỉnh phong rồi, tương ứng với luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong của nhân loại. Huyết nhục của phùng lão giả hoàn toàn đủ điều kiện giúp Tiểu Hoàng đột phá lên yêu thú trung giai. Chỉ có điều lên được bậc nào của trung giai thì đành phải nhìn vào bản thân Tiểu Hoàng rồi. Một đêm này cứ vậy mà lặng yên trôi qua. Ngày hôm sau, mặt trời một lần nữa đạt đến thiên đỉnh, cái nắng chói chang của mùa hè cứ vậy liền chiếu rọi xuống nhân gian. Tiếng chim chóc ríu rít khắp nơi, tiếng xào xạc di chuyển của các sinh vật sống trong khu rừng như được kích thích mà vang khắp sơn hương lâm. Không biết từ bao giờ, thành lũy kiên cố của Hắc Hùng trại nay không còn bóng người đã bị dã thú chiếm giữ. Từng tiếng gào rú của chúng tựa hồ rất khoái lạc, rất vui vẻ, cứ như cuối cùng cũng chiếm lại được mảnh đất thuộc về chúng rồi vậy. Đương nhiên những chuyện này Khương Hy không cách nào biết cả, dù sao chính sự đã xong, hắn cũng không cần phải quản phần hậu sự làm gì. Mở mắt ra chào ngày mới, Khương Hy đứng dậy mà vươn vai một cái. Khí tức của hắn rốt cuộc sau một đêm củng cố cảnh giới cũng ổn định trở lại. Ánh mắt hắn chuyển rời sang Tiểu Hoàng, phát hiện nó vẫn còn đang ngủ, Khương Hy liền yên tâm hơn. Ngủ càng lâu, đột phá càng xa. Ở cái trạng thái này, trừ phi bị đe dọa đến tử vong, còn không thì Tiểu Hoàng còn lâu mới chịu tỉnh. Thế là Khương Hy liền nhẹ nhàng bế nó lên mà vớt nhẹ một chút rồi ra khỏi sơn động. Đi dọc khu rừng, cơ thể hắn tựa hồ có chút không thoải mái mà rục dịch qua lại. Bản tính hắn vốn ưa sạch sẽ, chưa kể những ngày này hắn vẫn chưa tắm rửa nên chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường. Cước bộ của Khương Hy dừng lại, hắn khẽ nhắm mắt mà cảm ứng thủy linh khí, xem thử gần nơi này có con suối nào không. Hiện nay là mùa hè nên không cần nói cũng biết, hỏa linh khí phi thường nhiều. Ngũ hành tương khắc, hỏa khắc thủy nên bản thân Khương Hy đối với mùa hè cũng không hảo cảm là bao. Cũng may là hiện tại hắn đang ở trong rừng, một linh khí ít nhiều gì cũng hỗ trợ kiểm chế hỏa linh khí một hai. Khoảng một đoạn thời gian sau, Khương Hy mở mắt ra, tinh quang chói sáng được một lúc rồi ẩn đi, hắn nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mà đi về một hướng khác. Hắn đi rất lâu, tính toán có lẽ cũng khoảng hơn 3.000 bước chân, hắn liền bắt gặp một con suối mát rượi. Nơi này chứa đựng thủy linh khí phi thường nhiều, bản thân hắn liền có cảm giác thân thuộc không thôi. Sau đó, hắn liền tìm đến một mỏm đá cao rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Hoàng xuống đó, hắn cũng khéo léo chọn một nơi có bóng mát một chút. Tiểu Hoàng bình thường thích phơi nắng nhưng nắng lúc thiên đỉnh thì không a. Sắp xếp cho Tiểu Hoàng xong, Khương Hy liền chút hết y phục của mình ra cho vào trong giới chỉ rồi nhảy thẳng xuống dưới một hồ nước suối. Nơi đây là thượng nguồn nên hồ rất sâu, hắn không sợ bị đập đầu vào đâu hết. Bất quá đột ngột tiếp xúc với làn nước lạnh liền khiến làn da hắn có chút run rẩy không thôi nhưng cũng là run vì thoải mái. Khương Hy trồi lên nước mà tham lam hít lấy một ngụm khí lớn rồi lặn sâu xuống đáy hồ. Càng xuống sâu bên dưới, nhiệt độ mỗi một lúc một giảm, ánh sáng cũng nhạt dần đi nhiều. Mấy năm này hắn mặc dù không quá bận rộn nhưng thời gian cũng không thừa thãi ra mấy mà bơi lội. Nói ra thì có hơi buồn cười, thân là tu sĩ mà lại có ham muốn đi bơi lội, không phải bị điên rồi chứ. Nhưng biết sao được, Khương Hy tu luyện ngoại trừ phù đạo để chiến đấu ra thì đạo lộ của hắn vẫn luôn luôn là dục đạo, ham muốn gì thì thỏa mãn cái đó, tùy tâm mà làm, không cần phải câu nệ gì cả. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn nuôi mèo thì cứ việc nuôi, muốn bơi lội thì ai dám ý kiến. Con đường này hắn muốn đi. Vậy thì hắn đi thôi, không vì lý do gì cả. Mà kể cả không vì đạo của hắn đi nữa thì cái cảm giác được thả mình trong nước rất thoải mái, rất tự do và cũng rất khoái lạc. Cái hồ thượng nguồn này rất rộng lớn, so với hồ linh thạch tại Thanh Phủ Linh Vân Trấn thì rộng hơn khoảng tầm gấp 3 lần. Khương Hy bơi lội ở trong này rất thư thái. Giữa lúc này, dị biến bỗng dưng phát sinh, mặt nước ở phía trên đầu hắn không biết vì lý do gì mà bắt đầu có chút dao động. Hắn nhanh chóng ra chỉ linh lực lên cơ thể mà bơi lên khỏi mặt nước. Càng bơi lên trên, khoe miệng hắn cũng dần dần cong lên bởi hắn đã cảm ứng được rồi. Nguyên lai là chuyện tốt. Khương Hy đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau rồi bình tĩnh quan sát dị biến đang phát sinh nơi Tiểu Hoàng. Xung quanh nó bây giờ tụ tập không biết bao nhiêu là đoàn khí màu vàng xen lẫn huyết hồng, đây chính là yêu khí đặc trưng của Tiểu Hoàng. Bình thường, Yêu khí của yêu thú nói chung thường dùng huyết hồng chi khí làm tiêu chuẩn, ngoài ra nếu có thêm đoàn khí nào nữa thì đó là khí tức đặc trưng của giống loài. Màu vàng là của họ mèo. Yêu khí tụ tập xung quanh nó được một đoạn thời gian liền bắt đầu di chuyển tạo thành vòng xoáy rồi dần dần mở rộng chu vi ra. Theo đó, khí tức của tiểu hoàng cũng tăng cao một cách khó tin, cái biên giới vô hình ngăn cách kia ngay lập tức bị yêu khí xoắn nát đến không còn một mảnh. Mèo ho ho ho. Một tiếng mèo kêu chấn động như hổ gầm bỗng dưng vang lên, tạo thành một tràng âm kích chấn động cây cối xung quanh mà lan truyền khắp cánh rừng này. Khương Hy thấy vậy liền nhìn về một hướng khác, chim chóc cùng ngông thú dưới một tiếng meo này liền như gặp đại họa mà bỏ chạy tán loạn ở khắp nơi. Hắn sảng khoái mà cười lên một tiếng. Một tiếng kêu này đồng nghĩa với việc tiểu hoàng đã tỉnh, nó há cái miệng nhỏ của mình ra mà hút toàn bộ luồng yêu khí xung quanh vào. Bộ lông của nó liền óng ánh lên rất đẹp, tiểu hoàng mệt nhọc phả ra một ngụm chọc khí rồi bước ra trước ánh nắng mà duỗi mình. Khương Hy phóng linh thức ra tản về phía nó mà tra xét tình huống thế nào. Kết quả liền làm hắn kinh hỉ không thôi. Tiểu hoàng vậy mà đột phá lên yêu thú trung giai hậu kỳ, đối ứng với nhân loại thì đã ngang ngửa với tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6 rồi. Chưa kể với lợi thế tiên thiên của yêu thú về mặt thân thể thì tiểu hoàng bây giờ liều mạng cũng có thể đấu với tu sĩ luyện khí cảnh tầng 7 một trận. Khương Hy hiểu huyết nhục của Phùng lão giả rất có lợi cho tiểu hoàng nhưng không ngờ rằng nó lại có thể tận dụng được đến bậc này. Đây không phải nói lên tiểu hoàng rất có thiên phú sao? Thân làm chủ, Khương Hy không phủ định chuyện này, tiểu hoàng đích thật có thiên phú. Nếu không trong vòng một năm làm sao nó từ gia súc mà biến thành yêu thú trung giai được. Ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, hắn hướng tiểu hoàng nói ra. Tiểu hoàng, xuống đây nào. Đôi thai nhỏ khẽ động đậy, tiểu hoàng vươn cái cổ ngắn của mình ra phía trước mà tìm lấy thân ảnh Khương Hy. Phát hiện bên dưới toàn là nước, nó liền meo lên một tiếng chán nản không thôi. Đột nhiên, chân trước của nó bất giác đưa lên mà che mũi, nó vội vàng nhìn lại thân thể mình. Khắp nơi liền chi chít các vết nhầy đen hôi thối thì không tình nguyện mà nhảy xuống dưới hồ nước. Thấy vậy, Khương Hy cười ra một tiếng mà vận linh lực lên bắn về phía tiểu hoàng mà hỗ trợ gột rửa một phen. Chương 141, Bạch Nguyệt Huy. Nửa giờ đồng hồ sau, việc tắm rửa rốt cuộc cũng hoàn tất, một người một mèo liền rời khỏi nước mà lên bờ. Khương Hy vận linh lực lên mà hòng khô cơ thể, sau đó liền quay sang giúp tiểu hoàng một chút. Bất quá lúc này bản thân nó cũng không cần phải hỗ trợ. Tiểu hoàng chỉ cần lắc lư cơ thể một vòng là yêu lực liền tràn ra mà giúp cơ thể nó khô ráo. Chỉ có điều cách sử dụng yêu lực này có chút phung phí, về sau hắn phải dành thời gian ra dạy bảo mới được. Sau đó, Khương Hy lấy ra một bộ y phục mới mà mang vào. Bộ y phục này là một trong số những bộ sau này hắn có được, hiện tại hắn đã cao đến 1m8, toàn bộ y phục ngày trước ở kỹ viện đã không còn vừa thân hắn nữa nên dùng bộ mới cũng là chuyện thường. Có điều bộ y phục này hơi đặc biệt. Bộ này nếu nói dùng để đấu chiến thì không phù hợp bởi nó tương đối trang trọng. Đây là một bộ trường bào màu trắng tương đối đẹp mắt, bên ngoài có một lớp áo lụa xuyên thấu mỏng màu lam khoác lên trông rất ra dáng một thư sinh điển trai. Họa tiết trên đó cũng rất vừa ý Khương Hy, vừa đơn giản lại vừa tinh tế, không quá khoa trương nhưng cũng không khiến người mặc bị lu mờ. Bộ y phục này của Khương Hy là do các cô nương ở kỹ viện tặng cho, không nói đến chuyện thăm khám hàng tháng thì mối quan hệ giữa hắn cùng kỹ viện từ sau cái chết của Chiêu Hồng Nan cũng tốt lên không ít. Chu sát Chiêu Hồng Nan không làm Khương Hy áy náy trong lòng, đã là tín ngưỡng chi chiến thì chỉ có vì mình mới có thể tồn tại mà thôi. Bất quá từ đó cũng kéo lên nhân quả với kỹ viện, thế là Khương Hy liền thay nàng mà chiếu cố kỹ viện một hai. Mặc y phục xong xuôi, Khương Hy bất giác đưa tay lên kiểm tra tóc của mình thì vô tình nhận ra không ngờ tóc đã dài đến nửa lưng rồi. Hắn thở ra một hơi rồi nhanh chóng dùng linh lực mà chỉnh trang đầu tóc lại cho ra dáng. Mặc y phục có thể không cần dùng linh lực nhưng chải tóc rồi chỉnh trang là công việc mà Khương Hy phi thường lười nhác đi làm, vậy nên hắn đành phải dùng lấy linh lực. Hoàn tất hết mọi chuyện, Khương Hy liền bế tiểu hoàng lên mà tiến về nội vi khu rừng. Theo thông tin mà Hùng Quân Thành thật cung cấp, Sơn Hương Lâm phân chia thành 3 khu vực, đối ứng với 3 thế lực tại nơi đây. Hắc Hùng trại quản ngoại vi khu rừng, mọi chuyện xấu trước giờ trong mắt người đời 89 phần đều là do đám thổ phỉ ở đây gây ra hết. Vậy nên đại đa số người thường sẽ không biết đến sự tồn tại của hai thế lực còn lại. Xuyên qua ngoại vi tiến thẳng về nội vi khu rừng liền là địa bàn của Hương Vân Đường. Chuyến này Khương Hy đi chính là tiến về nơi đó xem một chút. Còn Phong Thiên Cốc thì khỏi nói, đây là thế lực được Hùng Quân miêu tả là thế ngoại đảo nguyên của Sơn Hương Lâm, tọa lạc ngay trên ngọn núi lớn đằng kia. Bất quá theo thông tin hắn lấy được từ Trương Khánh Văn cùng Ninh Thống Linh thì tại Sơn Hương Lâm chỉ có Hùng Quân cùng Hương Vân Đường chủ mới biết được chính xác vị trí của nó. Hùng Quân đã đưa cho Khương Hy địa đồ chỉ dẫn đến đó nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, nên chuyến này đi Hương Vân Đường hắn cũng thuận tiện mà xác nhận lại một chút. Khương Hy không dùng đạp vân bộ, cũng không dùng bách giảm thuấn phủ mà di chuyển làm gì cả. Hắn không đổi, thời gian còn nhiều, hơn nữa mấy trăm năm rồi chưa đi lại trên đại lục nên được lần hiếm hoi xuất hành, hắn cũng nên ngắm cảnh đôi chút. Cảnh vật của Sơn Hương Lâm dưới con mắt của Khương Hy thì rất có sức sống, thực vật tươi tốt, muông thú đa chủng loại, hệ sinh thái phải nói là phi thường phong phú. Không khí trong lành, linh khí sung túc, đối với chuyện tu hành liền không có chút cản trở nào cả. Khác với địa hạt xung quanh Nguyệt Hải Thành, địa hạt quanh Nguyệt Lâm Thành sở hữu nhiều sinh mệnh lực lượng hơn. Bởi linh mạch bên dưới Nguyệt Lâm Thành hùng hậu hơn Nguyệt Hải Thành A. Về lý thuyết, Đại Nguyệt Hoàng Triều có ngũ đại thương thành, bao gồm Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, Lôi ngũ thành. Nguyệt Lâm Thành chính là Lâm trong số đó. Ngũ đại thương thành nếu tính trên phương diện tu chân thì được xếp ngang hàng với một nhất đẳng môn phái, đồng nghĩa với việc trong đó có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tòa chấn. Để tích lũy ra được một vị cường giả Nguyên Anh cảnh thì linh mạch bắt buộc phải hùng hậu. Linh mạch bên dưới Nguyệt Lâm Thành chí ít đủ chịu tải được một vị Nguyên Anh, 15 vị kim đan cùng hàng trăm, hàng vạn tu sĩ trúc cơ cùng luyện khí. Nhìn lại Nguyệt Hải Thành thì Khương Hy liền cảm khái không thôi, Mạc Hiên chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ, chưa kể nơi đó còn sát biên cảnh nữa, nguy cơ bao vây tứ phía à. Vừa đi vừa ngắm cảnh, Khương Hy cũng tiện tay tìm một chút gì đó để ăn uống, cả buổi sáng cùng buổi trưa này hắn cũng chưa ăn uống gì rồi. Linh lực xem như no đủ nhưng cơ thể thì vẫn một mực kêu gào. Vừa vặn lúc đó, hắn vô tình thấy được ở xa xa có một khối kiến trúc vô cùng lớn. Càng lại gần, hắn càng nhìn thấy rõ được hơn, nguyên lai, khối kiến trúc này là một tòa khách điếm. Tọa lạc giữa một khu rừng nguyên sinh, bên cạnh là một con suối nhỏ cung ứng nước sinh hoạt, nơi đây không phải Hương Vân Đường thì còn là gì. Kiến trúc của tòa khách điếm này không quá hoa mỹ như ở các đại thành nhưng cũng đủ nổi bật giữa rừng nguyên sinh, trên đó treo rất nhiều đèn lồng đỏ, cứ như là ngọn lâm đăng trong đêm tối để thu hút khách nhân đến vậy. Ánh mắt Khương Hy lướt qua một tia tinh quang, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu hoàng ở trước ngực rồi rảo bước mà tiến vào bên trong. Khi hắn vừa bước qua cửa thì một tiếng chuông ngân liền kêu lên, tiếng chuông kêu rất êm tai. Theo một tiếng chuông này, một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đối với hắn mà cười nói: "Quan khách, thật hân hạnh, mời ngài vào trong." "Diễn tốt như vậy." Khương Hy đối với tiểu nhị cười một tiếng mà nói ra: "Cho ta một phần ăn chay cùng một phần ăn mặn." Nghe vậy, ánh mắt tiểu nhị trong chớp mắt lướt qua một tia kỳ quái nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn đối với Khương Hy vẫn là một bộ mặt thân thiện mà cười đáp. Được, mời ngài đi theo tiểu nhân. Khương Hy nhẹ gật đầu, sau đó, tên tiểu nhị liền dẫn hắn đến một cái bàn ở hành lang sát bên con suối kia. Khương Hy tương đối hài lòng với vị trí này, hắn liền thả tiểu hoàng xuống rồi ngồi đợi. Bên ngoài khách điếm có treo một cái bảng hiệu, trên đó để ba chữ Hương Vân Điếm, bất quá Khương Hy thừa biết chỉ là che mắt mà thôi. Giờ này cũng không quá đông khách, ngoài Khương Hy ra thì cũng chỉ có thêm một đoàn thương nhân mà thôi. Ban nãy ở bên ngoài hắn đã nhìn thấy qua đoàn ngựa đang được cho ăn rồi. Bọn hắn chiếm một không gian đủ lớn, bao gồm 7 bàn, toàn bộ nhân thủ tổng cộng 30 người. Trong đó chỉ có khoảng 3 đến 4 người là phàm nhân vô hại, còn lại đều là võ lâm cao thủ. Khương Hy đột phá luyện khí cảnh tầng 10, linh thức của hắn cũng đã khai triển ra được bán kính 30 mét, không loại trừ phía trên cũng như phía dưới. Khương Hy âm thầm quan sát đoàn thương nhân đó thì ngược lại, đoàn thương nhân đó cũng đang quan sát hắn. Dưới sự giám sát linh thức của hắn, mọi câu đối thoại liền không có đường thoát đi. Bên trong đoàn thương nhân đó, một thanh niên nhân đối với đồng bạn mà nói. Này, ngươi nói tên tiểu tử bên kia có phải bị điên rồi không? Đồng bạn hắn miệng nhai nhóp nhép đáp lại. Chắc là lạc đoàn, ngươi quản làm gì? Thanh niên nhân lắc đầu, sắc mặt lộ rõ thương hại nói ra. Đáng tiếc. Mặt mũi xem như không tệ nhưng số hắn xem như đen đủi a. Không tệ. Ghen tị thì ngươi thừa nhận đi. Đồng bạn khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không nói gì nữa mà tập trung vào việc ăn. Nhưng thanh niên nhân kia dường như vẫn không dứt cái tính hiếu kỳ này, liền đối với những người khác mà bàn luận. Dĩ nhiên giọng của hắn cũng không quá to, bất quá Khương Hy nghe rõ một một. Dường như không chịu được, một trung niên nhân râu ria xồm xoàm đưa tay lên vỗ đầu thanh niên nhân một cái rồi trầm giọng nói ra. Ngươi trật tự một chút được không? Thanh niên nhân đưa tay lên ôm đầu rồi xoa xoa chỗ đau một chút mà đáp lại. Vậy, Lão Tam, ngươi cũng nên để ta thoải mái một chút chứ. Lại nói, Lão Tam ngươi không tò mò tên tiểu tử đó sao? Trung niên nhân râu ria híp mắt khinh bỉ nhìn hắn một chút rồi cũng bất giác mà nhìn về phía bàn Khương Hy. Trông thấy dung mạo kia, trung niên nhân râu ria không nhịn được mà khen một tiếng. Thật đẹp trai. Thanh niên nhân bĩu môi nói ra. Đấy, Lão Tam ngươi cũng tò mò còn gì? Trung niên nhân râu ria không quản hắn nói gì, ánh mắt vẫn một mực tập trung vào Khương Hy nhưng không nhìn dung mạo nữa. Hắn đường đường là một đại nam nhân, nhìn thấy Mỹ nam tử xem như cũng có chút cảm khái đi nhưng cũng không cần phải mê mệt. Hắn quan sát ở đây là tổng thể, từ ngoại hình cho đến y phục, rồi động tác cũng như biểu hiện. Hắn đi lại trong giang hồ đã lâu nên ánh mắt cũng cao hơn rất nhiều người, dưới con mắt của hắn, người nào càng trông có vẻ ngu xuẩn thì càng không được khinh thị. Bất quá, càng nhìn, hắn lại không thấy ra được điểm gì khác lạ cả. Hắn liền nhíu mày lại mà đăm chiêu, thanh niên nhân ban nãy thấy vậy liền vỗ vai mà nói nhỏ. Lao tam, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Trung niên nhân râu ria nhìn qua thanh niên nhân một lát rồi nói ra. Ta chỉ suy đoán một chút về thân phận của tên tiểu tử kia thôi. Nghe vậy, không chỉ thanh niên nhân mà những người khác cùng bàn cũng đình chỉ việc ăn lại mà nghe. Trung niên nhân râu ria hơi nhíu mày lại nhìn bọn hắn nhưng không còn nhiều, hắn nói ra. Đầu tiên, tiểu tử này chắc chắn không sống ở lân cận Sơn Hương Lâm, thậm chí Thanh Hà trấn cách đây trăm dặm cũng không nuôi ra được hắn. Theo suy đoán của ta, tên tiểu tử này có xuất thân rất cao, có lẽ đến từ Nguyệt Lâm Thành. Khoan đã, thanh niên nhân vội chen ngang rồi nói, ngươi không nhầm đấy chứ, Lao Tam, tên tiểu tử này sao lại đến từ Nguyệt Lâm Thành được? Trung niên nhân râu ria một lần nữa lại đưa tay mà đánh vào đầu hắn thêm một cái nữa rồi trầm giọng nói ra. Ý miệng, ta chưa nói hết. Thanh niên nhân nhíu môi, ánh mắt có chút uất ức mà nhìn nhưng cũng không nói gì thêm. Đồng bạn bên cạnh hắn thấy vậy liền dùng tuổi trò húc một cái mà nhắc nhở. Trung niên nhân râu ria nhìn hắn hừ lạnh một hơi rồi dùng ngón tay chỉ về phía Khương Hy mà nói ra. Các ngươi nhìn vào y phục của hắn, loại y phục này nhìn rất đơn giản nhưng loại vải may lên nó các ngươi làm cả đời may ra mới mua được. Mặc dù khoảng cách có hơi xa nhưng nhãn lực của ta không nhầm, vải này gọi là Bạch Nguyệt Huy, một trong những loại vải đắt nhất Đại Nguyệt Hoàng Triều ta. Các ngươi nói xem, thiên hạ này người mua được bộ y phục đó không phải quan hàm bậc cao thì cũng là đại phú thương một phương. Nghe vậy, đám người liền hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ đến thiếu niên nhân tưởng chừng như thư sinh tay trói gà không chặt kia lại có xuất thân cao đến thế. Bọn hắn làm bảo tiêu cho một thương đoàn cũng tương đối có danh khí nhưng bọn hắn chưa từng thấy lao bản mang y phục làm từ Bạch Nguyệt Huy bao giờ cả. Không phải bọn hắn không biết vải Bạch Nguyệt Huy như thế nào mà là vải Bạch Nguyệt Huy quá đắt. Một mét vải đáng giá hàng trăm lượng bạc trắng, chưa kể để may lên được một bộ y phục thì phải tốn bao nhiêu mét vải cùng tiền công đây, có khi phải dùng sang lượng vàng mới có thể đong đo cân đếm được. Thương nhân như lão bản bọn hắn mặc dù có tiền đi chăng nữa thì cũng không đến mức phung phí một lượng lớn tiền như thế vào một bộ y phục được. Như vậy quá thua thiệt, không có chút cơ hội hoàn vốn nào cả. Bất quá trong số bọn hắn, trung niên nhân râu ria đã từng tháp tùng một đoàn người có chủ nhân mang một bộ y phục làm từ vải Bạch Nguyệt Huy rồi nên lời hắn nói chắc chắn không sai. Khoe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, trung niên nhân râu ria kia nói không sai, bộ y phục của hắn đích thật là làm từ Bạch Nguyệt Huy. Kỹ viện dám dùng để làm quà tặng hắn ngoài quan hệ thân thiết ra thì còn một lý do nữa. Đó là khí chất của hắn hợp với loại vải này. Chuyện này không phải Khương Hy tự khen mình mà là trên dưới kỹ viện đều có đồng dạng đánh giá như vậy. Kỹ viện tại Nam Thành phi thường giàu có, mua một bộ y phục Bạch Nguyệt Huy với họ không khác gì mua rau củ quả ngoài chợ cả. Mà đừng nói là kỹ viện, đến Điền Đại Phu mua cũng được. Lão là thần y yề, một đời cứu chữa qua không ít quan lại cùng phú thương. Bọn hắn không biếu lao vài trăm lượng vàng một người mới là lạ. Chỉ có điều lao không để lộ chuyện này ra ngoài mà thôi. Mặt khác, Bạch Nguyệt Huy đắt cũng có lý do chính đáng bởi nó được dệt nên từ loại tơ do Nguyệt Băng Tầm nhà ra. Nguyệt Băng Tầm là một loài yêu trùng sống tại Đại Nguyệt Hoàng Triều, chúng sống nhờ việc hấp thu thiên địa linh khí và có một đặc điểm đó là chỉ nhà tơ vào thời điểm trăng rằm mà thôi. Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm rằm, tơ được nhà ra liền tỏa ra hào quang óng ánh như chân bảo, bền chắc như thần binh cùng quý hiếm như linh căn. Bởi vậy tơ đó được gọi là Nguyệt Quang Huy tơ. Nguyệt Quang Huy tơ dệt lên tự nhiên thành Bạch Nguyệt Huy. Chương 142, Hương Vân Đường Chủ. Bạch Nguyệt Huy tốn bạc không nói nhưng Khương Hy cảm thấy nó đáng giá bởi chí ít, đao kiếm thông thường xuyên không qua được nó. Chỉ cần không phải tu sĩ ra tay thì người mặc y phục làm từ Bạch Nguyệt Huy vẫn có xác suất sống lâu hơn một chút. Đoàn người bên kia bàn tán về Khương Hy thêm một khoảng thời gian tương đối lâu rồi mới ngưng lại mà tập trung ăn uống. Khương Hy lắc đầu thở dài rồi thu lại toàn bộ linh thức của mình, tựa hồ không tìm kiếm được thêm thông tin gì thú vị. Bất giác, ánh mắt hắn di chuyển sang phải một chút, tên tiểu nhị ban nay đã mang đồ ăn đến rồi. Từng đĩa món ăn từ chay đến mặn lần lượt được bày biện ra bàn rất gọn gàng, mùi hương cũng rất thơm. Khương Hy nhìn qua một lần rồi khỏe miệng khẽ nhếch lên, hắn đem phần ăn mặn tụ lại một chỗ rồi đưa cho tiểu hoàng ăn, còn phần mình thì ăn phần chay. Hành động này của hắn một lần nữa lại thu hút sự chú ý. Tên tiểu nhị ở gần nhất thì nội tâm cảm giác kỳ quái không thôi, hắn không thể hiểu được thiếu niên nhân này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Trên đời này có ai lại cho mèo ăn sang đến thế không, toàn thịt toàn cá, cao lương mỹ vị đều có đủ. Còn bản thân thì lại ngậm ngùi ăn rau ăn củ. Đám người bàn bên kia thì khỏi phải nói, bọn hắn lại có thêm đề tài để bàn luận, bữa ăn trong bất giác liền kéo dài ra thêm. Khương Hy ăn qua một chút rau, cảm giác vị cũng không tệ, bất quá kém xa tứ nương làm. Kế đó, hắn nhìn qua tên tiểu nhị mà nói ra. Tiểu nhị, cho ta một bình rượu. Tiểu nhị cười thân thiện đáp lại. Vâng, quan khách muốn gọi loại nào? Khương Hy lười biếng nói. Tùy tiện. Trong khoảnh khắc ngắn, mi tâm của tên tiểu nhị này liền nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra, hắn đối với Khương Hy cười cười đáp. Vâng, quan khách xin đợi một chút. Một lát sau, tiểu nhị trở lại, trên tay mang theo một bình rượu nhỏ bằng ngọc sứ, nhìn hình dạng thì có phần tương tự với những bình rượu phục vụ tại ký viện. Hắn không phải một tay bậm nhậu hay nát rượu gì nên một bình này cũng đủ rồi. Rót ra một ly rồi uống thử, Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian khá lâu rồi gật đầu nói ra. Không tệ. Tên tiểu nhị kia không rời đi, vẫn một mực ở đó tựa như muốn được sai bảo vệ. Mà Khương Hy cũng có cảm giác như vậy, theo hắn quan sát thì mỗi đoàn khách nhân sẽ có một tên tiểu nhị phục vụ riêng, đoàn nào nhiều người hơn thì nhiều tiểu nhị hơn thôi. Bất quá loại hình đơn đả phục vụ này cũng không tồi, cần gì thì chỉ việc lên tiếng là được. Xoay xoay chén rượu ở trong tay, Khương Hy nhìn ra ngoài bờ suối một lúc rồi lại nhìn sang tiểu hoàng đang nhai miếng thịt, trông qua thì có vẻ khó khăn nhưng thể nào số thịt ấy cũng sẽ trôi thẳng xuống bụng nó thôi. Hắn quay đầu lại hướng tiểu nhị mà cười nói ra. Cho ta một phòng. Nghe vậy, ánh mắt tên tiểu nhị liền sáng lên, hắn hướng Khương Hy cúi đầu rồi cười đáp. Vâng, tiểu nhân sẽ giúp ngài lấy một phòng. Ở xa xa, vị trung niên nhân râu ria kia vô tình nghe được mà thở dài lắc đầu, bất quá hắn cũng không có ý định đi nhắc nhở làm gì. Người tự có số của mình, không nên tự ý can dự vào, hệ lụy bản thân hắn chịu không nổi. Tiểu nhị rời đi, Khương Hy liền tiếp tục nhấm nháp chút đồ ăn, uống chút rượu cùng nhìn ngắm chút phong cảnh. Thời gian trôi dần đi, đồ ăn rốt cuộc cũng hết, rượu cũng đã cạn bình nhưng hắn vẫn một mực ngồi yên một chỗ mà ngắm cảnh. Cứ như một tượng nhân vậy. Đoàn người từ thương đoàn kia sớm đã kết thúc bữa ăn mà trở về phòng nghỉ ngơi nên không còn mấy người ở lại để ý hắn. Người duy nhất quan sát nhất cử nhất động của hắn hiện tại e rằng chỉ có tên tiểu nhị kia mà thôi. Chỉ có điều tên tiểu nhị đó vẫn không thể nào nhìn thấu được Khương Hy. Mặt khác, càng quan sát Khương Hy lâu thì nhãn lực của hắn cũng dần bị ảnh hưởng bởi ảo thuật mà nhìn thấy chính mình. Cho đến khi tiếng chuông ngân kêu kêu lên thì hắn mới sực người tỉnh lại, đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã đổ một tầng mồ hôi. Sắc trời dần dần ngả cam, hình bóng Khương Hy theo đó mà đổ dài ra trên mặt sàn gỗ, động tác của hắn vẫn trung thủy như cũ không đổi. Đến lúc này, đừng nói là tiểu nhị mà đến cả những khách nhân khác đến sau cũng phải chú ý đến. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng như tên tiểu nhị kia, đều rơi vào ảo cảnh mà tự thấy chính mình. Màn đêm kéo đến, Khương Hy động, hắn quay về phía tiểu nhị rồi cười nói. Cho ta một phần chay cùng một phần mặn. Tiểu nhị nghe vậy trong lòng liền thầm mắng không thôi. Tên này không phải chỉ biết muội ăn không ngồi rồi thôi chứ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn thể hiện rõ nụ cười tiêu chuẩn mà đáp lại. Vâng, quan khách xin đợi một chút. Bất quá, Khương Hy đột nhiên kéo dài một tiếng rồi nhìn tên tiểu nhị đầy ý vị nói ra. Thịt người già ban chưa có chút dai, tiểu hoàng nhà ta ăn không thích. Các ngươi đổi lại một chút. Nghe vậy, sắc mặt tên tiểu nhị liền tái lại, trong vô hình, linh hồn hắn liền run rẩy không thôi. Hai bên thái dương lập tức đổ ra mồ hôi đầm địa, hắn vội vàng đáp lại. Vâng, vâng. Tiểu nhân sẽ đổi. Sau đó, hắn liền quay lưng mà đi, cước bộ phi thường nhanh, trong lòng thì lại gấp gáp không thể tả. Hắn vốn cho rằng thiếu niên nhân kia là một con mồi béo bở, nào ngờ nhân ra vậy mà lại phát hiện ra được. Trong đầu hắn bây giờ không quản đồ chay hay đồ mặn mà Khương Hy yêu cầu nữa, hắn chỉ muốn đem cái tin này mà báo cho cấp trên thôi. Mặt khác, cái cảm giác run rẩy ban nãy quả thực dọa chết hắn. Người sợ hãi tất sẽ run rẩy nhưng bản tâm hắn đang rất bình thản, nào có sợ hãi gì chứ. Loại run rẩy không tự chủ này một khi đã xuất hiện, đồng nghĩa với thiếu niên nhân kia có thể cường áp đe dọa tính mạng hắn. Tên tiểu nhị đi một mạch lên trên cầu thang, một đường tiến thẳng lên trên thượng tầng lầu, giữa đường thi thoảng sẽ có người xuất hiện ngăn hắn lại nhưng qua một lần giải thích, hắn cũng không khó khăn trong việc thông quan. Tiến đến thượng tầng lầu, tên tiểu nhị quỳ trước cửa một gian phòng mà cung kính nói ra. Bẩm đương chủ, bên dưới có cao nhân. Không bao lâu sau, một thanh âm từ tính của nữ nhân đột ngột vang lên. Đem mọi chuyện kể lại cho ta. Tên tiểu nhị cung kính đáp lại. Vâng, thưa đường chủ. Sau đó, hắn liền tóm gọn câu chuyện của Khương Hy từ lúc vào Hương Vân Điếm cho đến thời điểm bây giờ. Hắn kể rất nhanh, đi vào trọng điểm là chính, vị đường chủ thần bí kia nghe xong liền trầm mặc một đoạn thời gian. Một lát sau, thanh âm từ tính kia một lần nữa lại phát ra. Ta biết rồi, ngươi cứ phục vụ người đó bình thường. Vâng. Ở trong gian phòng kia, đằng sau vô số lớp màn vải mỏng là một cái giường phi thường lớn ở trung tâm, xung quanh giường được trang trí đèn hoa vô cùng đẹp mắt. Thẩm mỹ của chủ nhân nơi này xem chừng cũng không tệ. Ở trên giường lúc này là một nữ nhân phi thường tiểu diễm, luận về nhan sắc, nàng có thể so với các cô nương ở kỹ viện Nam Thành, luận về cơ thể, nàng hơn hẳn các nàng một bậc. Nàng lười biếng nằm như người, một tay chống đầu dậy, tay còn lại thì khẽ chạm nhẹ mặt giường mà suy nghĩ. Trên thân nàng lúc này cũng không mang y phục, chỉ tùy ý một mảnh chăn mỏng vắt qua mà thôi. Cung Dương với nàng là một nam nhân phi thường khỏe mạnh, cơ bắp đầy mình. Đồng dạng với nàng, hắn cũng đang khỏa thân. Không cần nói cũng biết, đôi nam nữ này vừa mới trải qua một cuộc mây mưa với nhau. Bất quá nữ nhân kia tựa hồ có chút không hài lòng, bằng chứng là nam nhân khỏe mạnh kia bây giờ đang một mực quỳ ngồi ở một bên, đến một chút hành động cũng không làm. Nữ nhân kiểu diễm kia đương nhiên là một nhân vật phong vân của Sơn Hương Lâm. Đương đại Hương Vân Đường chủ Kiều Sở Sở. Trầm mặc một đoạn thời gian, Kiều Sở Sở chống người dậy, để lộ ra bờ vai thon thả của mình. Nàng vừa ngồi dậy là không rõ từ đâu liền xuất hiện hai nữ tỳ song song đứng hai bên như lợi lệnh. Kiều Sở Sở không nói gì cả, nàng chỉ nhẹ nhàng nâng hai tay lên là nữ tỳ liền bắt đầu mà trợ giúp nàng mang y phục cùng trang điểm. Còn nam nhân kia nàng làm như không thấy nhưng không đồng nghĩa với việc nàng sẽ quên hắn, một tay khẽ chạm vào tóc rồi quan sát mình trong gương, ánh mắt nàng linh động một hồi rồi nói ra. Người có người trong lòng chứ? Nam nhân nghe vậy thì hai vai có chút nhẹ run lên mà nói ra. Nương nương, tiểu nhân không có. Nghe vậy, Tiêu Sở Sở khẽ cong miệng lên nói ra. Bảo sao kỹ thuật của ngươi chán đến vậy? Nam nhân trên giường vội vàng xuống giường rồi dập đầu run sợ nói ra. Tiểu nhân sai rồi, nương nương tha mạng, tiểu nhân còn có cha mẹ già ở nhà, mong nương nương khai ân. Nói một hồi, bất giác, trên mặt nam nhân kia dần dần xuất hiện hai hàng nước mắt kèm lem. Tiêu Sở Sở không thích hình ảnh này chút nào, nàng có chút bật cười ra mà nói ra. Nhân gia cũng không ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì? Nghe vậy, ánh mắt nam nhân kia liền lướt qua một tia dư quang, hắn vội vàng dập đầu nói ra. Là tiểu nhân lỡ lời, nương nương thứ lỗi. Tiểu nhân nguyện làm trâu, làm ngựa cho nương nương, mong người dơ cao đánh khẽ. Tiêu Sở Sở cười nhẹ, một tay đưa lên che nửa mặt mà ánh mắt lộ ra một tia mị ý mê người, nàng xoay người lại đối với nam nhân mà nói ra. Ngươi nói làm trâu, làm ngựa cho nhân gia. Ngươi có chắc không? Sắc mặt nam nhân có chút giãn ra, nội tâm hắn có chút vui mừng rồi đối với nàng mà cung kính nói ra. Bẩm nương nương, tiểu nhân làm được. Tiêu Sở Sở gật đầu, sau đó nàng khẽ đưa tay lên phất nhẹ một cái, từ đâu bỗng dưng xuất hiện hai hắc y nhân, phân biệt mà đứng hai bên nam nhân rồi người giữ chặt lấy hai tay hắn. Nam nhân thấy vậy sắc mặt liền đại biến, hắn hốt hoảng nhìn Tiêu Sở Sở nói ra. Nương nương, người đã tha cho tiểu nhân rồi mà. Tiêu Sở Sở nhìn hắn đầy mị ý rồi vũ mị cười một tiếng nói ra. Tại Hương Vân Đường này, trâu ngựa là để ăn. Nói xong, hai hắc y nhân liền nhanh chóng đánh ngất nam nhân kia rồi lôi ra khỏi gian phòng, xem như mọi chuyện chưa có gì diễn ra cả. Chỉnh trang xong, Tiêu Sở Sở liền đứng dậy mà điểm nhẹ chân lướt ra khỏi phòng như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Hai nữ tỷ kia thấy vậy liền cung kính nói ra. Nương nương đi thong thả. Tiêu Sở Sở thân là tam đại lão của Sơn Hương Lâm, võ công của nàng đương nhiên không dưới Hùng Quân. Thậm chí nhờ vào đặc tính tiên thiên của nữ nhân mà khinh công của nàng còn cao minh hơn hắn một bậc. Rất nhanh sau đó, nàng đã xuất hiện tại tầng 1 mà nhẹ nhàng ngồi xuống bàn của Khương Hy rồi. Khương Hy sớm biết nàng đến đây, nên hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chén rượu. Hắn nhã nhặn ra tư thế mời, nàng liền có chút bất ngờ nhưng nội tâm cũng không loạn. Nàng từ tốn nâng chén rượu lên rồi nghiêng đầu uống, ánh mắt vũ mị khẽ cong lên mà nhìn lấy hắn. Trong lúc nàng uống, hắn cũng tranh thủ quan sát nàng một phen. Nhan sắc của nàng thì hắn không để tâm ấy, chỉ cần không đạt đến đẳng cấp của Chiêu Hồng Nan thì coi như quốc sắc thiên hương cũng không lọt được vào mắt hắn. Tiêu Sở Sở mặc dù vẻ ngoài trẻ trung nhưng trên thực tế nàng lại lớn tuổi hơn nhiều, chí ít cũng nằm trong độ tuổi tứ tuần. Khương Hy cảm nhận nội lực của nàng thì phát hiện trong đó có tồn tại mị ý nên hắn cũng hiểu được nguyên do. Trên thân nàng hiện giờ là một bộ y phục bằng lụa màu đỏ vô cùng yêu dị, nửa thân trên mặc mà như không. Nàng cứ như cố tình để lộ bờ vai thon gọn cùng đôi gò đồng lấp ló phía sau lớp y phục kia ra cho thiên hạ xem. Tà váy được xẻ cao để lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần, hơn nữa đôi chân này từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn không yên vị mà cố tình trà sát vào chân hắn. Đối với loại hành động cố ý khiêu khích này thì nội tâm Khương Hy không có gì dao động cả, hắn vẫn cứ như mặt hồ yên tĩnh mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không động tâm. Đơn cử như tất cả khách nhân hiện tại đang ăn uống ở đây. Từ lúc Tiểu Sở Sở xuất hiện, tầm mắt của bọn hắn đã tập trung hết vào nàng rồi. Đây cũng không có gì là chuyện lạ cả, bởi khách nhân đến Hương Vân Điếm không có mấy ai là nữ nhân cả, mà nếu có thì cũng là nữ nhân hào kiệt, tính tình hào sảng không có chút điểm quyến rũ nào. Đám người này tự do ăn uống ở Hương Vân Điếm tự khắc biết bản chất thực sự của nó nhưng bọn hắn tuyệt không thể nào ngờ được Hương Vân Đường chủ lại là một nữ nhân cả. Cứ như vậy, vô vàn dâm niệm trong vô hình mà xuất hiện bao trùm hết cả tầng lầu này. Ánh mắt Khương Hy khẽ cong lên đầy ý vị, hắn nhìn Tiểu Sở Sở mà nói ra. Tiểu đường chủ tự thân đến đây không biết có việc gì không? Tiểu Sở Sở nghe vậy liền cong miệng mà nở một nụ cười mê hoặc, thanh âm từ tính của nàng phát ra. Công tử một thân một mình tựa hồ có chút cô đơn, thiếp thân tự nhiên đến bồi tiếp. Nhìn thấy bộ dạng đầy yêu dị này của nàng, Khương Hy liền có chút hứng thú, một tay đưa lên chống cằm, sắc dục thiên theo đó liền từ từ mà tỏa ra. Trong chớp mắt, nội tâm Tiểu Sở Sở liền nổi sóng. Chương 143, Bí mật Sơn Hương Lâm. Tiểu Sở Sở thân làm người đứng đầu Hương Vân Đường, võ công của nàng đương nhiên chắc tuyệt, luận về lượng thì nội lực của nàng nhiều ngang ngửa linh lực của tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6. Chưa kể cái nàng tu luyện lại là mị công, ấy vậy mà khi đối diện với Khương Hy, nàng lại không có được chút sức chống đỡ nào. Không nói tu chân giới, chỉ thuần trong giới võ lâm, mị công đã thuộc về hàng thượng đẳng rồi bởi nó nhắm trực chỉ vào linh hồn của đối phương. Nhưng từ khi xuất hiện đến giờ, có thời điểm nào nàng không vận dụng mị công đâu, thế mà vẫn phải gục ngã trước Khương Hy. Sắc mặt nàng qua một giây lại ửng thêm một tầng, nhìn qua tựa như say rượu vậy, phối hợp thêm bộ dáng tiểu mị kia nữa thì bản thân nàng bây giờ không khác gì vưu vật thế gian cả. Bờ vai nàng khẽ run nhẹ lên, toàn thân thể trong một khoảnh khắc cứ như có kiến bò khắp vậy, vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu nhưng cũng rất kích thích. Nàng gắng gượng đối với Khương Hy mà vũ mị nói ra. Không biết công tử làm sao biết được thiếp thân. Khương Hy mỉm cười dụ hoặc, hắn nhún nhẹ vai rồi đáp. Nghe qua nhiều người nói. Tiểu Sở Sở hơi híp mắt lại nhưng không truy cứu thêm làm gì, đối phương rõ ràng đã không muốn trả lời rồi. Cơ thể nàng đột nhiên khẽ run lên, nàng nhỏ giọng mà rên một tiếng, sắc mặt đỏ ửng kia hướng Khương Hy nói ra. Vậy công tử có thể cho thiếp thân biết danh tính được chứ? Khương Hy nhẹ gật đầu, hắn rót cho nàng một chén rượu rồi nói ra. Ta họ Khương. Tiểu Sở Sở gật đầu mỉm cười đáp lại. Ra là Khương công tử, thiếp thân hữu lễ. Tiếp theo, Khương Hy không nói gì thêm nữa, sắc dục thiên mỗi một lúc lại càng tăng thêm. Tiểu Sở Sở gần như đã vận toàn bộ nội công của mình lên để chống đỡ nhưng vô dụng, càng vận mị công, nội công của nàng cứ như bị ép chảy ngược lại mà thụ thương. Khí chất, ánh mắt của hắn giờ đây đối với Tiểu Sở Sở không khác gì một loại thuốc độc chết người nhưng cũng rất mê người. Hai người bọn hắn không nói mấy câu, chỉ đơn thuần chào hỏi qua lại thôi mà Tiểu Sở Sở đã không chịu nổi rồi. Bây giờ nàng không biết Khương Hy đáng sợ cỡ nào thì nên chết đi là vừa, bất quá đối với đối thủ vô lực như thế này, nàng cũng không phải không có cách. Nàng thẳng người nói ra. Thiếp thân tự nhận bản thân không phải đối thủ của công tử nhưng Hương Vân Đường đã từng làm chuyện gì đắc tội với công tử chăng? Nghiêm túc rồi sao? Khương Hy mỉm cười, một thân dụ hoặc sắc dục thiên liền thu liễm hết vào người, hán tử tốn nói ra. Không cần lo lắng, các ngươi chưa từng đắc tội với ta. Thân thể bỗng dưng nhẹ nhàng đi, nội lực cũng tuần hành trở lại bình thường. Sắc mặt của Kiều Sở Sở trong giây lát không còn đỏ ửng nữa, nàng thở dài ra một hơi mà đáp lại. Đa ta công tử đã nhẹ tay. Khương Hy phủi tay rồi nói. Ta có một cọc làm ăn, ngươi có hứng thú không? Tiểu Sở Sở nghe vậy liền trầm mặc một đoạn thời gian rồi ra. Ở đây không tiện, mời công tử đến thượng tầng lầu, ở đó chúng ta sẽ dễ dàng bàn bạc hơn. Khương Hy không từ chối. Sau đó hai người bọn hắn liền đứng dậy mà đi lên tầng trên, vừa đi được vài bậc, bước chân Khương Hy đột nhiên dừng lại, hắn xoay người đối với một tiểu nhị mà nói ra. Chăm sóc tiểu hoàng nhà ta một chút. Tiểu nhị tựa hồ chưa tiếp nhận ngay mà ánh mắt khẽ liếc qua nhìn Tiểu Sở Sở, xem thử ý của nàng như thế nào. Tiểu Sở Sở cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của con mèo kia rồi, bất quá nàng có chút hơi kinh hãi là vị công tử kia lại dám để nó ăn thịt người. Nàng hiểu trên đời này kỳ chân dị thú không thiếu, chỉ có điều quá hiếm nên chưa được tận mắt chứng kiến mà thôi. Bất quá khi thấy Tiểu Hoàng, trong lòng nàng đã sớm xếp nó vào hàng ngũ dị thú kia rồi. Thế rồi nàng hướng về tiểu nhị kia mà gật đầu, thấy vậy. Tiểu nhị liền hướng Khương Hy mà cười đáp. Quan khách yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc nó thật tốt. Khương Hy gật đầu, sau đó ánh mắt di chuyển về phía Tiểu Hoàng mà nhu đi một chút nói ra. Tiểu Hoàng đừng ăn bọn hắn. Nghe vậy, Tiểu Hoàng liền lẽ lưới ra lườm nguýt tên tiểu nhị kia làm hắn giật mình, sau đó nó cũng meo một tiếng tựa như đáp ứng. Khương Hy cười cười rồi không nhìn nữa, hắn quay lại nói với Tiểu Sở Sở. Tiểu đương chủ, chúng ta đi thôi. Tiểu Sở Sở đưa tay lên che miệng mà cười một tiếng, nàng nói ra. Mèo của công tử thật có linh tính, không biết công tử từ đâu có thể kiếm được vậy. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Chợ cá. Tiểu Sở Sở. Nàng lắc đầu nhẹ rồi đưa tay ra hiệu cho Khương Hy đi theo nàng. Hai người dạo bước đi một đoạn không được bao lâu là đã lên được thượng tầng lầu rồi. Lúc này, trước cửa phòng đã đứng sẵn hai nữ tỳ ban nãy, hai nàng mở cửa ra rồi làm thế mời mà nói ra. Cung nên nương nương trở về. Cung nên công tử ghé thăm. Tiểu Sở Sở gật đầu bước vào. Nàng đưa tay lên ra hiệu cho hai nữ tỳ rút lui, rồi sau đó đi thẳng vào trong. Khương Hy nhìn cảnh quan bày trí một chút rồi cũng bước chân vào theo. Đột nhiên, một tiếng xe gió từ đâu kêu lên, một tràng ám khí trong chớp mắt liền phóng ra từ trần nhà mà xuyên qua cơ thể Khương Hy. Tiếp theo đó, một đoàn hắc y nhân thủ phá cửa cùng trần nhà xông vào mà rút đao hướng hắn mà chém. Một tiếng va chạm kim loại thanh thúy liền vang lên. Ánh mắt Kiều Sở Sở hơi nhảy lên một chút nhưng sau đó liền co rụt lại bởi thân ảnh Khương Hy giữa ánh đao đó đột nhiên nhòe đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Người đâu rồi? Giường của ngươi không tệ, rất thoải mái. Thanh âm từ tốn của Khương Hy bất giác mà vang lên từ sau lưng, toàn bộ sống lưng Kiều Sở Sở cứ như có một luồng khí lạnh chạy dọc vậy. Nàng giật mình quay người lại thì phát hiện hắn từ lúc nào đã tháo dậy mà an vị ngồi trên giường rồi. Đám hắc y nhân kia thấy vậy liền muốn xông lên nhưng nàng lại đưa tay lên ra hiệu cho bọn chúng dừng lại rồi rút lui. Bọn chúng nhìn nhau một chút rồi hướng nàng hành lễ, sau đó vận khinh công theo đường cũ mà trở ra. Tiêu Sở Sở mang theo ánh mắt thâm trầm tiến đến trước người Khương Hy mà hành lễ nói ra. Công tử thứ lỗi, đám thuộc hạ của thiếp thân có chút nóng nội, mong công tử không trách. Khương Hy không để ý đến đám hắc y nhân kia cho lắm, suy cho cùng thì ở vị thế của Tiêu Sở Sở, nàng lý ra phải là người chủ đạo chứ không phải là hắn. Vậy nên đám hắc y nhân kia là một quân bài để nàng lấy lại thế chủ động cho mình. Hắn đưa tay lên chỉ vào bộ y phục của mình mà lười biếng nói ra. Tiêu đương chủ, đao kiếm thông thường không thể nào xuyên qua được bạch nguyệt huy của ta đâu. Nghe hắn nói thế, Tiêu Sở Sở lúc này mới để ý đến phục trang của hắn, trong lòng liền thầm mắng không thôi. Quá thất trách rồi. Trung niên nhân râu ria kia nhận ra được bạch nguyệt huy nhanh vì hắn là nam nhân. Còn nàng bỏ qua mất chi tiết này là vì dung mạo của Khương Hy quá mức chói mắt. Khí tức của hắn quá mức thu hút. Lý trí dù có muốn kiểm tra đi nữa thì hành động của nàng vẫn cứ theo bản năng mà làm a. Vậy nên bỏ qua Bạch Nguyệt Huy cũng là chuyện dễ hiểu. Khương Hy một mực ngồi trên giường không suy chuyển, Tiểu Sở Sở cũng hết cách, đành phải lên giường ngồi đối diện với hắn mà nói ra. Nơi này đủ yên tĩnh rồi, không biết công tử muốn bàn chuyện làm ăn như thế nào. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Ta muốn Hương Vân Đường các ngươi trở thành nhãn tuyến của ta tại Sơn Hương Lâm. Nghe vậy, Tiểu Sở Sở liền cau mày. Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói ra. Khương công tử, thiếp thân tuy đánh không lại nhưng không đồng nghĩa với Hương Vân Đường không thể. Sắc mặt Khương Hy không đổi, hắn bình tĩnh nói ra. Hương Vân Đường của ngươi cùng Hắc Hùng trại của Hùng Quân, bên nào mạnh hơn? Ánh mắt Kiều Sở Sở đột nhiên lướt qua dị quang, nàng trầm mặc một đoạn thời gian ngắn rồi nói ra. Sự kiện Hắc Hùng trại là do công tử làm ra. Khương Hy đối với nàng mỉm cười đáp lại. Không tồi. Công tử quá khen. Kiều Sở Sở thấp đầu nói ra. Ánh mắt trong chốc lát ngưng trọng rồi tiêu biến đi mất. Trong đầu nàng bây giờ đang loạn suy đoán xem thân thế của Khương Hy là như thế nào đây, cuối cùng nàng cũng cho ra kết quả tương tự với trung niên nhân râu ria. Chỉ có một điều mà nàng băn khoăn mãi, nàng không hiểu thế ra công tử Nguyệt Lâm Thành tại sao lại muốn Hương Vân Đường làm nhãn tuyến. Chẳng lẽ Sơn Hương Lâm có bảo vật, nàng thầm nghĩ. Bất quá ý nghĩ này có hơi viễn vông, Sơn Hương Lâm có bảo vật tại sao nàng lại không biết được chứ? Đồng ý rằng vị công tử trước mặt nàng đây rất quái dị nhưng luận về hiểu biết Sơn Hương Lâm, nàng chính là thổ địa. Tiêu Sở Sở nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thiếp thân sẽ cân nhắc bất quá Sơn Hương Lâm cũng không phải địa bàn của một mình thiếp thân. Hắc Hùng trại không còn tuy là chuyện tốt nhưng Phong Phiên Cốc mới thực sự là mối lo. Nghe vậy, khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, hắn nói. Tiêu đương chủ muốn mượn dao giết người. Tiêu Sở Sở vội vàng đáp. Công tử hiểu lầm, thiếp thân không có ý đó. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Khương công tử không rõ Sơn Hương Lâm nên không biết, mặc dù bên ngoài đồn đại nơi đây do ba thế lực làm chủ nhưng thực chất chỉ có một mà thôi. Hắc Hùng trại quản ngoại vi, Hương Vân Đường quản nội vi, còn bản thân Phong Phiên Cốc thì tọa lạc ngay trên ngọn núi trung tâm của Sơn Hương Lâm. Nói cách khác, đám người Hắc Hùng trại cùng thiếp thân chỉ là người canh cửa mà thôi. Khương Hy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, lời của Kiều Sở Sở nói cũng không hẳn là sai. Theo địa đồ của Hùng Quân đưa cho hắn thì đích thật phân bổ theo như vậy. Chỉ có điều hắn không nắm quá nhiều thông tin về Phong Phiên Cốc cho lắm. Bản thân Hùng Quân đối với nơi đó cũng không có quá nhiều kiến giải. Một lát sau, hắn nói ra. Thực lực của Phong Phiên Cốc thế nào? Tiêu Sở Sở hiếm khi để lộ ra chút sầu khổ mà thở dài đáp lại. Phong Phiên Cốc không có nhiều người, chỉ có một đôi phu thê sống ẩn thế mà thôi. Lao công gọi Phong Cốc chủ, Lao bà gọi Phiên Cốc chủ. Bất quá đôi phu thê này võ công quá mức dọa người. Thiếp thân một lần đối đầu với bọn họ xong liền không dám xuất hiện trước mặt họ nữa. Khương Hy từ tốn hỏi tiếp. Mạnh đến mức nào? Tiêu Sở Sở không đắn đo mà ngưng trọng đáp lại. Chỉ một người bọn họ thôi cũng đủ lực gáp một thế lực rồi. Mấy năm trước, Phiên Cốc chủ đã đến đấu với thiếp thân một trận, kết quả Hương Vân Đường bại trận. Đồng dạng thời điểm đó, Hắc Hùng trại cũng thua trong tay Phong Cốc chủ. Nghe vậy, Khương Hy tựa hồ có chút hứng thú với thế lực gọi Phong Phiên Cốc này. Bởi ở góc độ của hắn, đơn thuần dùng võ công mà có thể lực gáp một phương thế lực thế này thì thiên hạ không có mấy ai làm được. Hắn lại hỏi tiếp. Phong Phiên Quốc xuất hiện được bao lâu rồi? Tiêu Sở Sở đưa tay lên đếm một chút rồi thành thật đáp. Không sai thì năm nay vừa vặn 10 năm. 10 năm sao? Khương Hy trầm mặc, xác suất theo hắn tính toán được thì khả năng cao đôi phu thê kia không thể nào là phàm nhân được. Bọn họ có 9 phần là tu sĩ, 1 phần còn lại là võ lâm cao nhân. Nội tâm hắn thiên về ý nghĩ phía trước hơn, võ lâm cao nhân trong nhân gian có địa vị cũng gần ngang với tu sĩ nguyên anh cảnh ở tu trần giới, không phải muốn gặp là gặp được. Hơn nữa, càng ở vị trí thượng vị, người càng có xu hướng không thích tranh đấu với thế lực yếu kém hơn mình. Ngẫm nghĩ một đoạn thời gian xong, hắn mỉm cười với Kiều Sở Sở mà nói ra. Được rồi, chuyện nhãn tuyến ngươi có một ngày để suy nghĩ, còn Phong Phiên Cốc bản thân ta sẽ đến đó xem một chuyến. Nói xong, hắn liền xoay người mà xỏ giày vào chân, cước bộ tựa hồ như muốn rời khỏi nơi đây. Thấy vậy, Kiều Sở Sở vội vàng nói ra. Khương công tử, xin dừng bước một chút. Khương Hy di chuyển ánh mắt sang nàng mà bình tĩnh nói ra. Tiêu đương chủ còn có việc gì chăng? Tiêu Sở Sở hít vào một hơi thật sâu rồi đáp lại. Khương công tử, bây giờ thiếp thân có thể cho ngài câu trả lời, bất quá với một điều kiện. Khương Hy híp mắt lại, áp lực của luyện khí cảnh đỉnh phong trong chớp mắt liền ép lên trên Tiêu Sở Sở. Sắc mặt nàng ngay lập tức liền biến sắc. Nàng vội vàng dùng hai tay chống đỡ xuống giường, nội lực trong cơ thể liền điên cuồng vẫn lên nhưng vẫn như cũ vô lực. Hắn lạnh nhạt nói ra. Tiêu đương chủ, biết thân biết phận đi. Chương 144, Sơn Hương Hoang Dại, Nguyệt Hải Vân Tụ. Tiêu Sở Sở không thở được, nếu trước đó cảm giác dụ hoặc từ người Khương Hy khiến cho mị công của nàng vô dụng thì bây giờ áp lực này lại khiến cho bản thân nàng chân chính vô lực. Không biết là do vận khí của nàng quá kém hay do sáng nay đặt chân trái xuống giường mà chỉ trong vòng vẹn vẹn một tiếng đồng hồ, nàng cứ như một đồ chơi mà bị người trêu đùa. Cái cảm giác bất lực này trước đây nàng đã trải nghiệm một lần khi đối đấu với Phiên Cốc chủ, chỉ có điều thời điểm đó nàng còn có thể miễn cưỡng chống cự được. Nhưng nàng bây giờ cũng không phải nàng ngày đó nữa, nhưng thế thì thế nào chứ, vô lực vẫn cứ là vô lực mà thôi. Trong vô hình, một ý niệm chạy ngang qua đầu Kiều Sở Sở, nàng thầm nghĩ. Khương công tử hẳn là có khả năng đối đầu được với hai người nó đi. Sau đó, nàng cắn răng ngẩng đầu lên nhìn lấy Khương Hy mà khó khăn nói ra. Công tử khai ân, thiếp thân là không còn cách nào khác. Nghe vậy, Khương Hy hít mắt, linh thức lập tức quét lên toàn bộ cơ thể của Kiều Sở Sở mà xinh xinh xem qua một lượt. Trầm mặc một hồi, hắn phất tay thu lại khí tức rồi ngồi xuống cái ghế gần đó mà nói ra. Ra vậy, võ công của ngươi gặp bình cảnh. Áp lực biến mất đi, nội lực của Kiều Sở Sở một lần nữa lại thông suốt, nàng giờ đây cũng không dám đứng ngang hàng với đối phương như trước nữa, liền bày ra thái độ thành kính mà đáp lại. Đa tạ công tử khai ân. Bản thân Kiều Sở Sở tu luyện một môn võ công thiên về mị hoặc nam nhân, nói dễ hiểu hơn là đi theo con đường hợp hoan. Nhưng võ công phàm nhân trung quy lại vẫn là võ công phàm nhân. Tu luyện nội lực theo con đường này chỉ có nước bán đứng bản thân. Hai chữ hợp hoan nói thẳng ra là phải hoan ái để tu luyện, con đường này tu luyện tốc độ tiến cảnh rất nhanh, hiếm có môn võ công nào bị kịp. Bất quá nội lực lại cực kỳ tạp nham, trừ phi người luyện môn mị công này chỉ hoan ái với duy nhất một môn phái đồng nguyên nội công thì trường hợp đó sẽ không xảy ra. Tiêu Sở Sở đương nhiên không đi theo ý sau rồi, nàng hoan ái cùng thải bổ rất nhiều nam nhân, và kết cục của mỗi nam nhân cơ hồ đều thảm thiết như nhau cả. Mà cũng vì thế, tu luyện đến hậu kỳ nàng liền xong. Tu luyện về sau bất kể võ công hay linh lực thì đã không chú trọng đến lượng nữa mà tập trung nhiều hơn ở chất cùng cảm ngộ. Tiêu Sở Sở sống đến bây giờ là nhờ lượng nhưng cũng nhanh chết đi vì một chữ lượng này. Ánh mắt nàng chuyển sang vẻ thành khẩn nhìn Khương Hy mà nói ra. Khương công tử, thiếp thân đi lại trên giang hồ nhiều năm chưa từng gặp qua cao thủ nào sở hữu mị công mạnh như công tử. Vậy nên thiếp thân mạo hiểm muốn nhờ cậy một phen. Khương Hy một tay dựa vào bàn rồi gõ nhẹ. Hắn đương nhiên hiểu ý của Kiều Sở Sở là gì, nàng đây là muốn ngủ với hắn một đêm à. Nếu là nam nhân ngu xuẩn khác ở đây có khi sẽ lập tức gật đầu ngay tắp lự rồi, bất quá Khương Hy phải tính toán đôi chút. Thân thể của hắn hoan ái qua với biết bao nhiêu người, khái niệm thủ thân như ngọc với hắn bây giờ như nước đổ lá môn. Mà nếu hắn đã hoan ái với Kiều Sở Sở thì bắt buộc phải đổi đến được thứ gì đó có giá trị mới được. Khương Hy nói ra, cho ta một lý do. Nghe vậy, ánh mắt Kiều Sở Sở liền lướt qua một tia kinh hỉ, nàng nhanh chóng nghiêm trang lại mà đáp. Khương công tử muốn thiếp thân tiếp quản Sơn Hương Lâm thì thiếp thân ít nhất phải có một thân thực lực tương xứng mới được. Nếu không Sơn Hương Lâm sẽ cực kỳ loạn. Khương Hy mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu nói ra. So với Hùng Quân, ngươi lanh trí hơn nhiều. Kiều Sở Sở thành kính mỉm cười đáp lại. Đa tạ công tử đã khen. Vừa dứt lời, cơ thể nàng bất giác lại run nhẹ lên, một thân mị công từ trong thể nội không tự chủ mà vật lên. Ánh mắt nàng đống dưng có chút mê man mà nhìn lấy Khương Hy, sắc mặt ngay tức khắc liền ửng đỏ lên. Khương Hy đưa tay vận linh lực đóng khóa tất cả cửa phòng lại, sau đó tự do thả khí tức sắc dục thiên ra. Tay còn lại hắn từ tốn đưa lên nắm vào táo trong của mình rồi từ tốn di chuyển lên trên mà kéo xuống, để lộ ra một mảng cơ ngực thu hút. Ánh mắt hắn lướt qua một đoàn dục hỏa như có như không, khóe miệng hắn khẽ cong lên, ma âm theo đó liền phát ra. Đừng ngất sớm quá đấy. Nghe vậy, Tiêu Sở Sở mỉm cười, một tay đưa lên chỗ ngực mà kéo y phục xuống, ánh mắt mang theo mị ý mà nói ra. Thiếp thân cũng đang mong thế đây. Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành, bầu trời đêm không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều tầng mây đen mà che kín đi một khoảng không. Xen lẫn trong đó là khi có khi không tiếng lôi minh chập chờn. Trương Hồng Lôi đứng tại phủ thành chủ quan sát loại thiên tượng này một thời gian rồi thở dài ra một hơi. Hắn hướng về thạch thất sau lưng mà nói ra. Trung quy ngươi vẫn không kịp. Đằng sau thạch thất, đã tọa tại bồ đoàn ở trung tâm, Mạc Hiên thành chủ mở mắt ra mà cảm ứng lôi vân trên bầu trời. Xung quanh hắn như có như không mà lượn lờ kiếm ý chập chờn. Hắn nói ra. Ta có thể kiên trì thêm nửa năm. Trương Hồng Lôi nhíu mày mắng. Nửa năm có ích gì? Trong cửu nạn ngươi còn một nạn chưa giải quyết thì lấy đâu ra đạo lộ hoàn chỉnh mà độ kiếp. Nghe vậy, Mạc Hiên trầm mặc một chút rồi cười khổ nói ra. Trương đại nhân, 3 năm qua đã vất vả ngài chỉ điểm rồi, nhưng con đường tu đạo nào có bằng phẳng, nạn cuối cùng này để độ kiếp xong rồi hẳn nói đi. Trương Hồng Lôi thở ra một hơi mạnh bạo đồng điệu với lôi âm trên bầu trời kia rồi trầm giọng đáp lại. Một nạn không giải, tử lộ của ngươi nhiều thêm một phần. Đáp trả lại lão là một tiếng cười hào sảng, từ sau thạch thất, Mạc Hiên bình tĩnh nói ra. Tùy theo ý trời đi. Nghe xong, Trương Hồng Lôi hừ một tiếng rồi lắc mình mà đi mất. Mạc Hiên mặc dù mạnh miệng nhưng nội tâm vẫn có chút lo lắng, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây đen một chút. Vô tận kiếm khí thoát ly cơ thể mà cộng minh với nhau, hắn thầm nhủ. Để xem, là thiên chu ta hay ta sẽ chẳng thiên. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ mà soi sáng gian phòng. Khương Hy nhíu mày mở mắt ra, một bên tay bỗng dưng có nơi nặng. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện ra Kiều Sở Sở đang say ngủ gối trên tay hắn. Gương mặt thanh tu kia của nàng giờ đây trông có chút mệt mỏi. Trên người bọn hắn bây giờ ngoại trừ một lớp che chỗ cần che ra thì còn lại liền là trần trụi xác thịt ta. Thông qua linh thức, hắn xác định được nàng đích thật là ngủ phi thường say, ngủ đến mức không có chút phòng bị nào cả. Sau đó, hắn tiện đường kiểm tra một phen thể nội của nàng mà mỉm cười. Đêm qua quả nhiên phi thường kịch liệt, Kiều Sở Sở không hổ hành là một bậc thầy mị công cùng phòng trung thuật. Năng lực của nàng so với các cô nương kỹ viện còn muốn cao hơn hẳn một bậc. Đến Khương Hy cũng phải thầm khen không thôi. Đương nhiên, chủ đạo đêm qua vẫn là Khương Hy bởi đơn giản hắn mạnh hơn nàng. Bản thân hắn tu luyện sắc dục thiên cao hơn nàng không biết bao nhiêu tầng lầu, chưa kể đêm qua hắn còn dùng linh lực đi tinh luyện nội lực giúp nàng. Nội lực của Kiều Sở Sở hiện nay không những nhờ y yếu mà còn tinh thuần hơn không ít, chỉ cần đêm qua nàng có chút cảm ngộ thôi thì bế quan một đoạn thời gian sẽ phá được cánh cửa võ đạo mà nàng hằng mong ước. Mặt khác, bản thân hắn cũng không phải không có lợi. Khương Hy hiện nay là tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong, sắc dục thiên của hắn đã sớm tu luyện đến cấp độ đại thành nhưng cơ bản vẫn cách xa trình độ viên mãn. Một đêm hoan ái với Kiều Sở Sở để cho sắc dục thiên của hắn tăng tiến không ít. Nhưng cũng khiến hắn có chút suy nghĩ, bởi đêm hôm trước hắn cũng có qua lại với nữ nhân của Hùng Quân nhưng sắc dục thiên của hắn lại không có chút phản ứng nào. Hay nó chỉ có tác dụng với mị công, Khương Hy thầm nghĩ. Mặc dù Khương Hy là người sáng tạo ra tam dục nhưng bất quá tất cả chỉ là lý thuyết nền mà thôi, chân chính trải nghiệm ở đời này hắn mới thực hiện. Vậy nên gặp phải một đạo quan khảm này phi thường kích thích tính hiếu kỳ đang ngủ yên bên trong hắn. Mắt thấy Kiều Sở Sở có lẽ còn lâu mới tỉnh dậy được, hắn liền mỉm cười nhẹ rồi từ từ ngồi dậy vươn vai một chút. Sau đó, hắn xuống giường mang lại y phục cùng chỉnh trang đầu tóc rồi rửa mặt. Một tia linh lực thổi qua, hai mắt Khương Hy chứa đầy tinh quang sáng chói mà đón chào ngày mới. Tiếp theo, hắn lấy trong giới chỉ của mình ra một phong thư cùng một tấm phụ lục đặt lên bàn. Kế đó, Khương Hy từ tốn bước ra khỏi căn phòng thì bắt gặp hai nữ tỷ kia, hai nàng thấy hắn liền cung kính hành lễ nhẹ giọng nói. Gặp qua công tử. Khương Hy nhẹ gật đầu rồi rảo bước đi xuống tầng 1. Đến nơi, đập vào mắt hắn là một đoàn người phi thường ồn ào, đoàn người này hắn cũng không lạ gì, chính là đoàn thương nhân kia. Chỉ có điều nhân số tựa hồ hơi kém đi 1-2 người. Xem ra đêm qua đoàn thương nhân này cũng không toàn diện tránh đi được hắc thủ của Hương Vân Đường A. Thành ra bây giờ bọn họ phi thường giận dữ mà hướng Hương Vân Đường chất vấn. Bất quá, Khương Hy không quan tâm, đây cũng không phải là lần đầu nơi đây đối mặt với tình huống này, tự nhiên sẽ có bản sự để giải quyết. Tiếp theo, hắn không để ý bọn họ nữa mà trực tiếp bước thẳng đến cái bàn ngày hôm qua mà ngồi xuống, nơi đó đã có sẵn tiểu hoàng nằm phơi nắng sớm rồi. Khương Hy bước đến, đôi thai nhỏ của tiểu hoàng liền động đậy mà ngóc đầu dậy, nó vui mừng mà nhảy lên vai hắn rồi cọ cọ cái đầu nhỏ. Hắn đưa tay lên nhẹ vuốt vuốt tiểu hoàng một chút rồi hướng tên tiểu nhị ngày hôm qua nói ra. Tay chân của ngươi xem như còn nguyên vẹn nhỉ. Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị liền có chút đỏ lên xấu hổ, hắn nhanh chóng kéo hai tay áo xuống mà che đi vết băng vải trắng. Sau đó liền lành tay lẹ chân tay mà kéo ghế ra mời Khương Hy ngồi xuống rồi nở một nụ cười nói ra. Thật có lỗi, để cho công tử phải chê cười rồi. Cảm nhận được sự thay đổi của tiểu nhị, Khương Hy liền có chút hứng thú nói ra. Sao lại đột ngột thay đổi rồi? Tiểu nhị có chút ngượng ngùng, một giây sau liền thở dài ra rồi hành lễ thành kính đáp lại. Hôm qua tiểu nhân đã thất lễ, mong công tử tha thứ cho. Ánh mắt Khương Hy lướt qua dị quang, tiếp xúc với người của Hương Vân Đường suốt một ngày qua làm hắn có chút bất ngờ không thôi. Hắn không rõ bằng vào cách nào mà Kiều Sở Sở có thể kiếm ra được những tên thuộc hạ này. Bọn chúng mặc dù là thường nhân nhưng lại sở hữu một tố chất tâm lý phi thường tốt, người bình thường đối với câu hỏi vừa rồi của hắn thể nào cũng sẽ hoảng sợ mà làm ra dị động, nào có bình tĩnh như thế này bao giờ. Bất quá những chuyện này không quan trọng, Hương Vân Đường một khi đã vào tay thì những chuyện này hắn không cần quản, tự có người sẽ thay hắn làm. Khương Hy phất tay, đối với tiểu nhị mỉm cười nói ra. Tùy tiện đi, cho ta chút đồ ăn sáng. Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị liền nổi lên kinh hỉ rồi thành kính nói ra. Đa tạ công tử khai ân, đồ ăn tiểu nhân sẽ mang ra ngay. Sau đó, hắn tử tốn lui lại phía sau rồi rời đi. Tiểu nhị rời đi không được mấy giây thì một thân ảnh khác đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mà tiến lại ngồi xuống trước mặt Khương Hy mà nói ra. Ra mắt công tử, tại hạ họ Ngô tên Hùng, không biết quý công tử xưng hô thế nào. Một lời chào đầu buổi sáng phi thường trực diện, phi thường khẳng khái đến từ trung niên nhân râu ria của thương đoàn kia. Từ lúc Khương Hy bước xuống bậc thang kia thì trung niên nhân này đã tập trung vào hắn rồi. Linh thức của hắn lại rất mạnh nên trong vô tình hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của trung niên nhân này. Ngoài ý muốn. Đúng vậy, là một loại cảm xúc chỉ xuất hiện khi mọi dự kiến nằm ngoài tầm tay. Và đó cũng là lý do để trung niên nhân râu ria này đến bàn hắn mà gửi lời chào. Khương Hy nghe vậy liền cầm bình trà trên bàn mà rót ra hai chén nước, phân biệt một chén cho mình, một chén cho trung niên nhân tên Ngô Hùng rồi nói ra. Ta họ Khương. Ngô Hùng nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ mà tiếp nhận lấy chén trà, hắn nói. Khương công tử tại sao lại đến Hương Vân điếm này? Tiết hầu khẽ động, Khương Hy đặt chén trà xuống rồi mỉm cười đáp lại. Ta không nhất thiết phải trả lời chứ. Nghe vậy, ánh mắt Ngô Hùng hơi mở ra ngạc nhiên rồi sảng khoái mà cười vang. Tiếng cười của hắn phi thường lớn, đến mức lấn át hẳn tiếng cãi vã ở đằng kia. Khoe miệng Khương Hy khẽ cong, không nghĩ đến bản thân hắn lại có thể gặp được một người ở đây. Võ Lâm Cao Nhân. Chương 145, Võ Lâm Cao Nhân. Khương Hy từng suy đoán đôi vợ chồng của Phong Phiên Cốc xác suất lớn không phải Võ Lâm Cao Nhân mà là tu sĩ, bởi Võ Lâm Cao Nhân của nhân gian đồng dạng với tu sĩ nguyên anh cảnh của tu chân giới. Nào ngờ bây giờ hắn lại gặp phải một vị rồi. Hôm qua Khương Hy cũng không phải không truy xét Ngô Hùng nhưng dưới ánh mắt của hắn, Ngô Hùng đáng lý ra không nên mạnh như thế này mới phải. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Ngô Hùng đã uống cạn chén trà rồi mỉm cười nói ra. Trong số những người tại hạ đã gặp, Khương công tử là người đầu tiên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tại hạ. Khương Hy rót cho hắn thêm một chén trà rồi mỉm cười đáp lại. Ta không ngại ngươi, bất quá ngươi cũng có chút thú vị. Ánh mắt Ngô Hùng hơi lướt qua dị quang, hắn nhếch miệng lên nói ra. Công tử chỉ giáo thêm. Khương Hy nói ra. Ngươi đáng lý ra phải mạnh ngang tiểu đường chủ mới đúng, tại sao bây giờ lại có một thân thực lực vượt mức rồi. Ngô Hùng bật cười, sau đó từ bên hông nâng một thanh đại đao lên để trên mặt bàn đáp lại. Bởi vì bây giờ nó đang ở trong tay tại hạ. Nó ở đây tức thanh đại đao này, nhưng dưới linh thức dò xét của Khương Hy, thanh đại đao này ngoại trừ sắc bén cũng nặng hơn so với phàm binh thì không còn chỗ nào đặc biệt cần chú ý cả. Bất giác, hình ảnh ngày hôm qua một lần nữa lại tái hiện trong ký ức của hắn, hắn nhớ ra đao này ngày hôm qua dường như không hề xuất hiện. Khương Hy gật nhẹ đầu đáp lại. Nguyên lai ngươi đã vào cảnh giới nhân khí hợp nhất. Nô Hùng vỗ tay ba cái, sắc mặt lộ rõ tán thưởng mà khen ngợi. Nhãn lực cùng lịch duyệt của công tử quả nhiên không hề tầm thường. Nhân khí hợp nhất là một loại cảnh giới tu luyện không phân biệt tu chân hay luyện võ. Đây được xem là trí cao cảnh giới của người dùng vũ khí, xem vũ khí như một phần của thân thể mà tùy tâm sở động. Chỉ có điều đối với người luyện võ thì biểu hiện của nhân khí hợp nhất có chút khác biệt, đó là vũ khí bắt buộc phải ở trên tay người thì mới có thể biểu hiện ra được cảnh giới kia. Còn không thì chỉ có thể dựa vào tự thân võ đạo cảnh giới mà thôi. Dù sao võ công trung quy vẫn bị giới hạn ở phàm nhân, vũ khí ly thể gần như là chuyện không thể nào xảy ra được. Nô Hùng luận về nội lực tự thân thì cũng chỉ ngang ngửa Kiều Sở Sở trước đêm qua, nhưng một khi đao đã đến tay, mười kiều sở sở hắn cũng dư sức chém giết. Đối với lời khen Ngô Hùng, Khương Hy tự nhiên không cảm thấy một chút cảm kích nào cả, hắn lãnh đạm nói ra. Vậy ngươi đến chỗ ta làm gì? Ngô Hùng thu đao của bản thân lại, rồi nhìn Khương Hy nói ra. Tại hạ thắc mắc tại sao công tử vẫn còn sống thôi, bất quá công tử ở cùng tiểu đường chủ một đêm mà vẫn bình an vô sự thì bản lãnh của công tử tại hạ cũng muốn thỉnh giáo đôi chút. Nghe vậy, Khương Hy một lần nữa lại nổi lên hứng thú với Ngô Hùng, bản thân hắn trời sinh cẩn thận nên không đợi nào hắn toàn vẹn thu lại linh thức phòng vệ của bản thân cả. Bất cứ người nào dòm ngó hắn tự nhiên không thể tránh được, nhưng đêm qua hắn lại không phát hiện ra Ngô Hùng. Riêng điều này cũng đủ nói lên bản sự của Ngô Hùng đủ cường. Nghĩ nghĩ một chút, hắn mỉm cười nói ra. Đường đường là võ lâm cao nhân, ngươi không ngại nhìn lén sao? Ngô Hùng bật cười rồi vội vàng đáp lại. Ấy ấy, công tử hiểu lầm rồi, hôm qua công tử cùng tiểu đường chủ đi ngang qua hành lang vừa vặn ta ở trong phòng nghe được thôi. Ra vậy. Khương Hy bật cười, khoe miệng hắn khẽ cong đầy dụ hoặc. Sắc dục thiên như có như không theo động tác này mà được thả ra. Ngồi ở đối diện, Ngô Hùng bất giác cảm ứng được mà híp mắt lại, một tay nắm lấy đại đao, nội lực hùng hồn nhanh chóng liền vận chuyển khắp cơ thể mà thủ hộ. Khương Hy nhẹ gật đầu, võ lực của Ngô Hùng rất mạnh, so với lao giả họ Cảnh ngày trước còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt hắn lay động rồi khép hở lại rồi mỉm cười nói ra. Trước ăn sáng đã, bàn luận để sau. Lời vừa ra, sắc dục thiên biến mất. Ngô Hùng cũng đình chỉ vận công lại mà suy nghĩ một hồi. Không qua mấy hơi thở sau liền gật đầu mà đáp lại. Được, tại hạ chờ công tử. Sau đó, Ngô Hùng đứng dậy, mang theo đại đao của mình mà trở về lại đoàn, miệng nhỏ giọng nói cái gì đó với họ. Nhưng xem chừng cũng không thuận lợi lắm mà còn phải lời qua tiếng lại một khoảng thời gian sau. Bất quá chuyện của người khác Khương Hy không quan tâm, bởi đồ ăn sáng đã đến rồi. Nhìn vào một bàn đầy đồ ăn thế này làm Khương Hy cảm thấy có chút choáng ngợp. Bình thường ăn sáng no là tốt nhưng nhiều đến mức này hắn ăn cũng không nổi. Tiểu hoàng thì không cần thiết, đồ ăn ngày hôm qua bản thân nó còn chưa tiêu hóa xong nay còn muốn nạp thêm làm cái gì. Hắn nuôi mèo chứ không phải nuôi heo. Khương Hy thở dài nhẹ một hơi rồi lấy tay chỉ một vài món cho tiểu nhị rồi bảo hắn mang trở lại vào trong. Đĩa thức ăn duy nhất còn ở lại là một loại bánh có vỏ tương đối mỏng được làm từ bột gạo, bên trong bao gồm mộc nhĩ, thịt băm cùng một vài gia vị khác. Dĩ nhiên, thì đây không phải là thịt người rồi. Khương Hy dùng đũa gắp qua một miếng thấm vào một chút nước chấm mà ăn thử. Nhai qua hai lần, ánh mắt hắn liền sáng lên mà khen ngợi. Thiên hạ cuối cùng cũng có món ăn thua đủ được với tứ nương A. Ăn xong một miếng, rồi lại một miếng nữa, nhịn không được lại thêm tiếp một miếng. Cứ như vậy mà trong vô hình, Khương Hy đã ăn hết đĩa bánh từ lúc nào không hay. Mặc dù không nhiều nhưng bữa sáng này rất hợp ý hắn, món này lúc về Bắc Thành phải nói cho tứ nương biết một chút mới được, nàng hẳn sẽ cao hứng lắm đây. Sau đó, hắn làm một tấm trà lạnh mà ngắm ánh ban mai. Ngô Hùng dường như đã thỏa thuận xong xuôi với thương đoàn mà trở lại bàn của hắn mà ngồi. Khương Hy một tay chống cằm, hắn nhìn Ngô Hùng nói ra. Ngươi đã là võ lâm cao nhân, tại sao lại phải đi hầu hạ một thương đoàn cật lực như vậy? Ngô Hùng mỉm cười, đưa tay lên gãi nhẹ cằm đáp lại. Tại hạ nợ một cái nhân tình với lao bản thương đoàn, nhân dịp này bọn họ đi qua Sơn Hương Lâm, tại hạ thuận tiện trả lại. Vậy bây giờ xong rồi, Khương Hy nói. Đã xong, Ngô Hùng gật đầu. Khương Hy không nói nữa. Nhẹ nhàng gật đầu như muốn ra hiệu. Tiếp theo, hắn đứng dậy rồi bế tiểu hoàng trước ngực mà vớt ve một chút. Sau đó, Đạp Vân Bộ liền vận lên mà phi thân ra bên ngoài. Thấy vậy, Ngô Hùng liền cười ha hả mà nắm lấy đao phóng thân đi theo. Trong chớp mắt, hai người bọn hắn dần già trở thành điểm đen nơi xa rồi mất hút. Tại một nơi nào đó trong Sơn Hương Lâm, một đoàn khói nhẹ thoát ẩn thoát hiện trên những cành cây mà tiến về phía trước. Theo sau, từng tiếng chấn động nhẹ vang lên trên mặt đất như có đại thú đi ngang qua. Làn khói theo đâu, chấn động theo nấy. Hai loại dị tượng này quần qua quần lại một đoạn thời gian khá lâu trong Sơn Hương Lâm. Mặt trời lên cao, quang minh chiếu rọi, làn khói nhẹ kia từ từ tụ hội lại mà hiện lên thân ảnh Khương Hy, tiểu hoàng không còn ở trên tay hắn, không rõ đã đi đâu. Đột nhiên, một tiếng chấn động mạnh mẽ vang lên mang theo chút khói bụi. Ngô Hùng vác đại đao trên vai xuất hiện. Hắn mỉm cười nói ra. Khinh công của Khương công tử đúng là giang hồ nhất tuyệt, Ngô mỗ tự thẹn không bằng. Khương Hy bước một chân ra phía trước, cơ thể trong chớp mắt đã di chuyển từ cành cây xuống mặt đất mà nói ra. Đao đạo chú trọng ở một chữ bá, tốc độ ngươi không bằng ta cũng là lẽ bình thường. Ngô Hùng nắm chặt đại đao, khí thế bỗng dưng biến đổi, hắn bình tĩnh nói ra. Vậy tiếp theo đây công tử phải cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, đao quang trong nháy mắt liền chém thẳng về phía Khương Hy. Bước chân hắn khẽ động mà nhích người sang một bên né tránh. Một cái cây sau lưng liền đổ rạp xuống dưới đất. Đao quang một lần nữa lại hiện. Đạp Vân Bộ vận lên hóa thành đạo tàn khói mà lướt ra phía sau. tay nắm lại thành quyền, Khương Hy đánh ra một chiêu. Lưu thủy quyền pháp thủy lưu. Một luồng kinh khí nhu hòa phóng ra rồi nhẹ nhàng đẩy đao quang của Ngô Hùng về một hướng khác, một cái cây nữa lại ngã. Thấy vậy, khoe miệng Ngô Hùng khẽ cong lên, một chân bước lên trước, khí thế triệt để bùng phát. Ngô Hùng giống lớn lên một tiếng, âm công hùng hậu vang lên chấn động cả khu rừng. Một đao phô thiên cái địa triệt để hạ lạc từ trên trời xuống, khí thế hùng hồn chấn nhiếp thương sinh. Tam đao xuất thế nhất đao chạm nhân. Một đao này phi thường dọa người, khí thế ba đạo chèn ép chấn nhiếp vạn vật ở bên dưới. Một đao này không chứa nội lực nhưng đao thế của nó phi thường kinh người. Cảnh giới nhân khí hợp nhất quả nhiên không thể xem thường. Khương Hy nắm chặt hai tay lên, linh lực vận lên bao phủ hai cánh tay mà xuất chiêu. Lưu thủy quyền pháp tam thủy quý nhất. Ba luồng kinh khí phân biệt lưu hòa, hạo hãn cùng tĩnh lặng đồng loạt xuất ra rồi tụ lại thành một dòng thủy lưu hỗn loạn xoắn kích lại mà chống đỡ. Đao thế chém xuống liền trực tiếp chẻ đôi dòng thủy lưu kia, bất quá tốc độ càng ngày càng chậm dần rồi đứng hẳn, thủy lưu vẫn không ngừng chuyển động mà xoắn ép phá một đao kia. Nô Hùng có chút bất ngờ nhưng cũng không nhiều lắm, hắn hạ thấp trọng tâm người xuống, chân trái khuỷu gối, chân phải duỗi sang ngang. Tay phải nắm chặt đao hít vào một hơi rồi tạt ngang chém ra. Tam đao xuất thế nhị đao chạm địa. Đao thứ hai đánh ra, một luồng khí tức bá đạo như lũ lụt quét tới. Khương Hy liền nhíu mày lại, Đạp Vân Bộ vận lên lùi ra sau, hai tay nắm thành song quyền mà liên tục xuất động. Lưu thủy quyền pháp đại hà. Quyền kinh đánh ra hóa thành thủy ảnh trông ép lên nhau tạo thành một dòng sông lớn quần cuộn quét đến rồi va chạm với một đao bá đạo kia. Thanh âm ầm ầm vang vọng ra xung quanh, dư kính bắn ra đánh rụng hết toàn bộ lá cây, song chấn phản lại phả vào mặt Khương Hy làm tóc hắn tung bay trong gió. Khói bụi bay mịt mù, một tay hắn liền đưa lên mà che chắn. Sau đó, Khương Hy liền điểm nhẹ chân, Đạp Vân Bộ tầng thứ ba lập tức thi triển mà phóng thẳng lên trên cao. Thân thể hắn ẩn ẩn hiện hiện mà lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không ngừng quan sát tình huống của Ngô Hùng. Ngô Hùng cảm nhận được ánh nhìn của hắn liền nổi lên chiến ý, chân trái đang khuỵu làm trụ, chân phải liền quét một vòng ra phía sau, theo đó, một đao nữa lại được quét ra. Ngô Hùng cười hào sảng lớn tiếng quát. Khương công tử, cẩn thận. Tam đao xuất thế tam đao chẳng thiên. Nếu đao đầu tiên dùng thế để chấn nhiếp thương sinh bên dưới thì đao thứ hai lại chứa đựng kình khí bá đạo mà phá hoại mọi thứ cản đường nó. Trong khi đó, đao thứ ba này lại khác hẳn, một đao này quét ra, khí thế của Ngô Hùng triệt để mở rộng, thân ảnh nhỏ bé của hắn bây giờ trong mắt Khương Hy không khác gì một tôn cự nhân sừng sững giữa thiên địa. Một đao này không có đao quang, cũng không có đao thế. Một đao này phi thường đơn thuần ở một chữ chạm. Một đao này làm tóc gáy Khương Hy dựng đứng hết cả lên. Khương Hy nắm chặt quyền lại, hắn hít vào một hơi thật sâu mà xuất ra một quyền đối ứng, quyền này cũng là quyền mạnh nhất của hắn. Lưu thủy quyền pháp lãnh thủy. Lãnh thủy vừa ra, bàng bạc linh lực liền tản ra tạo thành một khối khí cầu bao bọc lấy cơ thể hắn. Xẹt. Đột nhiên, khối khí cầu bị xé rách ra mà chém thẳng về phía Khương Hy, xung quanh nó như có như không mà bốc lên từng bọt khí mơ hồ. Tốc độ của một đao này đột ngột giảm xuống nhưng trung quy lại vẫn nhanh. Ánh mắt Khương Hy lập tức tỏa lên quang mang nhưng không được một hơi thở thì biến mất đi. Hắn thu quyền lại mà chắp hai tay ra sau lưng rồi thở dài. Một đao chém xuống, lãnh thủy liền bị phá, khí kình liền tản ra tạo thành cơn gió nhỏ mà thổi đi hết bụi đất ở bên dưới. Khương Hy rơi xuống đất, Bạch Nguyệt Huy bị chém rách một mảng dài dọc từ ngực phải xuống bụng dưới. Theo đường chém đó, một đường máu liền bắn ra mà nhuộm đỏ bộ bạch y. Sắc mặt hắn tái nhợt lại, trong lòng liền thầm than không thôi. Không hổ danh là nhân khí hợp nhất. Khí tại nơi tay, duy ta vô địch. Trận đấu này, Khương Hy thua. Chương 146, nỗi lòng Khương Hy. Ngô Hùng vác đao lại trên vai, hai chân hắn hùng hổ vội vàng bước về phía Khương Hy mà hỏi thăm, nội tâm liền lo lắng không thôi. Một đao cuối cùng kia của hắn trong thiên hạ không có mấy người dám trực tiếp đối cứng chứ đừng nói là đưa thân mình ra đỡ. Ở trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lãnh thủy bị phá, Ngô Hùng đã phát hiện Khương Hy thu tay lại, vậy nên hắn sợ một đao này sẽ lấy mạng của đối phương. Nếu Khương Hy là một người thường thì thôi đi, đằng này đối phương hư hư thực thực là con cháu thế gia tại Nguyệt Lâm Thành. Hơn nữa, một thân thực lực cũng không tương xứng với độ tuổi. Lấy đầu óc của một người bình thường suy nghĩ thôi thì 8 đến 9 phần ai ai cũng sẽ cho rằng hắn là thiên tài của một đại tộc. Loại liên lụy này phi thường đáng sợ, cho nên Ngô Hùng tuyệt không thể để Khương Hy chết được. Bất quá, ngay khi chạy đến trước mặt Khương Hy, một thân bạch y trước đó nay đã nhuộm đỏ máu nhưng may mắn mạng vẫn còn. Sắc mặt Ngô Hùng liền phi thường đặc sắc không thôi. Vậy mà không chết, Ngô Hùng tự đủ. Ngô Hùng gấp gáp nói ra. Khương công tử, người không sao chứ? Khương Hy hít vào một ngụm linh khí, sau đó điều động linh lực trong cơ thể mà chữa thương. Không đến mấy hơi thở sau, sắc mặt hắn cũng có chút hồng hào trở lại. Thở ra một ngụm trọc khí, Khương Hy bình tĩnh nói ra. ta không sao. Ngươi rất mạnh, trong võ lâm hẳn không đến mấy người có thể làm đối thủ của ngươi đi. Nô Hùng lắc đầu cười khổ đáp lại. Khương công tử đề cao Nô Mô quá rồi, võ lâm rộng biết bao nhiêu, kỳ nhân thiên hạ này chưa bao giờ thiếu. Bất quá ta cũng không phải là đối thủ của công tử. Ánh mắt Khương Hy khẽ động mà nhìn sang hắn rồi nói ra. Trận này ngươi đã thắng, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nô Hùng mỉm cười đáp lại. Công tử khiêm tốn, Nô Mô vẫn chưa lãnh giáo loại thủ đoạn công tử dùng tại Hương Vân Điếm, làm sao nói Nô Mô thắng được. Khương Hy lắc đầu không đáp, hắn quay người lại mà cởi y phục ra. Bạch Nguyệt Huy đã bị phá rồi, mang trên thân cũng vô ích. Nô Hùng thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác nhưng nội tâm trong lòng thì lộp độp không thôi. Bạch Nguyệt Huy bị chém nát mất rồi, hắn không giàu có đến nỗi có thể đền lại được một bộ tương tự à. Xử lý vết thương cùng mang lại một bộ y phục khác xong, Khương Hy liền kêu Nô Hùng quay lại mà nói chuyện tiếp. Nô Hùng không quay thì thôi, quay lại thì tâm thần hắn liền chấn định tại chỗ. Hắn không thể nào tin được hình ảnh trước mặt mình nữa. Hắn đúng là trông thấy Khương Hy nhưng vấn đề là y phục trên người rõ ràng cũng là Bạch Nguyệt Huy, chỉ có điều là thanh y thay vì Bạch Y mà thôi. Nói đúng hơn thì so với bộ trước, bộ này của hắn cũng chỉ cháo màu qua lại thôi nhưng với Ngô Hùng thì quang cảnh này quá mức trùng kích. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc giàu đến cỡ nào, Ngô Hùng không nhịn được mà mắng trong lòng. Dẫu thế, bên ngoài hắn vẫn một mực biểu hiện bình thường, không có gì dị động cả. Khương Hy nhẹ giọng nói ra. Bây giờ ngươi định đi đâu? Nô Hùng nghĩ một chút rồi đáp lại. Bây giờ còn quá sớm, Nô Mỗ hẳn trong hôm nay sẽ không rời Sơn Hương Lâm. Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy lướt qua một tia tinh quang, hắn mỉm cười nói ra. Vừa vặn, không biết Ngô Đạo Hữu có hứng thú với Phong Phiên Cốc không? Nô Hùng không rõ tại sao Khương Hy lại gọi hắn là Đạo Hữu nhưng hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm bây giờ chính là ba chữ Phong Phiên Cốc kia. Ánh mắt Ngô Hùng lập tức nổi lên chiến ý. So với chiến đấu ban nãy cùng Khương Hy thì lượng chiến ý bây giờ còn kinh khủng hơn nhiều lần. Xem chừng danh khí của Phong Phiên Cốc đối với tầng thứ cao thủ này cũng không phải nhỏ. Nô Hùng hướng Khương Hy hào hứng hỏi. Khương công tử định đến đó. Thấy vậy, Khương Hy liền cười nói ra. Đúng vậy, cả hai ta đều đang trên đường đến đó. Nô Hùng nhíu mày, hắn mặc dù là võ phu nhưng tồn tại lâu trong giới giang hồ, một chút điểm lanh lẹ cũng không phải không có. Hắn nghe ra rõ ý tứ của Khương Hy. Một đường vận khinh công đuổi bắt từ đầu đến giờ không phải là ngẫu nhiên. Nô Hùng khẽ nhếch miệng, hắn nói ra. Khương công tử không nắm chắc phần thắng với hai vị cốc chủ sao. Khương Hy cười cười không đáp, cố ý biểu hiện ngươi nói đúng rồi đấy cho Ngô Hùng biết. Thấy thế, Nô Hùng liền cười hào sảng rồi vỗ lưng hắn một cái mà nói ra. Khương công tử yên tâm, chúng ta không đánh không quen, Nô Mộ sẽ giúp công tử một tay. Sau đó, hai người bọn hắn liền vận công lên mà tiến về Phong Phiên Cốc. Dọc đường đi. Thi thoảng Khương Hy sẽ đưa mắt sang mà nhìn sang Ngô Hùng một chút, đồng thời trong lòng cũng một mảnh bi ai không thôi. Ngô Hùng mạnh không? Rất mạnh, Ngô Hùng phi thường mạnh. Trên con đường võ học, Ngô Hùng đã đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, nộ ra đao thế của bản thân rồi dung hợp nó vào võ học tự thân. Đối với phàm nhân bình thường, Ngô Hùng đã là đỉnh cao. Khương Hy khó mà nghĩ đến được trên đời này liệu có mấy người có thể để cho hắn chém ra đao thứ tư không nữa. Nghe qua cái tên Tam Đao xuất thế thôi cũng đủ thấy bá khí vô song. Tam đao qua, thiên hạ duy nhất mình ta. Bản thân Khương Hy sở hữu rất nhiều thủ đoạn khác nhau trong chiến đấu bất quá nếu luận một mình thuần võ học thì một đao cuối cùng kia của Ngô Hùng bản thân hắn không đỡ được và cũng không tránh được. Đây là một vấn đề không liên quan đến vấn đề cảnh giới hay kinh nghiệm, mà bản thân nó liên quan đến cảm ngộ công pháp cùng chiến kỹ. Ở mặt này, Ngô Hùng hiện tại làm tốt hơn hắn rất nhiều. Tại sao Khương Hy phải cố gắng nâng công pháp cùng chiến kỹ của mình lên viên mãn mà không chịu ở lại Đại Thành? Đại Thành không phải không tốt. Bất cứ thứ gì tu luyện đến đại thành thì có thể tùy ý sử dụng rồi nhưng cánh cửa viên mãn là một đạo khảm quan vô cùng đặc thù. Vượt qua viên mãn, vô luận là công pháp hay chiến kỹ thì Khương Hy cũng sẽ đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói dễ hiểu thế này, trên thang điểm 10 thì nhập môn là 1, tiểu thành là 2, đại thành là 3, còn viên mãn là 10. Công pháp cùng chiến kỹ đến trình độ viên mãn không những đem lại cho tu sĩ một môn thần thông mà còn có thêm cảm ngộ ý cảnh thiên địa. Mọi công pháp cùng chiến kỹ ở trên đời này không có cái nào là không bắt nguồn từ ý cảnh trong thiên địa cả. Tu luyện đến tận cùng liền có cơ hội nhìn thấu áo nghĩa mà cảm ngộ ra ý cảnh. Ngộ được ý cảnh, mọi biến hóa đều sẽ tăng vọt về chất. Đời trước với thân phận là phù linh, Khương Hy cũng từng ngộ ra được ý cảnh vậy nên hắn vốn cho rằng đời này hắn sẽ có lợi thế hơn những người tu hành khác. Nhưng cuối cùng hắn lại nhận ra rằng, hắn sai rồi. Cảm ngộ ý cảnh chỉ có tác dụng với một thế và với một người. Phù Linh là Khương Hy nhưng Khương Hy không phải là Phù Linh, vậy nên hắn không thể nào cảm ngộ ý cảnh như hắn đã từng được. Thậm chí so với người khác, hắn lại càng khó cảm ngộ hơn nhiều bởi cảm xúc của hắn đã bị chai sạn, tâm tư lại quá sâu, ánh mắt của hắn đặt quá cao và tri thức của hắn có quá nhiều. Thành ra, cái gì quá cũng không có tốt. Tâm không thuần, ý cảnh khó mà ra. Lưu Thủy Quyền Pháp, Đạp Vân Bộ, Sắc Dục Thiên, cả ba môn này chưa cái nào hắn có thể chạm đến cánh cửa viên mãn được. Trận chiến trước đó Khương Hy vốn muốn mượn đao thế kinh người của Ngô Hùng để thử cảm ngộ xem nhưng cuối cùng lại thất bại, trộn gà không được lại còn mất một nắm gạo. Nỗi lòng của hắn trên đời này mấy ai hiểu được a? Một đường đi tới không biết trong bao lâu, cuối cùng hai người Khương Hy cũng dừng chân lại. Phía trước mặt bọn hắn bây giờ là một mảnh không gian vân vụ khắp nơi. Ngô Hùng đưa tay lên gãi cằm nhữ mày nói. Quái lạ, gần giữa trưa rồi sao vẫn còn sương? Khương Hy lắc đầu nói ra. Không phải sương, trước mặt ngươi chính là trận pháp. Ngô Hùng cau mày lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn kỹ đám vân vụ phía trước rồi quay sang nói ra. Ý của công tử là trận pháp của tiên nhân. Khương Hy lạnh nhạt đáp lại. Loại trận này không đáng để xưng tiên nhân. Ngô đạo hữu, ở trình độ của ngươi, bọn họ chưa chắc đã có thể đánh lại. Ngô Hùng cười hào sảng nói ra. Khương công tử đề cao Ngô mỗ quá rồi. Khương Hy lắc đầu không để ý hắn, một chân bước về phía trước, hắc trúc bút xuất hiện ở trong tay. Khương Hy đưa lên họa một đạo phù văn, phù này chỉ có duy nhất một chữ. Phá. Theo tiếng quát của hắn, đạo phù văn kia sáng lên mà bắn thẳng về phía trước. Đám vân vụ dưới sự tác động của nó liền nhanh chóng tản ra xung quanh mà để lộ một thông đạo. Thông đạo này rất đặc biệt bởi nó không phải do tự nhiên tạo thành mà được lát đá ngay ngắn. Thông đạo này hiện ra, Khương Hy liền biết bản thân mình đến đúng chỗ rồi. Ngô Hùng ở bên cạnh thấy cảnh này liền trợn mắt lên không thôi, hắn đưa tay lên rủi rủi một hai lần xem thử bản thân mình có nhìn lầm không, thậm chí thiếu chút nữa còn đưa tay lên tự tắt mình vài cái. Khương Hy quay lại đối với hắn nói ra. Ngô đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ngô Hùng nghe vậy liền sực tỉnh người, ậm ở vài tiếng rồi đi theo, một tay cầm đao lại cầm chặt hơn bao giờ hết. Thông đạo tương đối dài và cũng rất quanh co, nếu người không có chút hiểu biết gì về trận pháp mà đi vào đây thể nào cũng sẽ bị lạc. Nhưng Khương Hy nhờ có một đạo phá tự phù mà có thể cậy vào nó dẫn đường. Phá tự phù là một loại phù đặc biệt bởi nó không thể được họa trên phù lục thông thường. Để họa được nó thì về cơ bản, phù sư bắt buộc phải dùng bút họa trên không trung. Riêng ở điểm này đã đòi hỏi đến một lượng linh thức cùng lực kiểm soát phi thường tinh tế rồi chứ đừng nói còn cần thêm cả một lượng linh lực hùng hậu đi kèm. Phá tự phù có điểm khó của nó nhưng tác dụng lại cực kỳ đáng giá bởi nó không cần nhìn trận pháp. Trận nào càng khó thì phá tự phù mất nhiều thời gian để phá hơn. Nhanh thì trong chốc lát, lâu thì 10 năm, 20 năm, thậm chí cả trăm năm cũng có. Dù mất nhiều thời gian đối với trận pháp cấp cao thật nhưng với những trận pháp cơ bản như vân vụ trận thì phá tự phù vẫn dư sức ăn. Đi bộ được khoảng 15 phút sau, hai người Khương Hy cùng Ngô Hùng rốt cuộc cũng ra khỏi thông đạo. Đập vào mắt bọn hắn lúc này là một thung lũng không quá rộng nhưng so với kích thước của hai người thì cũng tương đối lớn. Nơi đây có rất nhiều hoa màu cùng linh dược, Khương Hy có thể nhanh chóng nhìn thấy được huyết tinh thảo ở đằng xa. Thậm chí còn có cả huyền băng thảo chuyên dùng làm hàn huyền cao của Điền Đại Phu, bất chấp sự khác biệt của thời tiết. Nơi này được người ngoài tụng xưng thế ngoại đảo nguyên của Sơn Hương Lâm cũng không sai. Mặt khác, linh khí ở nơi này dồi dào hơn so với khu rừng bên ngoài đám vân vụ kia. Khương Hy vận linh thức lên tán đi phá tự phù rồi phóng ra xung quanh truy xét, không bao lâu sau hắn liền nhếch mép nói ra. Quả nhiên là tụ linh trận. Vân vụ trận có thể dựa vào đại thế tự nhiên mà tạo thành, linh dược cũng có thể do thần ý ẩn thế nuôi trồng nhưng tụ linh trận xuất hiện thì mọi sự đã khác. Không ngoài dự đoán, Phong Phiên Quốc quả nhiên là do tu sĩ lập nên. Lúc này, Khương Hy đã biết ý nghĩ của mình đúng rồi, hắn liền quay lại đối với Ngô Hùng mà nói. Nhưng thân ảnh của tên kia đã không còn ở đó nữa. Ôi thần linh ơi! Sao nhiều linh dược thế này? Giọng của Ngô Hùng ở nơi xa xa phát ra. Hắn từ khi bước ra khỏi thông đạo kia thì tập trung vào đám linh dược được nuôi trồng rồi. Trước đó vài canh giờ, hắn vẫn còn là bảo tiêu của một đoàn thương nhân, vậy nên không lạ gì khi hắn biết được linh dược cả. Tu chân giới cùng nhân gian vốn dĩ cách biệt nhưng sự tồn tại của đôi bên cũng không phải là bí mật cần che giấu. Linh dược rất nổi tiếng ở nhân gian, được tụng xưng thần dược nhân gian cũng không sai. Bản thân Ngô Hùng năm xưa cũng từng nhờ vào vài cây linh dược mà mới có được một thân võ lực như bây giờ. Cho nên khi thấy đám linh dược này, hắn liền không nhịn được mà chạy đến xem một chút. Đối với chuyện này, Khương Hy cũng không có gì dị nghị cả, bởi đám linh dược này đích thật được nuôi trồng rất tốt. Mặc dù Khương Hy không biết luyện đan nhưng ở đời trước khi còn là đệ tử ngoại môn của Cửu Tiêu Tông, hắn cũng từng nhận nhiệm vụ chăm sóc linh dược rồi nên chí ít ánh mắt của hắn vẫn có thể phân biệt được loại nào tốt, loại nào không. Ngô Hùng xem từ đám này sang đám khác, càng xem, ánh mắt của hắn mỗi lúc một sáng lên. Thậm chí nếu tinh mắt, người khác cũng có thể nhìn thấy được sự thèm thuồng không kiểm soát được ở trong mắt hắn. Giữa lúc, đột nhiên không khí liền có chút dao động, một tiếng quát từ phương xa truyền đến. To gan, kẻ nào dám đến quấy rồi Phong Phiên Cốc. Chương 147, Ngô Hùng chiến Phong Cốc chủ. Một tiếng quát này phi thường kinh người, so với âm công khi Ngô Hùng phát ra lúc đấu với Khương Hy còn muốn kinh khủng hơn. Ngô Hùng giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng lại, tay phải nắm chặt đao mà lùi lại phía sau, nội lực nhanh chóng được luân chuyển đi khắp cơ thể để chuẩn bị chiến đấu. Tiếng quát này dứt không được mấy hơi thở thì từ phương xa đã có người phi thân đến, là một trung niên nhân thân mang một bộ hôi bào, ánh mắt lộ rõ nộ hỏa mà hùng hồn đến đây. Trung niên nhân kia xuất hiện 5 mét trước mặt Khương Hy cùng Ngô Hùng mà trầm giọng nói ra. Các ngươi là ai? Đồng thời, khí tức từ trung niên nhân cũng triệt để bùng nổ ra mà ép thẳng về phía bọn hắn. Sắc mặt Ngô Hùng bây giờ không đơn giản là ngưng trọng nữa mà đã ngập tràn chiến ý rồi. Một thân đao thế không giữ lại mà bộc phá ra, sinh sinh cường ngạnh đối áp với trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia thấy vậy liền nhíu mày nói ra. Người của võ lâm. Ngô Hùng vác đao lên vai, một chàng cười hào sảng phát ra mà đáp. Ha ha ha, tại hạ Ngô Hùng xin ra mắt Phong Cốc chủ. Trung niên nhân nghe vậy liền có hơi hít mắt, thân người đứng thẳng, hai tay chắp ra phía sau mà nói ra. Ngươi biết ta. Ngô Hùng hào sảng đáp lại. Phong Phiên Cốc có một đôi phu thê ẩn thế, nam tử họ Phong, nữ tử họ Phiên. Cốc chủ vừa đến tại hạ liền biết ngài là Phong Cốc chủ. Trung niên nhân không đáp, chỉ để lại một cái gật đầu xem như xác nhận. Đúng như Ngô Hùng nói, hắn đích xác chính là Phong Cốc chủ, hơn nữa còn là tu sĩ, một thân tu vi không tầm thường. Phong Cốc chủ nói tiếp. Tại sao các ngươi lại đến đây? Chuyện này, Ngô Hùng có hơi ngượng ngùng đáp lại nhưng không biết nên nói gì, hắn vốn là theo Khương Hy đến đây chứ không phải là có chủ ý đến. Khương Hy bây giờ cũng không đứng xem nữa, hắn tiến lên phía trước một bước mà nhẹ giọng nói ra. Ngô đạo hưu đi cùng ta nên hắn không biết gì đâu, Phong Cốc chủ muốn biết gì thì hỏi ta là được. Nghe vậy, sắc mặt Phong Cốc chủ có hơi đổi, từ nay đến giờ hắn chỉ tập trung vào đao thế của Ngô Hùng nên xem chút nữa bỏ qua mất thiếu niên nhân này. Bất quá từ ánh mắt của hắn thì thiếu niên nhân lại không có điểm gì đặc biệt ngoài dung mạo có chút xuất chúng. Hắn không nhìn thấy được tu vi hay nội lực luân chuyển gì trên người Khương Hy cả. Hắn hử lạnh đáp lại. Ở đây đâu phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Nói xong, Phong Cốc chủ liền phất tay háo lên, một luồng khí kình liền bắn về phía Khương Hy. Nô Hùng hừ một tiếng, một đao liền chém ra, đao quang hiện thế liền chém nát luồng khí kình kia. Nô Hùng trầm giọng nói ra. Phong Cốc chủ, đừng khinh người quá đáng. Phong Cốc chủ híp mắt nhìn Ngô Hùng, một thân tu vi ngay lập tức bùng phát ra, hắn lạnh giọng nói ra. Không quản các ngươi là ai, tự tiện xông vào Phong Phiên Cốc đều là kẻ địch. Lời vừa dứt, Phong Cốc chủ liền phi thân lướt đến mà xuất ra một trường. Linh khí xung quanh lập tức dao động, hỏa linh khí theo một chiêu này liền tụ lại tạo thành một đoàn nhiệt kình đánh xuống. Chiến ý của Ngô Hùng nổi lên, một thân đao thế bùng phát, hắn nâng đao ra khỏi vai mà chém ra một đao đối ứng. Đao quang phát ra. Ngạnh sinh chém nát một trường này của Phong Cốc chủ, dư lực tản ra tạo thành một cơn gió nóng phả vào mặt Khương Hy. Luyện khí cảnh tầng 9, Khương Hy thầm nhủ, ánh mắt như có như không nhìn về phía Phong Cốc chủ. Sau đó, hắn liền vận đạp vân bộ lên mà lướt ra phía xa nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách nhất định để hắn có thể tùy thời mà trợ giúp Ngô Hùng. Luận võ lực, Ngô Hùng mạnh hơn Phong Cốc chủ, cảnh giới nhân khí hợp nhất không phải chuyện đùa. Nhưng Phong Cốc chủ là tu sĩ, linh thức dù không bằng Khương Hy nhưng lại mạnh mẽ hơn hẳn Ngô Hùng. Về phía Phong Cốc chủ, một trưởng bị phá cũng không khiến hắn loạn được, hắn liền thay đổi thủ thế mà tấn công tiếp. Hai tay đưa ra khép lại, một chân tiếp đất làm trụ, hỏa linh khí xung quanh liền điều động mà hóa thành một đoàn hỏa xạ vốn lượn xung quanh thân người. Vài tiếng tí tách liền phát ra. Thấy vậy, Ngô Hùng liền khẽ biến sắc, đồng thời mi tâm cũng nhíu lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đao thế liền thay đổi mà tụ hội vào thanh đao kia. Đôi bên đồng loạt xuất thủ. Tam đao xuất thế nhất đao chạm nhân. Lộng hỏa thao trưởng xà hình. Đao thế vừa ra, thương sinh bên dưới liền bị chấn nhiếp. Khoe mắt Phong Cốc chủ khẽ run lên, hắn liền biết một đao này không tầm thường. Hai tay xuất trưởng, hai con hỏa xà liền xoắn vào nhau mà đánh lên một đao này, đồng thời hắn cũng cật lực ra tăng thêm linh lực ra chỉ vào. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau liền tạo thành một vụ nổ lớn, kinh phong tỏa ra xung quanh vô cùng dữ dội, khói bụi mịt mù liền bay lên. Tầm mắt Phong Cốc chủ bây giờ hoàn toàn bị che khuất, ánh mắt hắn liền lóe lên tinh minh. Linh thức ngay lập tức liền phóng ra. Cùng thời điểm đó, linh thức của Khương Hy cũng phóng ra mà đánh gãy linh thức của Phong Cốc chủ, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại không thôi. Phong Cốc chủ không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng Ngô Hùng cũng không để cho hắn thời gian để truy cứu bởi đao thứ hai đã đến rồi. Tam đao xuất thế nhị đao chạm địa. Hùng hồn lực lượng xuyên qua đám khói bụi mà ép đến Phong Cốc chủ, hắn liền biến sắc, một đao này cường ngạnh hủy diệt hết một mẫu linh điền của hắn, linh dược bị chém nát bay đầy trời. Phong cốc chủ tức giận quát lên. Khốn kiếp, người dám. Dứt lời, trong tay phong cốc chủ liền xuất hiện một thanh trường kiếm, pháp lực trong cơ thể bùng phát ra như thủy triều rồi tụ hội lên trên kiếm. Ánh mắt hắn sáng lên, một tay cầm kiếm khẽ xoay nhẹ mà chém ra một đoàn hỏa diễm hùng hồn, sau đó liền triệt để thiêu đốt hết thảy một đao kia của Ngô Hùng. Khu vực xung quanh trong chớp mắt liền chìm trong biển lửa. Phong cốc chủ vận thân pháp của bản thân rồi lướt lên trên không xoay kiếm lại đâm thẳng về phía Ngô Hùng ở phía dưới. Hỏa xa một lần nữa lại hiện nhưng lần này bên trong nó còn mang theo một tia kiếm khí bức nhân, Ngô Hùng nếu ăn phải một chiêu này bản thân hắn liền không dễ chịu. Bất quá, Ngô Hùng cũng không phải kẻ yếu, khóe miệng hắn cong lên rồi quát. Tam đao xuất thế tam đao chẳng thiên. Đến rồi, Khương Hy thầm đủ, hai mắt khẽ sáng lên. Đao này vừa ra, thân ảnh Ngô Hùng lập tức hiện họa ra tôn cự nhân như có như không liền ép đến đối phương. Phong cốc chủ nhìn thấy tôn cự nhân này sắc mặt liền tái đi một mảng, một đao này chém ra, hỏa xà liền bị phân liệt thành hai bên mà tan vỡ thành từng mảnh rồi tiêu biến trong không khí. Ánh mắt phong cốc chủ một lần nữa lại sáng lên, rồi một lần nữa bị cắt ngang, hắn ngay lập tức liền thổ huyết, đáy mắt liền nổi lên cảm giác tử vong. Mắt thấy đao sắp chạm đến mình thì dị biến phát sinh, cơ thể của phong cốc chủ đột nhiên bị một loại hấp lực nào đó kéo sang một bên. Một tiếng động vang dội như sóng gầm núi lở vang lên ở phía sau lưng. Một đao qua đi, bả vai phong cốc chủ liền bị chém sượt qua, máu me bê bết. Bất quá so với cái rãnh sâu kéo dài trên mặt đất phía sau lưng thì đã đỡ hơn rất nhiều. Tóc thai phong cốc chủ tựa hồ có chút hơi bù xù, hắn hướng Ngô Hùng nói ra. Ngươi là võ lâm cao nhân. Ngô Hùng thu đao lại, cười ha hả một tiếng mà đáp. Cái danh này Ngô Mỗ không dám nhận, phong cốc chủ cứ giữ lấy cho mình đi. Nghe vậy, phong cốc chủ liền hừ lạnh mà quay sang một bên, một tay đưa lên giữ chặt vết thương, đầu óc không biết đang suy tính chuyện gì. Sau đó, lông mày hắn có hơi nhếch lên, hai chân liền vận lực mà lùi lại phía sau một đoạn dài. Ngô Hùng thấy vậy liền có chút không hiểu nhưng rất nhanh hắn hiểu rồi. Phong cốc chủ lui ra sau thì ngay lập tức bên cạnh hắn không biết từ đâu xuất hiện một phụ nhân mang y phục màu xanh ngọc. Không cần nói cũng biết, đây chính là thê tử của phong cốc chủ phiên cốc chủ. Phiên cốc chủ xuất hiện liền nhanh chóng rút ra một viên đan dược cho vào miệng phong cốc chủ, đồng thời ôn nhu nói ra. Lao công, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, ánh mắt phong cốc chủ có hơi giãn ra, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ mu bàn tay nàng rồi ôn nhu đáp lại. Ta không sao, bất quá tên kia có chút mạnh. Phiên cốc chủ nghe xong liền nhìn theo hướng ánh mắt của phong cốc chủ mà dõi lên trên thân Ngô Hùng, ánh mắt nàng lập tức liền lạnh đi. Nàng bước lên một bước, trong tay liền xuất hiện trường kiếm. Khí tức trên thân bộc phát. Nhưng không hùng hổ bạo tạc như lão công của nàng, khí tức của nàng phi thường ôn hòa. Dẫu vậy, đồng dạng cảnh giới cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Ngô Hùng thấy vậy liền hít vào một hơi, đao thế một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng hiện lên không được bao nhiêu thì thế liền giảm đi rồi tiêu biến, Ngô Hùng đưa tay bụng miệng lại mà thổ ra một ngụm máu. Trông thấy tình cảnh đó, Khương Hy liền thở dài ra một hơi. Ngô Hùng trước khi đến đây đã từng đấu với hắn một lần. Sau lại cường ngạnh đấu tiếp với phong cốc chủ và cũng đồng dạng hai lần đều sử dụng tam đao. Cơ thể của Ngô Hùng mặc dù thông qua tôi luyện võ thuật cũng có chút đề thăng nhưng so với tu sĩ thì lại không được thuần, từ đó dẫn đến sức chịu vẫn có giới hạn. Đao thế tuy rất mạnh nhưng Ngô Hùng cũng không thể sử dụng liên tục được. Khương Hy một chân bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Hùng mà đối diện với phiên cốc chủ, hắn tử tốn nói ra. Hai vị cốc chủ, dừng tay ở đây thôi. Phiên cốc chủ nghe vậy liền nhíu mày. Nàng chĩa mũi kiếm về phía hắn rồi lạnh giọng nói ra. Dừng tay. Đả thương người xong liền muốn nói lý. Khương Hy lắc đầu, hắn bình tĩnh nói tiếp. Các ngươi không có cơ hội thắng. Luyện khí cảnh tầng 9 tuy mạnh nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Con ngươi phiên cốc chủ lập tức co rụt lại, nội tâm nàng liền có chút trầm xuống. Nàng đối với đối phương vốn không có nhiều thông tin, hơn nữa từ lúc đến đây, nàng chỉ một mực tập trung vào Ngô Hùng mà thôi. Khương Hy xuất hiện từ bao giờ nàng không thể nào biết được. Nhưng đối phương đã gọi thẳng ra cảnh giới của nàng cũng đồng nghĩa với việc đối phương không những là tu sĩ mà cảnh giới còn cao hơn cả nàng. Ánh mắt phiên cốc chủ lập tức nổi lên kiên kỵ, nàng mượn thân pháp mà lướt về đằng sau đứng lại bên cạnh phong cốc chủ, đồng thời cũng đem chuyện vừa phát sinh kể lại cho hắn. Khương Hy không vội vàng tấn công hai người, hắn cũng không phải loại người vũ phu hay hiếu chiến như Ngô Hùng. Chuyện gì có thể dùng lời giải quyết được thì dùng lời, động thủ tay chân chỉ tổ phí sức. Hơn nữa, hắn thân từng là Nguyên Anh lão tổ. Không lẽ nói còn không lại hai tiểu bối luyện khí cảnh. Trong lúc chờ đôi phu thê kia bàn luận, Khương Hy liền khẽ liếc về phía sau mà quan sát Ngô Hùng. Lúc này hắn đã không còn xính cường nữa mà cũng chịu ngồi xuống đất đả tọa rồi. Chỉ có điều Ngô Hùng đả tọa hơi khác người một chút, hắn vẫn ngồi xếp bằng như bình thường nhưng gác ngang trên đùi hắn bây giờ là thanh đại đao kia. Hai tay của hắn úp lại mà chạm nhẹ lên đó, đồng thời hô hấp theo nhịp điệu mà thổ nạp. Theo từng nhịp thở của Ngô Hùng, một luồng khí tức không rõ đột nhiên xuất hiện mà vây quanh lấy hắn. Đây không phải thiên địa linh khí, cũng không phải bất cứ dị khí nào cả. Đây chính là đại thế, là thứ mà Ngô Hùng đã ngộ ra trên con đường võ học của mình. Khương Hy chỉ nhìn qua một chút thôi, hắn cũng không có ý định nhìn quá lâu bởi cảm ngộ của Ngô Hùng không có tác dụng hỗ trợ hắn ngộ ra ý cảnh của riêng mình. Ngay khi hắn quay người lại, đôi phu thê Phong Phiên Cốc cũng đã bàn luận xong, hai người bọn họ bây giờ đồng loạt tiến về phía Khương Hy. Khương Hy vì còn phải bảo vệ Ngô Hùng ở phía sau nên đành phải đứng yên một chỗ. Đôi phu thê đến trước mặt Khương Hy tầm 2 mét thì dừng lại, Phiên Cốc chủ bước lên một bước mà nói ra. Không biết tính danh công tử là gì? Tại sao lại đến Phong Phiên Cốc? Linh thức Khương Hy đột nhiên có chút dao động không tự chủ, ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, hắn mỉm cười nói ra. Phiên Cốc chủ, trực tiếp sử dụng linh thức thế này có hơi quá hiếu khách rồi. Sắc mặt Phiên Cốc chủ khẽ biến, nàng hừ lạnh một tiếng đáp lại. Các ngươi đánh đến cửa Phong Phiên Cốc, ta đương nhiên có quyền tra xét các ngươi. Khương Hy mỉm cười, một lần nữa lại nói ra. Tùy ngươi, bất quá vẫn câu cũ, các ngươi đánh không lại ta. Phiên Cốc chủ nhíu mày, nàng có chút chịu không được loại tính khí này của hắn, thế là nàng liền đáp lại. Từ đâu ngươi có lấy loại tự tin này? Nghe vậy, khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, một đoàn quang hỏa xuất hiện trong mắt hắn, linh thức lập tức phóng xuất ra. Sắc mặt Phong Cốc chủ cùng Phiên Cốc chủ ngay lập tức tái trắng lại, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi mà nhìn lấy hắn. Khương Hy nở ra một nụ cười mê hoặc, ma âm liền phát ra. Các ngươi đoán xem. Chương 148, thúc thúc. Linh thức của Khương Hy vừa ra, tâm thần của đôi phu thê Phong Phiên Cốc liền chấn động không ngừng. Linh hồn bất giác run rẩy lên không tự chủ. Khương Hy mặc dù phóng xuất linh thức ra nhưng với lực kiểm soát của hắn, đôi phu thê kia mới là người trực tiếp đứng trước mũi xảo, còn Ngô Hùng thì vẫn bình an vô sự. Sắc mặt Phong Cốc chủ vừa hồng hào lại không được bao lâu thì đã tái nhợt trở lại, bờ môi hắn có chút khô khốc cùng run rẩy mà nói ra. Cường độ linh thức này. Không thể nào. Trúc cơ cảnh, Phiên Cốc chủ nuốt một ngụm vào trong mà yếu ớt nói ra. Luận về cảnh giới, Khương Hy cũng chỉ vừa bước vào luyện khí cảnh đỉnh phong có 2 ngày nhưng luận về cường độ linh thức, hắn mạnh ngang ngửa tu sĩ trúc cơ cảnh sơ kỳ. Khương Hy chỉ bày ra lực áp của linh thức nên đôi phu thê Phong Phiên Cốc nhận lầm cảnh giới của hắn cũng không phải chuyện lạ thường gì. Nhưng chuyện này đối với hắn hóa ra lại là chuyện tốt. Khương Hy thu lại linh thức, khoe miệng cong nhẹ lên rồi nói ra. Bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Phong Cốc chủ nghe vậy liền vội vàng kéo lao bà nhà mình lại mà cung kính nói ra. Ban nãy phu thê chúng ta đã mạo phạm, mong công tử lượng thứ cho. Khương Hy từ tốn đáp lại. Không sao, là bọn ta xông vào trước. Sau đó, hắn khẽ liếc mắt nhìn Ngô Hùng đả tọa ở phía sau, áng chừng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài nên đưa ra đề nghị đến chỗ khác để nói chuyện. Đôi phu thê nghe vậy ban đầu liền có chút do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vậy nên bọn hắn liền vận thân pháp lên mà tiến sâu vào trong Phong Phiên Cốc. Còn Ngô Hùng thì vẫn như cũ mà đả tọa tại chỗ. Một đường vận thân pháp cuối cùng cũng đến nơi, Khương Hy nhìn khung cảnh trước mặt mà trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Cảnh rất đẹp, rất đơn sơ và mộc mạc. Nơi mà bọn hắn đến là một khu rừng trúc được xây dựng bên trong một tiểu trận pháp. Giữa khu rừng trúc là một căn nhà lớn được dựng lên bằng rất nhiều loại vật liệu khác nhau nhưng để hợp với phong cảnh thì trúc vẫn là chính yếu. Nơi này chung quy đem lại cho hắn một cảm giác tương đối gần với thời điểm ở Thanh Gia tại Linh Vân Trấn cách đây vài năm, một cảm giác rất gần với tự nhiên. Phong Cốc chủ đối với Khương Hy mà cười nói ra. Công tử, mời đi hướng này. Khương Hy gật đầu rồi cùng Phong Cốc chủ đi đến một cái bàn trúc ở giữa sân mà ngồi xuống nói chuyện. Hắn di chuyển ánh mắt lên bả vai của Phong Cốc chủ một chút rồi nói ra. Thương thế của Phong đạo hữu như thế nào rồi? Nghe vậy, Phong Cốc chủ liền nhìn qua một chút rồi cười đáp. Không hề gì, Phong mô đã sử dụng đan dược để trị thương rồi, công tử không cần lo đâu. Khương Hy không quản lời Phong Cốc chủ nói, thương thế do Ngô Hùng tạo ra nào phải bình thường. Một đao chạm thiên cuối cùng kia mang toàn bộ thiên địa đại thế đi chém người, Khương Hy đã lãnh chọn một chiêu đó nên rất rõ. Mặc dù linh lực của hắn hùng hậu nhưng đau thì vẫn cứ đau. Nếu không phải nhờ đám hồi mệnh phụ trực tiếp dán lên vết thương thì chưa chắc hắn đã có thể khinh đạm phong vân như bây giờ. Nghĩ nghĩ một chút, Khương Hy liền lấy từ trong giới chỉ ra một tấm hồi mệnh phụ rồi đưa cho Phong Cốc chủ. Thấy vậy, Phong Cốc chủ vội vàng nói ra. Công tử cái này. Ngươi nhận đi, bị đao thế chém không dễ chịu đâu, Khương Hy đáp. Bị nói như vậy, Phong Cốc chủ liền thở dài một hơi, mi tâm liền có chút nhíu lại. Quả thực hắn rất đau. Một đao chiêu kia chỉ có sượt qua thôi mà đã đau như rách toạc cả lớp cơ rồi. Vậy nếu ăn trọn thì sẽ như thế nào? Phong Cốc chủ không biết nữa, có khi hắn cũng không còn toàn mạng để mà cảm nhận. Tiếp nhận xong, thái độ của phong cốc chủ cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, chí ít thì cỗ nộ khí ban đầu cũng tiêu tan đi. Thông qua linh thức, Khương Hy rốt cuộc cũng có thể từ tốn mà nói chuyện rồi. Hắn sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói ra. Phong đạo hữu, hôm nay ta đến đây là muốn làm một cuộc giao dịch.
Giao dịch, phong cốc chủ đáp.
Khương Hy gật đầu nói tiếp.
Đúng vậy, là một cuộc giao dịch, ta muốn phong đạo hữu cùng phiên đạo hữu trở thành nhãn tuyến của ta ở tu chân giới.
Nghe vậy, phong cốc chủ liền biến sắc, hắn ngưng trọng nói ra.
Công tử, đôi phu thê chúng ta từ lâu đã ẩn thế khỏi tu chân giới, yêu cầu này chúng ta không thể tiếp nhận, mong công tử lượng thứ cho.
Khương Hy vẫn bình chân như vậy, câu trả lời này vốn không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn mỉm cười nói tiếp.
Phong đạo hữu khoan hãy từ chối, ta nói đây là giao dịch tất đối với các ngươi cũng có lợi.
Phong cốc chủ nhíu mày lại, suy nghĩ thêm một chút rồi nói ra.
Bất kể là gì thì chuyện này chúng ta vẫn không thể đồng ý được.
Công tử nên tìm người khác thôi.
Khương Hy mỉm cười, ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang rồi nói tiếp.
Vậy nếu ta nói ta có thể chữa quái bệnh cho con trai ngươi thì thế nào?
Chúng ta vẫn...
Khoan đã.
Phong cốc chủ đáp nhưng giữa chừng lại ngưng lại, ánh mắt hắn lập tức chuyển thành dáng vẻ ngờ vực rồi cẩn thận nói ra.
Làm sao công tử biết được?
Khương Hy đáp.
Ta chỉ đoán thôi.
Nội tâm phong cốc chủ trầm xuống, hắn đương nhiên không tin vào lời Khương Hy rồi, nhưng một câu đó lại làm cho hắn phải suy nghĩ một chút.
Một lúc sau hắn nói ra.
Công tử biết từ khi nào?
Khương Hy nhún nhẹ vai đáp lại.
Mới đây.
Phong cốc chủ có chút á khẩu không biết nói sao nhưng nghĩ kỹ lại đối phương là tu sĩ trúc cơ cảnh, cường độ linh thức mạnh hơn bọn hắn là chuyện không phải bàn cãi.
Vậy nên cảm nhận được cũng là chuyện thường.
Chỉ có điều phong cốc chủ cũng không vội vàng đáp ứng Khương Hy.
Mặc dù từ lâu hắn đã ẩn thế nhưng đối phương cùng hắn từ trước đến nay vốn không có giao tình gì cả, đột nhiên xuất hiện đưa ra một cuộc giao dịch mờ ám như thế này tất có huyền cơ.
Phong cốc chủ suy tính rất lâu, một đường nghĩ ngợi cực kỳ kỹ càng. Vô tình cũng làm cho không khí giữa đôi bên đột nhiên rơi vào một khoảng không trầm lặng.
Đối với tình huống này, Khương Hy vẫn rất bình tĩnh, phong cốc chủ biểu hiện như vậy hắn rất vừa ý, không phải dạng người hấp tấp vì cái lợi trước mắt được.
Lại nói về chuyện con trai của phong cốc chủ, ban nãy khi hắn bước vào khuôn viên căn nhà này, hắn đã cảm nhận được một cỗ nhiệt khí toát ra từ bên trong căn nhà.
Phiên cốc chủ cũng vì cỗ nhiệt khí này mà xin cáo lui trước.
Cỗ nhiệt khí này rất phù phiếm. Khương Hy tinh thông công pháp nên hắn có thể mười phần xác định rằng cỗ nhiệt khí đó không phải do công pháp tạo thành.
Như vậy chỉ còn một khả năng để giải thích, đó chính là quái bệnh.
Bất quá ở trong mắt Khương Hy, quái bệnh này thuộc về tiên thiên, là một phần không thể nào thiếu được trong cơ thể của đứa bé kia.
Cân nhắc đến hơn nửa canh giờ sau, phong cốc chủ mới lên tiếng.
Công tử nắm chắc bao nhiêu phần?
Khương Hy nghĩ một chút rồi nói ra.
Ta cần kiểm tra lại một lần nữa.
Nếu đúng với suy nghĩ ban đầu thì 10 phần. Còn nếu không thì khoảng 5 phần.
Nghe vậy, ánh mắt phong cốc chủ liền lướt qua một vẻ ngạc nhiên vô cùng sâu đậm, hắn chưa giả nên thai hắn vẫn còn tính lắm.
Đừng nói là 10 phần, coi như 5 phần thì phong cốc chủ vẫn cảm thấy đủ cao.
Bởi vì trong suốt 10 năm nay, đôi phu thê bọn hắn không lúc nào không tìm kiếm phương thức để chữa trị, từ phù lục cho đến linh đan rượu dược, thậm chí là đi cầu tình ở các tông môn nhưng cuối cùng vẫn là không có cách trị.
Trên thực tế, bọn hắn chỉ là tán tu, các tông môn vô cùng khinh thị bọn hắn. Vậy nên về cơ bản bọn hắn không thể nào tiến vào bên trong để cầu tình.
Phong cốc chủ hướng Khương Hy mà ảo não nói ra.
Nếu công tử có thể chữa trị được, giao dịch kia chúng ta sẽ tiếp nhận.
Khương Hy gật đầu đáp lại.
Thành giao.
Sau đó, phong cốc chủ đưa Khương Hy tiến vào bên trong căn nhà.
Bên ngoài mộc mạc bao nhiêu thì bên trong đơn sơ bấy nhiêu, trong căn nhà không có quá nhiều đồ dụng trang bị, chỉ có một bộ bàn ghế cùng giường ngủ mà thôi.
Bất quá ở cương vị là tu sĩ. Ngần này với Khương Hy vẫn tương đối nhiều hơn một thứ mà thôi.
Phiên cốc chủ thấy tình huống này cũng rất ngạc nhiên nhưng lão công nàng chủ trì đến đây nên nàng cũng không có thêm ý kiến gì.
Phiên cốc chủ hiện giờ đang xếp bằng ngồi trên giường, hai tay chuyển thành thế song trưởng áp vào lưng một nam hải đang ngồi ở phía trước.
Nam hải tử này khoảng độ không lớn, tầm 10 tuổi là cùng, toàn thân hắn bây giờ gần như là đắm chìm bên trong mồ hôi rồi.
Trên người hắn như có như không tồn tại một cỗ nhiệt khí hùng hồn bốc ra.
Nơi nào có nhiệt khí nhiều nhất thì đoàn khí tức nhu hòa của phiên cốc chủ sẽ tiến vào để áp chế lại, quá trình này cứ liên tục diễn ra không ngừng nghỉ.
Cho đến khi cỗ nhiệt khí kia lắng xuống thì phiên cốc chủ mới chịu thu tay.
Khoảng 5-10 phút sau, phiên cốc chủ thu song trưởng về mà thở ra một ngụm trọc khí, sau đó vội vàng đỡ lấy Nam Hải ở trước mặt.
Sắc mặt hắn bây giờ phi thường đỏ, mỗi lần thở là như có như không tồn tại một hơi nhiệt khí bay ra.
Ánh mắt phiên cốc chủ liền hiện lên một tầng nước mỏng mà đau lòng.
Nam Hải tử dường như cảm nhận được điều đó, hắn liền quay lại đối với nàng mà nói ra. Mẫu thân, con không sao thật mà, người đừng khóc có được không? Phiên cốc chủ chỉ mỉm cười nhìn hắn nhưng nam hải tử cho rằng nàng không tin, thế là hắn liền chạy nhảy xung quanh trên giường, cố gắng bày ra trạng thái khỏe mạnh cho nàng xem. Nhưng hắn đâu biết được, càng tỏ ra khỏe mạnh, phiên cốc chủ lại càng đau lòng hơn, ánh mắt nàng mỗi một lúc lại càng ngập nước hơn, thậm chí nếu hắn còn cố làm thêm, nàng có khi cũng sẽ không nhịn được mà khóc mất. Phong cốc chủ thấy vậy liền nhẹ giọng nói ra. Khánh Nhi, đừng quay nữa. Nam hải tử gọi Khánh Nhi kêu bất ngờ bị gọi tên liền có chút giật mình mà quay lại, ánh mắt hắn liền có chút vui mừng nhưng không qua mấy giây thì phát hiện ra vết thương trên bả vai mà giật mình nói ra. Phụ thân người bị thương. Phong cốc chủ muốn giải thích nhưng nào ngờ, nam hải tử lại nhanh chóng chỉ ngón tay về phía Khương Hy mà quát. Là ngươi đả thương phụ thân ta. Phong cốc chủ trầm giọng quát lại hắn. Khánh Nhi, không được vô lễ. Nghe vậy, nam hải tử liền giật mình mà co rụt lại nhưng ánh mắt hắn vẫn không thèm che giấu mà thể hiện địch ý với Khương Hy. Khương Hy cảm thấy nam hải tử này có chút thú vị, hắn liền bật cười một tiếng mà nói ra. Tiểu đệ đệ, gan ngươi cũng lớn lắm. Nam hải tử hừ một tiếng mà nói lại. Liên quan gì ngươi? Lúc này, phong cốc chủ liền muốn quát thêm tiếng nữa nhưng phiên cốc chủ lại nhanh hơn, nàng nhẹ giọng đối với nam hải tử mà nói ra. Khánh Nhi, mẫu thân đã dạy con thế nào? So với phong cốc chủ, nam hải tử này dường như sợ mẫu thân hắn hơn nhiều, nàng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu bình thường thôi mà nam hải tử đã rụt đầu lại rồi. Nhưng hắn không dám không trả lời, giọng có chút lý nhí mà đáp lại. Người dạy con không được vô lễ với người khác. Vậy ban nãy con vừa làm gì? Phiên cốc chủ lại hỏi tiếp. Nam hải tử lý nhí đáp lại. Nhưng hắn đã thương phụ thân. Phiên cốc chủ thở dài một hơi mà gian dạy. Phụ thân con bị người khác đả thương, còn không mau đi xin lỗi công tử. Nghe vậy, nam hải tử liền có chút không nguyện ý nhưng dưới cái trừng mắt đầy uy hiếp kia mẫu thân, hắn nào không dám làm. Hắn liền hướng Khương Hy mà nói ra. Xin lỗi thúc thúc. Khương Hy xem chút hộp máu, hai bên thái dương hắn như có như không mà nổi tầng gân xanh nhưng rất nhanh liền bị ép đi xuống. Một thế này hắn chịu rất nhiều danh xưng nhưng chưa có ai dám đứng trước mặt hắn mà gọi hắn bằng hai chữ thúc thúc cả. Luận về tuổi tác, đối với một số người, hắn đúng là thúc thúc thật nhưng đâu phải ai cũng biết tuổi thật của hắn. Mặt khác, dung mạo của hắn hiện tại là đường đường là thiếu niên, trừ khi bị mù, trên đời này ai dám gọi hắn thúc thúc được. Nam hải tử này dám gọi hắn như thế chứng tỏ tâm tư liền có chút nhỏ, thích ghi thù người khác. Bất quá giận thì giận thật nhưng Khương Hy cũng không rảnh đi đối chất với một đứa trẻ. Hắn đưa một tay ra mà sử dụng cách không khiển vật. Thân thể nam hải tử trong chốc lát liền như bị ai nắm lấy mà đưa lên giữa không trung. Phiên cốc chủ thấy thế liền muốn lên tiếng nhưng phong cốc chủ đã sớm ngăn nàng lại rồi. Nam tử bị bước lên trên không trung liền cơ chân loạn tay mà hoảng sợ, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía cha mẹ như muốn cầu cứu nhưng vô ích. Khương Hy dùng linh thức của mình quét qua thân thể của nam hải tử này một chút thì ánh mắt liền sáng lên một thôi. Hắn nhẹ giọng nói ra. Quả đúng như dự đoán A. Chương 149, ngũ hành bất cân chiêu dương quyết. Nam hải tử bị bước lên trên cao bây giờ nào dám còn có thái độ hùng hổ như trước được nữa. Cha mẹ hắn có thực lực gì hắn đương nhiên biết nhưng trong đó không có cái trò điều khiển vật thể từ xa như thế này. Thế là hắn đành im lặng chịu trói. Một đoạn thời gian sau, Khương Hy liền thả nam hải tử xuống dưới đất rồi bắn về phía hắn một đạo pháp lực. Đạo pháp lực này được diễn hóa từ sắc dục thiên. Pháp lực nhập thể, nam hải tử bất giác liền dùng mình lên một cái. Sắc mặt đỏ đau kia vô thanh vô tức mà biến mất, trả lại vẻ trắng hồng non nớt của trẻ con ban đầu. Nhiệt khí cũng không còn bốc ra nữa mà đã lắng đi. Phiên cốc chủ một tay đưa lên che miệng, ánh mắt lộ rõ không thể tin nổi mà nhìn lấy nam hải tử, đồng dạng phong cốc chủ cũng như vậy. Nam hải tử thân là người trực tiếp cảm nhận được, hắn đương nhiên hiểu được cảm giác biến hóa ở sâu bên trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác được một dòng nước gấm nào đó đột ngột xuất hiện rồi cuốn đi số nhiệt khí ở trong cơ thể hắn rồi biến đi đâu không biết. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm bởi bây giờ hắn đúng thật rất khỏe mạnh. Hắn vui mừng hướng cha mẹ hắn mà nói ra. Mẫu thân, phụ thân, con thật khỏe rồi. Nghe vậy, phiên cốc chủ vội vàng chạy đến kiểm tra tình huống như thế nào, sau đó ánh mắt nàng liền chuyển thành cảm kích hướng Khương Hy mà nói ra. Đa tạ công tử đã ra tay. Phong cốc chủ cũng vội vàng nói ra. Đa tạ công tử đã ra tay. Khương Hy khoác tay nói ra. Chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Nghe vậy, phiên cốc chủ tuy rằng có chút thất vọng nhưng đồng thời trong lòng cũng nhiều thêm một phần hy vọng. Từ trước đến nay nàng cùng lão công nhiều lắm cũng chỉ có thể trợ giúp con trai áp chế cố nhiệt khí kia mà thôi, nào có đơn giản tạo ra được hiệu ứng tạm thời như Khương Hy được. Vậy nên hành động này của hắn đối với phong cốc chủ cùng phiên cốc chủ cứ như là cọng rơm cứu mạng vậy. Sau đó, Khương Hy không để ý hai người nữa mà tiến đến chỗ nam hải tử rồi ngồi xuống nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Nam hải tử nghe vậy liền có chút hơi phản kháng, nhưng phiên cốc chủ đã nhanh chóng dùng tay véo ngông hắn một cái rồi. Hắn liền giật nảy lên mà nói ra. Ta gọi Phong Phiên Khánh. Nam hải tử ưỡn ngực mình ra mà nói với một cách tương đối là hào hùng, bất quá rơi vào mắt Khương Hy liền buồn cười không thôi. Đột nhiên, Khương Hy nghĩ đến cái gì đó mà mỉm cười, sắc dục thiên âm thầm được vận lên. Ánh mắt hắn trong nháy mắt liền có chút câu dẫn, hắn cười nhẹ rồi nói ra. Được rồi, tiểu đệ đệ ngươi có muốn hết bệnh không? Nghe vậy, Phong Phiên Khánh tựa hồ lại giống như trước, nhưng ánh mắt hắn bất ngờ nhìn vào mắt Khương Hy rồi dại ra. Một tia mê mang không biết từ lúc nào đã lướt qua trong đầu Phong Phiên Khánh, hắn liền lễ phép đáp lại. Đệ muốn. Đôi phu thê Phong Cốc chủ nghe xong lại càng giật mình không thôi, đứa con trời đánh này sao lại đột ngột đổi tính rồi. Bất quá hai người cũng chỉ hai mắt nhìn nhau mà thôi, mọi sự còn lại để Khương Hy tiếp quản, bọn họ ở bên quan sát là được. Phong Phiên Khánh nói ra một câu xong liền đến bản thân hắn cũng không tin nổi, chứ đừng nói đến là cha mẹ hắn. Nhưng đến bản thân hắn cũng không thể lý giải được thì biết sao giờ. Nhưng Khương Hy trong mắt hắn bây giờ đúng thật là thuận mắt hơn không ít. Nhìn thấy biểu hiện của Phong Phiên Khánh, nội tâm Khương Hy liền gật đầu cảm thán sắc dục thiên không thôi. Sắc dục thiên ngoại trừ công dụng mà hắn thường dùng ra thì nó còn giúp cho Khương Hy có thể đạt được thiện cảm trong mắt người khác. Dù sao dân gian cũng có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Sắc dục thiên gợi lên một đạo bình chướng gọi là tình ở bên trong Phong Phiên Khánh, từ đó liền khiến mọi thứ hắn nhìn ở Khương Hy đều trở nên thuận mắt hơn. Đương nhiên, Phong Phiên Khánh cũng sẽ không thật sự nổi tình lên với hắn, đây chỉ là một loại tiểu xảo mà thôi. Bất quá đối với một đứa bất trị như Phong Phiên Khánh thì thế này là đủ rồi. Sau đó, Khương Hy mỉm cười, một tay đưa lên xoa đầu Phong Phiên Khánh một chút rồi quay sang nói với đôi phu thê Phong Cốc Chủ. Hai vị đạo hữu, chúng ta nói chuyện một chút thôi. Nghe vậy, Phong Cốc Chủ liền gật đầu đáp ứng, còn Phiên Cốc Chủ thì nhìn qua Phong Phiên Khánh thêm một vài lần nữa, xác định đám nhiệt khí trên người hắn trong thời gian ngắn sẽ không tái phát thì mới yên tâm. Tiếp theo, nàng liền nhớ đến Ngô Hùng còn đang đả tọa ở ngoài rìa cốc nên nàng liền vội vàng nói ra. Khánh Nhi, mẫu thân có việc cần phải bàn với công tử, con tự chơi một mình nhé. Nhưng nhớ một điều rằng, không được ra khỏi Trúc Lâm Viên này. Được chứ? Vâng, con nghe rõ, Phong Phiên Khánh thành thật gật đầu đáp ứng. Phiên Cốc Chủ an tâm xoa đầu hắn một chút rồi ra ngoài, tiến về chỗ bàn trúc ở ngoài sân. Phong Cốc Chủ vì chuyện của Phong Phiên Khánh mà phiền nhiễu nhiều năm, nay trong tức khắc đã có thể thấy con trai khỏe mạnh, bản thân hắn liền phi thường cao hứng. Mặc dù Khương Hy bảo chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng người có thể nhanh chóng nghĩ ra cái gọi là tạm thời thì chắc chắn có thể nghĩ ra được cách chữa triệt để. Vậy nên hắn liền vì Khương Hy mà rót cho hắn một chén linh trà rồi nói. Khương công tử, trà này gọi Phong Phiên, là do đích thân Phong Mộ sử dụng linh dược trồng được mà tạo thành. Mời công tử thử xem. Khương Hy mỉm cười gật đầu. Sau đó nâng chén trà lên mà ngửi qua một chút, một mùi hương nhẹ dịu liền thoảng qua, đầu óc liền thanh thuần hơn đôi chút. Hai mắt có hơi mở ra một chút mà ngạc nhiên, sau đó liền ngửa cổ mà uống. Nước trà vào miệng, ngay lập tức bùng nổ ra một vị đắng không ngờ, tổ hợp với mùi hương trước đó thì hoàn toàn trái ngược nhau. Trà này gọi Phong Phiên cũng là có cái lý của nó, dựa vào khí tức biểu hiện của đôi phu thê này thì Phong Cốc Chủ là một dạng bùng nổ mãnh liệt, còn Phiên Cốc Chủ thì nhu nhu hòa hòa. Sự kết hợp giữa hai đặc tính trái ngược này lại vừa vặn bù trừ cho nhau mà tạo thành tuyệt phối. Đặt chén trà xuống, Khương Hy gật nhẹ đầu nói ra. Trà ngon. Nghe vậy, Phong Cốc Chủ liền mừng rỡ không thôi, hắn tiếp tục nâng ấm trà lên tiếp tục rót cho Khương Hy thêm một chén nữa. Sau đó hắn nói ra. Ban nãy đã thất lễ với công tử nên Phong Mỗ chưa giới thiệu rõ ràng. Phong Mỗ gọi là Phong Chính, còn nương tử tên là Phiên Phương Hoa. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Gặp qua hai vị đạo hữu, ta họ Khương. Khương công tử hữu lễ, Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa đồng loạt nói ra. Hai người bọn họ không rõ vì sao Khương Hy chỉ xưng mỗi họ, nhưng nếu hắn đã không nói thì tất có lý do không nói được. Bọn họ cũng không nổi hứng lên tò mò làm gì, dù sao đối phương cũng là người có khả năng chạy chữa cho con trai họ. Trao hỏi qua một vài câu xong, Phiên Phương Hoa liền hướng Khương Hy nói ra. Khương công tử, không biết con trai ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Nghe vậy, Khương Hy gật nhẹ đầu rồi đáp lại. Cũng không có gì to tát cả. Ngũ hành trong cơ thể bị mất cân bằng mà thôi. Phong Chính có chút hơi khó hiểu mà nói ra. Khương công tử lý giải như thế nào? Khương Hy nói ra. Như thế này, con trai hai ngươi, Phong Phiên Khánh năm nay lên 10, trong cơ thể cũng đã hiển hóa ra được linh căn. Theo linh thức của ta do xét được thì là tam tạp linh căn, theo thứ tự là hỏa, kim, thổ. Ngũ hành bất cân là khi một thuộc tính hoàn toàn vượt trội hoặc yếu kém hơn so với những thuộc tính còn lại. Trong trường hợp của Phong Phiên Khánh thì hành hỏa mạnh vượt trội hơn quá nhiều so với hành kim cùng hành thổ. cho nên tình huống nhiệt khí ly thể cũng vì thế mà xảy ra. Nghe vậy, Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa nhìn nhau mà hiểu ra được vấn đề. Nguyên lai là do linh căn không cân bằng. Phiên Phương Hoa đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói ra. Nếu tình huống kéo dài thì Khánh Nhi sẽ như thế nào? Khương Hy làm một hớp trà rồi đáp lại. Với cách làm hiện tại của Phiên Đạo Hữu thì một linh lực của ngươi bây giờ cũng dần không áp chế được nữa đi. Phiên Phương Hoa gật đầu đáp lại. Đúng như công tử nói, dạo gần đây ta thay Khánh Nhi trấn áp nhiệt khí cũng không còn thuận lợi như trước được nữa. Phiên Phương Hoa ngẫm lại thời gian gần đây, nhiệt khí từ Phong Phiên Khánh không những thoát ly ra nhiều mà còn mạnh hơn trước. Nàng mỗi lần muốn trấn áp chúng cơ hồ phải vận nhiều lực hơn, cứ qua một ngày là lực phải vận thêm một thành. Thậm chí nàng cũng dự tính đến trường hợp có ngày nàng không thể trấn áp được nữa cơ, chỉ có điều nàng không dám nghĩ đến a. Trông thấy Phiên Phương Hoa tựa hồ có chút gấp, Khương Hy cũng không để nàng chờ lâu, hắn đáp. Không đến 3 năm, con trai ngươi sẽ bị thiêu cháy mà chết. Một câu này hắn nói rất thản nhiên, cứ như là đến giờ rồi, ăn thôi vậy, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu không chút nhấn nhá. Phiên Phương Hoa nghe xong hai chân liền khẽ run lên, nếu không phải bây giờ nàng đang ngồi thì chắc chắn đã ngã ra đất rồi. Đột nhiên, một luồng khí ấm truyền vào trong người nàng, Phiên Phương Hoa nhìn sang Phong Chính mà run giọng nói ra. Lao công! Khánh Nhi! Phong Chính đưa tay ra sau lưng nàng mà vỗ nhẹ, hắn ôn nhu nói ra. Không sao, Khương công tử có cách. Sau đó hắn quay sang Khương Hy mà nói. Phong mô nói đúng chứ. Khương Hy gật đầu, Phiên Phương Hoa mới thở nhẹ ra một hơi, nàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút rồi nói ra. Không biết Khương công tử định làm bằng cách gì. Khương Hy lại làm thêm một hớp trà nữa, cái vị đắng của Phong Phiên này thật đúng với sở thích của hắn, hắn mỉm cười đáp. Bệnh đã bắt đầu bằng linh căn, vậy thì chữa cũng sẽ từ linh căn. Cách đơn giản nhất chính là tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa. Lời vừa dứt, sắc mặt Phong Chính liền đặc sắc không thôi, đến Phiên Phương Hoa cũng ngờ vực không ít. Căn quái bệnh kia bọn họ mất 10 năm đau khổ tìm kiếm cách chữa trị, vậy mà câu trả lời lại đơn giản đến thế sao? Phong Chính nhịn không được mà nói ra. Khương công tử, chữa trị ngũ hành bất cân thật chỉ có từng đó thôi sao? Khương Hy gật đầu đáp lại. Hai vị đạo hữu, ngũ hành bất cân đối với người bình thường thì đúng là tử lộ, nhưng Phong Phiên Khánh rõ ràng có linh căn, hơn nữa lại còn thiên về thuộc tính hỏa. Trên con đường tu hành nếu một mực phát triển hành hỏa trong cơ thể thì hiệu quả có thể xem với song linh căn rồi. Thành thật mà nói, ngũ hành bất cân đối với hắn có lợi cực lớn. Nghe vậy, sắc mặt đôi phu thê Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười, đồng thời sâu trong ánh mắt họ, Khương Hy cũng thấy được sự cảm kích ở trong đó. Phong Chính cười lớn rồi nói ra. Thật may qua, công pháp ta tu luyện lại thuộc hành hỏa ha ha ha. Khương Hy không đáp, đám hỏa xà lúc trước là minh sắc đúng đắn nhất. Bất quá. Như vậy vẫn không đủ, Khương Hy nói ra. Phong Chính có chút không hiểu mà đáp lại. Ý của Khương công tử là thế nào? Khương Hy mỉm cười nói ra. Công pháp của Phong Đạo Hữu tu luyện là luyện khí công pháp, luận về độ tinh thuần của linh lực tu luyện ra thì không đủ để tiêu hóa lượng nhiệt khí kia đâu. Nghe vậy, sắc mặt Phong Chính liền trầm hẳn xuống nhưng bản thân hắn cũng không biết nên làm sao cho phải. Hắn chỉ là tán tu, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu về được luyện khí công pháp mà thôi, còn công pháp bậc cao hơn hắn chưa từng nghĩ bao giờ. Phiên Phương Hoa cũng trầm lại, nhưng nàng khác Phong Chính, nàng có thể nghe ra được một chút ý tứ từ lời của Khương Hy, vậy nên nàng liền đáp lại. Khương công tử có cao kiến gì chăng? Ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, sau đó hắn mỉm cười nói ra. Ngũ hành bất cân đích thật hiếm thấy, vậy nên ta sẽ ban cho Phong Phiên Khánh một hồi tạo hóa. Bất quá giao dịch kia hai vị không có đường lui. Phong Chính hít vào một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy hai tay ôm quyền hành lễ mà nói ra. Chỉ cần con trai của tại hạ bình an. Yêu cầu gì của công tử tại hạ cũng sẽ đáp ứng. Đồng dạng, Phiên Phương Hoa cũng đứng dậy hành lễ với Khương Hy, ánh mắt hai người bọn họ phi thường thành khẩn, cũng phi thường gấp gáp. Thấy vậy, Khương Hy liền lấy từ trong giới chỉ ra một quyển sách trống. Sau đó hắt chúc bút xuất hiện trong tay rồi bắt đầu viết chữ. Đôi phu thê Phong Chính thấy vậy liền im lặng không phát ra tiếng động mà để cho hắn viết. Khương Hy viết rất nhanh, hơn nữa chữ của hắn cũng rất đẹp. Thân là phù sư, chữ của hắn không những đẹp mà còn có thêm cả linh tính nữa. Mỗi một nét chữ hắn viết ra liền như nước chảy mây trôi vậy, tĩnh lặng nhưng lại sống động. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Khương Hy cũng dừng bút lại, hắn đưa quyển sách cho Phong Chính rồi nói ra. Về sau, Phong Phiên Khánh tu luyện công pháp này là được. Cẩn thận tiếp nhận lấy quyển sách, Phong Chính nhìn qua ngoài bìa một chút, trên đó không có ghi bất cứ thứ gì cả. Hắn liền có chút tò mò mà nói ra. Khương công tử, môn công pháp này là... Khương Hy làm thêm một hớp trà rồi mỉm cười đáp lại. Triều Dương Quyết. Cao giai trúc cơ công pháp. Lời vừa ra, quyển sách trên tay Phong Chính liền rơi xuống đất. Chương 150, sát dục khí. Cao giai trúc cơ công pháp, đây là một ý niệm như thế nào. Phong Chính cũng không rõ nữa, một đời này hắn tu luyện luyện khí công pháp, tu vi đã tăng trưởng đến luyện khí cảnh tầng 9 thì cũng xem là một phương hảo thủ trong nhân gian rồi. Trúc cơ công pháp đối với tu chân thế gia như Thẩm gia có thể không lớn, nhưng với đám tán tu như Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Nắm giữ trúc cơ công pháp, bọn hắn cơ hồ đã có thể gia tăng thêm 200 năm thọ nguyên cùng sáng lập nên một tiểu tu chân thế gia rồi. Quyển sách rơi xuống đất kêu một tiếng, Phong Chính mới giật mình tỉnh hồn lại mà nhanh chóng nhặt lên. Nắm chặt quyển sách trong tay, Phong Chính có chút run giọng mà nói ra. Khương công tử, đây thật là trúc cơ công pháp. Khương làm một hớp trà rồi mỉm cười đáp lại. Phong đạo hữu có thể tu tập một chút thì sẽ biết một hai. Nghe vậy, Phong Chính liền có chút chần chừ. Chuyện này cũng không thể trách cứ hắn được, ai biết được môn công pháp này có phải là thật hay không. Nếu là giả, tu luyện vào chẳng phải là tự mình đi vào chỗ chết. Trầm mặc một hồi, Phong Chính liếc ánh mắt sang Phiên Phương Hoa một chút rồi quay lại nhìn Khương Hy mà nói. Vậy đắc tội công tử rồi. Sau đó, Phong Chính liền ngồi xếp bằng xuống đất, tay lật ra trang đầu tiên mà bắt đầu vận khí theo như khẩu quyết. Ngay lập tức, hỏa linh khí xung quanh liền tụ tập lại xung quanh hắn mà bắt đầu nhập thể. Khoảng nửa canh giờ sau, Phong Chính mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy tình quang cũng như kinh ngạc. Hắn thốt lên. Thật sự là trúc cơ công pháp. Khương Hy cười nói ra. Phong đạo hữu thấy thế nào? Phong Chính thu công lại rồi đứng dậy mà nhìn vào quyển sách một chút, hắn nói ra. Linh lực đích xác tu luyện ra phi thường tinh thuần, hơn nữa giữa đường không có bất cứ trở ngại hay gây ra ám tật gì cả. Chỉ có điều sao? Phiên Phương Hoa thắc mắc hỏi. Phong Chính nhìn qua nàng một chút rồi lại nhìn Khương Hy mà nói ra. Chỉ có điều Khương công tử thật sự bỏ được trúc cơ công pháp sao? Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười. Sau đó, tay nắm lại thành quyền mà đánh về phía Phong Chính, một luồng nhu kình lập tức xuất hiện như một đợt sóng chiều ập đến. Phong Chính liền biến sắc. Linh lực lập tức bùng phát ra mà hộ thể. Sóng chiều va chạm vào liền thuận thế đẩy toàn thân Phong Chính ra phía sau, hai chân kéo dài trên mặt đất khoảng chừng 4-5 mét thì mới dừng lại. Ánh mắt hắn chuyển thành vẻ kinh dị mà nhìn lấy Khương Hy, tiếp theo liền cười khổ mà ôm quyền nói ra. Là kiến thức của Phong mỗ hạn hẹp rồi, mong công tử lượng thứ cho. Khương Hy mỉm cười tiếp nhận. Hắn thích dùng lời, không thích đánh đấm mấy, nhưng mấy thứ liên quan đến công pháp thì vẫn phải mục thị một chút thì người ta mới tin được. Phong Chính nói liệu hắn có toàn lực thả môn trúc cơ công pháp này cho Phong Phiên Khánh được không thì một chiêu kia của hắn cũng chính là câu trả lời. Phong Chính đã thử tu luyện qua chiêu Dương Quyết, tự nhiên có thể áng chừng độ tinh thuần của linh lực đến từ nó, Khương Hy chỉ việc thể hiện linh lực có độ tinh thuần cao hơn thôi thì cũng đủ thuyết phục rồi. Sau đó, Phong Chính nhìn qua Phiên Phương Hoa mà gật đầu, đôi phu thê bọn họ ngay lập tức hành lễ với Khương Hy mà nói ra. Phu thê chúng ta đa tạ Khương công tử đã ra tay cứu giúp. Tiếp theo. Bọn họ liền đưa ba ngón tay lên mà phát thệ với thiên địa, một đời này bọn họ sẽ làm nhãn tuyến cho Khương Hy, tuyệt không có hai lòng. Thấy vậy, trong lòng Khương Hy liền yên tâm đi không ít. Người thường phát thệ có thể sẽ không gặp thiên khiển, nhưng tu sĩ phát thệ thì lại là chuyện khác. Trước khi đạo lộ hình thành, tu sĩ cần phải trải qua tam thai cửu nạn, một lần phát thệ nếu không vi phạm thì không nói. Nhưng một khi đã phạm phải lời thề thì khi đó nhất nạn để phản ứng mà tru sát người phát thệ. Bởi vậy, tu sĩ có thể ăn gian nói dối nhưng tuyệt đối không thể phát thệ lung tung. Giao dịch đã thành công, Khương Hy liền trực tiếp nói ra yêu cầu của cụ thể của chính mình. Đó chính là Phong Phiên Cốc từ nay giao lại quyền quản lý cho Hương Vân Đường, toàn bộ Sơn Hương Lâm này liền lấy Hương Vân Đường làm chủ. Còn một nhà ba người Phong Chính thì xuất thế trở lại tu chân giới. Riêng chuyện này bản thân Phong Chính không thấy có vấn đề gì hết, chiêu Dương Quyết đã đến tay, hắn cũng có thể tu luyện. Tu vi của hắn chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong thì một nhà của hắn có thể thoải mái đi lại trong giới tán tu. Dù sao trúc cơ cảnh trong giới tán tu cũng không có nhiều, mà nếu có thì trước mắt cũng không phải đối tượng mà bọn họ có thể tùy tiện gặp được. Dĩ nhiên là trừ Khương Hy ra. Còn Phiên Phương Hoa thì có chút không thích ứng, dù sao thì nàng sống ở đây cũng đã 10 năm, ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm với nơi này. Nội tâm nàng kỳ thực cũng không muốn Phong Phiên Khánh tiếp xúc với tu chân giới, nơi đó quá nguy hiểm. Nàng chỉ cầu mong hắn có thể lớn lên rồi bình bình an an mà sống một cuộc đời bình thường. Nhưng đời đâu phải là mơ, Phong Phiên Khánh rốt cuộc cũng phải bước vào cái con đường này. Suy nghĩ nửa ngày, Phiên Phương Hoa mới quyết định đồng ý rời khỏi Phong Phiên Cốc. Màn đêm rất nhanh liền kéo đến, một ngày này rốt cuộc cũng kết thúc. Đôi phu thê Phong Chính thấy sắc trời đã tối liền mời Khương Hy ở lại một đêm. Khương Hy không từ chối, một phần vì trời cũng đã tối rồi, một phần vì hắn muốn tu luyện một chút. Bản thân Phong Phiên Cốc là tích góp 10 năm liền của Phong Chính, đồng thời cũng là một cái tụ linh trận khổng lồ. Linh khí ở nơi này cao hơn gấp nhiều lần ở ngoài kia, Khương Hy ở đây tu luyện cũng xem như thoải mái, tu vi xem chừng cũng có chút tăng trưởng. Nô Hùng cũng ở lại một đêm, bất quá sau khi ăn tối xong thì hắn lại trực tiếp lăn quay ra ngủ rồi. Ngày hôm nay đối với hắn quả thực có chút gượng ép cơ thể quá mức. Nếu như hắn tu luyện nội lực tiến thêm được một bước nữa thì đã nhanh tốt hơn rồi. Còn về Tiểu Hoàng thì Khương Hy không cần phải lo lắng. Toàn Sơn Hương Lâm này ngoại trừ Phong Phiên Cốc ra, còn lại nó hoàn toàn có thể đi ngang. Một đêm này hắn để cho Tiểu Hoàng tự do một chút cũng không sao. Mặt trăng lên cao, bầu trời quang đãng mà hiện ra từng ánh sao lấp lánh. Khương Hy hít vào một ngụm khí rồi nhẹ nhàng thở ra, tu luyện chính thức hoàn thành. Ánh mắt hắn chưa đầy tinh quang, tựa như từng chòm sao ở trên vùng trời kia, khóe miệng hắn cong nhẹ lên mà nói ra. Sắc dục thiên đại thành đỉnh phong. Từ sau một đêm mây mưa với kiểu sở sở của Hương Vân Đường, Khương Hy chưa có cơ hội để tiêu hóa cảm nộ của hắn đối với con đường dục đạo này. Đêm nay ngược lại là một cơ hội tốt cho hắn. Đúng như suy đoán ban đầu, sắc dục thiên của hắn từ khi bước vào đại thành đến giờ liền trì trệ khó tiến, cho đến khi hắn dùng sắc dục thiên lên người kiểu sở sở thì lại là câu chuyện khác. Sắc dục thiên của hắn đột ngột tăng mạnh không ngờ, thân thể cũng trở nên dẻo dai hơn trước. Đồng thời bản thân hắn cũng tu ra được một loại khí đặc thù của sắc dục thiên, hắn tạm gọi là sắc dục khí. Ban đầu không rõ tác dụng của nó như thế nào, nhưng một khi Khương Hy bắt đầu luyện hóa sắc dục khí thì khí chất của hắn cũng sẽ thay đổi theo. Ở một nghĩa nào đó, thể chất của hắn đang dần được cải thiện theo. Đương nhiên là không phải trở thành hậu thiên thể chất như lúc trước. Sắc dục khí dung nhập cơ thể, được điều chuyển bởi sắc dục thiên thì thể chất của hắn có thể xưng là sắc dục thể. Bất quá sắc dục thể của hắn hiện tại có thể chưa chính thức luyện thành nhưng khoảng 2 đến 3 năm nữa thì có lẽ sẽ thành công. Một khi luyện thành, Khương Hy sẽ chính thức trở thành khắc tinh của mọi loại mị công cùng dục công trong thiên hạ. Sắc dục khí mà Khương Hy tu luyện ra rất bất phàm, khi hắn đem loại khí này đi đối cứng với địa khí thì trong vòng 10 giây đầu, đôi bên không làm gì được nhau, qua tiếp 10 giây thì sắc dục khí mới yếu thế một chút, qua đến gần vài phút sau thì địa khí mới cường hoành đem sắc dục khí đánh nát. Nên biết, thiên địa linh khí bình thường đứng trước địa khí liền bị đánh tan trong chớp mắt chứ đừng nói là vờn qua vờn lại như sắc dục khí của hắn. Vậy nên đối với chuyện này, Khương Hy phi thường cao hứng, nhưng cũng cùng lúc đó, hắn liền thở dài không thôi. Sắc dục khí đối với việc tu luyện của hắn thì rất tốt nhưng Khương Hy dáng mãi cũng chỉ có thể nâng sắc dục thiên lên đến đại thành đỉnh phong mà thôi. Đạp Vân Bộ cùng Lưu Thủy Quyền Pháp cũng không ngoại lệ. Kể cả khi hắn đã vận dụng sắc dục khí dung hợp với hai bộ chiến kỹ kia thì về bản chất, hai môn chiến kỹ này đã mang mùi của sắc dục thiên rồi nhưng đại thành đỉnh phong vẫn hoàn là đại thành đỉnh phong. Nội tâm hắn như có một tấm bình chướng khổng lồ không cho hắn vượt qua cái ranh giới viên mãn kia được. Từ đó hắn liền có chút không vui. Khương Hy tự biết bản thân mình không còn nhiều thời gian, hắn không thể nán lại luyện khí cảnh quá lâu được. Nhiều lắm là trong 3 năm đến, hắn bắt buộc phải có một môn bước vào viên mãn, nếu không một thế này sống lại liền uổng phí. Tại sao Khương Hy phải gấp gáp đến vậy? Bởi luyện khí cảnh là giai đoạn căn cơ của tu luyện linh lực. Vô luận là công pháp hay chiến kỹ chỉ cần đạt đến viên mãn thì con đường tu luyện linh lực ở hậu kỳ sẽ vô cùng suôn sẻ. Mặt khác, luyện khí cảnh vẫn còn là phàm nhân, cảm ngộ ý cảnh sẽ không gặp nhiều rào cản như các cảnh giới cao hơn như trúc cơ, kim đan hay thậm chí là nguyên anh. Cuối cùng, giống như ý đầu tiên, đó là căn cơ. Ý cảnh vừa ra, linh lực liền bay vọt về chất, từ đó căn cơ sẽ phi thường vững chắc, con đường tu luyện sẽ đi được xa hơn. Suy nghĩ một hồi, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình một chút, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không nên vội. Không nên vội. Không nên vội. Gần nửa canh giờ sau, nội tâm hắn liền trở lại một mảnh hồ tĩnh lặng, lúc này Khương Hy mới yên tâm với chính bản thân mình. Hắn đứng dậy rồi phi thân trở lại phòng mình mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Khương Hy cùng Nô Hùng chính thức từ biệt Phong Phiên Cốc mà trở ra ngoài. Trước khi đi, Khương Hy có để lại cho đôi phu thê kia một tấm phủ cùng 1.000 linh thạch. Linh thạch vừa ra, bọn họ liền trố mắt không thôi, đời bọn họ chưa từng thấy nhiều linh thạch như thế bao giờ cả, vậy nên ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Phong Phiên Cốc không phải không có linh thạch, nếu toàn cốc đem đổi ra linh thạch thì con số có thể lên đến 3.000 nhưng mấy ai sẽ bỏ linh thạch ra mua lại chỗ này chứ? Cho nên 1.000 linh thạch xem như phí đi đường này đối với một nhà phong chính rất quan trọng. Nội tâm hắn liền nghiêng về phía Khương Hy nhiều hơn. Mặt khác, tấm phủ Khương Hy lưu lại cũng đồng dạng với tấm phủ hắn lưu lại cho Kiều Sở Sở. Là thiên âm vọng phủ. Hắn vốn có một phương pháp liên lạc tốt hơn bất quá tu vi lại không đủ nên không thi triển được. Trước mắt đành phải sử dụng đến thiên âm vọng phủ làm vật trung gian vậy. Hơn nữa loại phù này không nhất thiết phải cần tu sĩ mới sử dụng được, phàm nhân như Kiều Sở Sở cũng có thể. Nói chuyện qua lại một chút, Khương Hy liền nhìn qua Phong Phiên Khánh mà cười nói ra. Tiểu đệ đệ, về sau nhớ chăm chỉ tu hành, sớm ngày trấn áp được cỗ nhiệt khí kia. Phong Phiên Khánh nghe vậy liền có chút hơi rụt rè. thái độ của hắn đối với Khương Hy bây giờ cũng không còn sắc sược như hôm qua nữa, nhưng hắn vẫn còn có chút ngại ngùng mà núp sau lưng mẫu thân. Phiên Phương Hoa không thấy con trai mình có dị động gì liền trực tiếp đẩy hắn lên phía trước rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai. Vài hơi thở sau, Phong Phiên Khánh mới lễ phép nói ra. Vâng, đệ sẽ cố gắng. Khương Hy mỉm cười xoa đầu Phong Phiên Khánh một chút rồi hướng đôi phu thê Phong Chính mà nói ra. Hai vị đạo hữu, ngày sau gặp lại. Nghe vậy, hai người liền mỉm cười rồi hành lễ đáp. Ngày sau gặp lại, công tử đi đường cẩn thận. Khương Hy gật đầu, sau đó hắn cùng với Ngô Hùng tiến vào trong đám vân vụ mà trở ra ngoài. Chương 151, Thẩm Lăng Chính. Ra khỏi Phong Phiên Cốc, Ngô Hùng liền hít vào một ngụm thanh khí rồi than thở mà nói ra. Đáng tiếc, không khí bên ngoài thật sự không tốt bằng. Khương Hy mỉm cười nói ra. Nếu Ngô Đạo Hưu muốn không khí tốt hơn thì ta có một cao kiến, ngươi có muốn nghe không? Nghe vậy, Ngô Hùng cười hào sảng nói ra. Công tử cứ nói. Khương Hy cười đáp. Ngô Đạo Hưu có hứng thú với việc tu tiên chứ? Tu tiên? Ý công tử là thế nào? Ngô Hùng ngờ vực hỏi. Khương Hy mỉm cười, một tay đưa ra, ánh mắt liền xuất hiện lên một tia quang mang, đoàn dục hỏa ngay lập tức liền hiển hóa lên trong lòng bàn tay. Thấy vậy, Ngô Hùng liền giật mình mà lui lại một bước. Khương Hy nói ra, là như những gì mà đạo hữu vừa nhìn thấy. Ngô Hùng cau mày lại, hắn nhìn Khương Hy một chút rồi nói ra. Nói như vậy, công tử là tiên nhân sao? Khương Hy bật cười, thu lại đoàn dục hỏa trong tay rồi đáp lại. Ta bất quá chỉ là tiểu tu sĩ thôi. Trên đời này không có mấy người xứng được hai chữ đó đâu. Nô Hùng nghe vậy liền nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Nô Mẫu nghe nói phải cần tiên duyên thì mới có thể tu tiên được. Khương Hy hiểu ý hắn, vậy nên cười nhẹ đáp lại. Tiên duyên trong miệng ngươi chính là linh căn, còn linh căn thì bản thân ngươi vốn đã có rồi.